Bạch Ngọc Thần Châu. Đây chính là tu giả nhất hướng tới thần địa a. Không có cái nào tu giả không muốn đi Bạch Ngọc Thần Châu nhìn một chút, chính là Sở Vân cũng không ngoại lệ. Dù sao, hàng này còn vẫn muốn đánh như thế nào cấp một tòa thành đây. Các cạn, đúng hợp ý ta. Dế nhúi gật đầu một cái, trong mắt tất cả đều là hương phân ý. Ông. Đông nhiên, hư không vặn mẹo, một đạo nhân ảnh đột nhiên ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Một chút hàng quang. Một cây thương. Để cho Sở Vân đồng tử chợt co rụt lại. Viên Thiếu Khanh. Chương 342, Viên Thiếu Khanh thống khổ. Vãi, đầu người huynh, làm sao ngươi tới? Dế nhúi ngẹo đầu, cười hì hì cho Viên Thiếu Khanh đánh một cái bắt chuyện. Quân Lâm nhưng là chau mày, nhìn yên lặng không nói Viên Thiếu Khanh, có loại dự cảm không tốt. Thấy thế nào như vậy là tới hương sư vấn tội. Sở Vân đây là lại xông cái gì họa? Viên Thiếu Khanh không nói gì, sắc mặt hắn băng hàn vô cùng, trường thương trong tay run lên, thả ra rực rỡ tươi đẹp vô cùng ánh sáng, nhắm thẳng vào Sở Vân. Ngươi vì sao để cho ta khó chịu? Ngươi vì sao hủy ta tông môn? Ngươi đây là làm cho ta với bất nhân bất nghĩa. Thế nào, muốn làm chiếc? Sở Vân cười tủm tỉm nhìn Viên Thiếu Khanh, nói, ai cho ngươi môn thiên kiếm cốc khi đó nói muốn giết ta, không có bản lãnh, giả trang cái gì 13. Ngươi! Viên Thiếu Khanh một buồn lửa giận, thật muốn một phát súng đâm chết Sở Vân. Hiện tại hắn vùi lấp trong lưỡng nan nơi. Hắn không muốn cùng Sở Vân đao kiếm tương hướng, càng không muốn lừa gạt đến chính mình sư phụ, cho nên, hiện tại hắn rất là cuốn quýt. Một bên là tông môn thủ, một bên là tiện nghi đại ca. Viên Thiếu Khanh không biết nên như thế nào chọn lựa. Ông! Hai mắt đỏ, Viên Thiếu Khanh hét giận dữ một tiếng, nắm lên trường thường trong tay đâm thẳng Sở Vân mi tâm. Sở Hát Tâm, ngươi tên khốn kiếp này, đầu óc ngươi có phải hay không là bị môn chen trúc? Ngươi mẹ nó nắm thiên kiếm cốc lập uy. Quân Lâm thần sắc cổ quái, nhìn dế nhũi, mặt đầy vẻ hồng nghi. Đây là tình huống gì? Sở Vân làm gì nhân thần cộng phát chuyện? Gạt bán nhân ra tỉ tỉ. Dế nhũi quay tròn chuyển đảo mắt, ho khan một tiếng, sờ miệng mình, lầu bầu nói, cái này là đầu người huynh, hắn đây. Huyên Thuyên, dế nhũi đem tất cả mọi chuyện cũng nói ra, làm cho Quân Lâm trợn mắt nhìn mắt to, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Này mẹ nó tất cả là chuyện gì a? Quân Lâm cũng là xoa xoa cao răng tử. Cảm giác chuyện này có chút đau răng. Đây nếu là hắn, phỏng chừng cũng bị tức chết. Dù sao, nhân gia tông môn đều bị ngươi hủy đi. Nãi nãi ngươi, lão tử nếu không phải xem ở mặt mũi ngươi thượng, ta liền đem thiên kiếm cốc bình. Sở Vân nhìn một cái Viên Thiếu Khanh lại hướng hắn động thủ, bóng người thoáng một cái, ngưng biến hóa ra một người chiếc đỉnh lớn màu tím, loảng xoảng một tiếng liền đập đi. Ầm. Đầy trời thương mang vỡ nát. Ngươi người đại ca này chính là một cái tay kê, rời ạ, nghĩ tới ta đây cái tiểu đệ chưa? Ta hiện tại liền giết chết ngươi. Viên Thiếu Khanh buộc phát ra một tiếng gào thét, đột nhiên, trường thương thẳng trọn, hóa thành một con dao long, phiên vân cuồn đãng, hung hăng hướng về phía Sở Vân bả vai nện xuống tới. Lúc này Viên Thiếu Khanh đều đã tan vỡ. Hắn cảm giác mình lồng ngực đang cháy, toàn thân cao thấp thả ra không ai sánh bằng khí tức, ba động tứ phương. Tiểu gia tâm đều là hắc, ta mẹ nó sợ ngươi cái này hùng. Sở Vân quắc mắt trợn mắt, thần quyền nắm chặt, trong nháy mắt bay lên trời, một quyền liền đánh ra đi. Cổ họng. Giao long buộc phát ra một tiếng thê thảm gầm to, phanh một tiếng hóa thành một đoàn linh khí, tan đi trong trời đất. Đùng. Hai cái quả đấm đụng vào nhau. Viên Thiếu Khanh hoa một tiếng há miệng phun ra máu tươi, bị đánh phi xa hơn mấy chục trượng. Sở Hát Tâm, nãi nãi ngươi, ngươi mẹ nó ngay cả ta ra cũng hủy đi, còn đả thương sư phụ ta, ta và ngươi không xong. Chui miệng một cái góc trên máu tươi. Viên Thiếu Khanh hoa hoa kêu to, lại hướng Sở Vân nhào tới. Sở Vân trợn mắt. Mẹ nó, sư phụ ngươi không phải là không có tử sao. Đi lên níu lấy Viên Thiếu Khanh cổ áo, đoàng đoàng đoàng, chính là một hồi bị đánh một trận. Có thể hạ thủ, tuyệt không nương tay. Ngươi nhiều chuyện. Ngươi giả bộ đại lão. Ngươi có sư phụ. Trong chớp mắt, Viên Thiếu Khanh liền co quắp trên mặt đất, cùng cái chó chết tựa như, mà nói đều không nói được. Mẹ, lỗ thai rốt cuộc thanh tịnh. Sở Vân đặt mông ngồi ở Viên Thiếu Khanh trên người, xoay xoay cái mông, hét lên, dế nhũi, đem cái kia mắt con vô dụng lấy ra. Mắt con vô dụng. Dế nhũi cười ha ha, vỗ vỗ cánh, liền đem một cái nửa chết nửa sống nhân ném ra. Huyên Thuyên trên đất cút tầm vài vòng. Không phải là bi thảm Triệu Minh Hiền lại là ai? Sư Minh. Viên Thiếu Khanh sắc mặt biến thành màu đen, cảm tình này là một đôi huynh đệ song hành A. Đều bị Sở Vân cho bắt được. Chương 343, không đổi kịp. Còn cần linh thạch. Nhìn trời bên hai đạo lưu quang, Quân Lâm gãi đầu một cái ra, rất là không hiểu. Cứ như vậy chịu một trận đánh, sau đó liền kết thúc. Thế nào không có đầu mối chút nào. Sở Vân chắp hai tay sau lưng, muốn rung đùi đắc ý, nói, ngươi đây liền không hiểu sao, người này chính là tới tìm ta khơi thông tâm tình, cho nên, bị đánh một trận, cũng là thật thoải mái. Quân Lâm lật một cái lướt mắt. Ngươi bị đánh một trận thử một chút. Tuyệt đối là ngươi không muốn bị đánh, liền để người ta đánh một trận. Dế Nhủi nháy mắt mấy cái, đứng ở Quân Lâm trên bả vai, cười lớn khẳng khặc, nói, xem ra ngươi lông cũng không có biết ta. Này Viên mặc dù Thiếu Khanh trong lòng thống khổ, nhưng là, hắn cũng không muốn cùng Sở Vân náo bài. Dứt khoát, liền cùng hai cái vô lại tựa như, đánh một trận liền có thể, ngược lại sư phụ hắn không có chết, chẳng qua là tông môn nổ tung mà thôi, sợ cọp lông. Quân Lâm bừng tỉnh đại ngộ, cho Dế Nhui đáng khen một ngón tay cái. Phân tích được a, rất tốt. Đáng tiếc, ta vẫn là không hiểu. Được, đừng nói cái này, bây giờ ta chỉ muốn biết, chúng ta khi nào đi Bạch Ngọc Thần Châu. Sở Vân nghiêng đầu, nhìn Quân Lâm, mặt đầy hỏi ý. Dế Nhui cũng là hưng phấn dương nhanh múa vớt. Bạch Ngọc Thần Châu a, rốt cuộc có cơ hội có thể biết một chút về. Quân Lâm hướng về phía Sở Vân cùng Dế Nhui nghe răng cười một tiếng, xuất ra một cái pháp bảo. Cười hì hì nói, một cái búng tay, chúng ta bay lên trời. Các ngươi biết, mẹ nhà nó, ngươi vẫn còn có thuyền bay. Sở Vân có chút ngẩn ra. Chính mình đánh cướp nhiều người như vậy, cũng không có lấy được một cái hội phi pháp bảo. Hàng này lại còn có thể lấy được một cái thuyền bay. A Cáp, lão tử rốt cuộc không cần phi. Vui vẻ nhất không ai bằng Dế Nhủi, lần này, hắn rốt cuộc yên lòng, nếu không, trời mới biết Sở Vân làm sao chèn ép hắn. Dù sao, ói tinh huyết mùi vị không dễ chịu. Vèo. Tựa như một đạo sao rơi, cắt đứt hư không, trong chớp mắt, sẽ xuyên toa mười mấy dặm. Gào, tốc độ này, thật là thoải mái. Sở Vân ngồi ở phía trước, nắm trong tay toàn bộ thuyền bay, tốc độ kia trực tiếp tiêu thăng đến cực hạn. Quân Lâm nhưng là sắc mặt tái xanh, đều phải khóc ra nước mắt. Mà nó, cứ như vậy một hồi thời gian, tam túi linh thạch đi vào. Này mẹ nó là đang ở phi sao? Đây là đang ăn linh thạch. Kéo gương mặt làm gì, cùng ăn phân tựa như... Sở Vân mặt đầy ghét bỏ, tiện tay ném ra mười mấy túi chữ vật, khinh thường nói, tùy tiện dùng, lao tử cái gì cũng thiếu, chính là không thiếu linh thạch. Ông! Nói xong, xuất ra mười mấy viên linh thạch cực phẩm, trực tiếp nhét vào thuyền bay trong pháp trận, trong phút chốc, lại vừa là mấy ngàn giảm. Quân Lâm nắm mười mấy túi chữ vật, khỏe miệng run lẩy bẩy. Người cái gì cũng thiếu. Thiếu hỏa! Có linh thạch cũng không thể phá của như vậy đi. Gào! Ta tin tưởng ta chính là ta tin tưởng ngày mai. Ta tin tưởng ta có thể bay lên trời, muốn cùng Thái Dương vai sóng vai. Dế Nhủi gào hào một giọng, còn chưa ca hát đã quyển, vèo một tiếng, một đạo hừng hực thần quang từ thiên nhãn trước vạch qua, bị dọa sợ đến hắn run run một cái. Mẹ nhà nó, lại bị nhân vượt qua. Dế Nhủi hoa hoa kêu to, chỉ về đằng trước một tòa thuyền bay, hét, cầu nuôi dưỡng, phi nhanh như vậy, đuổi đi đầu thai à. Sở Vân nghiêng mắt, mắng to, ta đi hắn tiên nhân bản bản, lại dám vượt qua ta. Tiểu gia sẽ để cho ngươi xem một chút cái gì gọi là thuyền bay. Nói xong, đoạt lấy Quân Lâm trong tay tam túi chữ vật, nhị thoại không nói, toàn bộ nhét vào. Ông! Tựa như một đạo hừng hực thiểm điện, đuổi sát kia thuyền bay đi. Quân Lâm tâm cũng run rẩy. Lúc này mới phát hiện, dường như chính mình phạm một cái rất lớn. Này thuyền bay, hắn sẽ không nên lấy ra. Ở Sở Vân trong tay, sớm muộn cũng sẽ gây họa. Sở Hát Tâm, nhân ra đó là pháp bảo thượng phẩm, chúng ta không đuổi kịp a. Phóng giám. Lao tử nói có thể là có thể. Sở Vân bị thai không nghe, tiếp tục thao tung trung thuyền bay cấp tốc về phía trước. Mẹ nhà nó, quá chậm, không đuổi kịp, còn cần linh thạch. Sở Vân đỏ mắt, đem Quân Lâm trong tay túi chữ vật hết thể ném vào, còn không hết hy vọng, khẽ cắn răng, móc ra còn sót lại mười mấy viên yêu đan, toàn bộ ném vào trong pháp trận. Ầm. Một đạo hừng hực thần quang, xé nát bầu trời. Chương 344, thế nào bể? Vũ Lão, lần này Thần Châu kinh hiện tiên duyên, có phải hay không là có người tỏa ra tin nhảm? Cấp tốc rong ruổi phi trong đỏ, cả người thủy quần dài màu lam nữ tử đỉnh đỉnh nhi lập, giọng nói của nàng êm ái vô cùng, để cho nhân nghe có loại như tắm gió xuân cảm giác. Tiểu thư, gia tộc truyền tới tin tức, sẽ không có giả, lại nói, lần này, ngươi đi ra ngoài thời gian cũng không ngắn, nên trở về đi xem một chút. Đáp lại nữ tử này là một cái hắc bào lão giả, hắn một bên điều khiển phi chu đi trước, một bên cung kính đáp lại nữ tử mà nói. Ai, rất lâu đây. Nhẹ nhàng vãn một chút bên thai phát sao, nữ tử này cũng không biết nghĩ đến cái gì, lâm vào trầm tư. Hoa nha nha, tiểu gia rốt cuộc đuổi kịp. Vâng. Cổn đãng khí tức chấn vỡ hư không, cắt đứt nữ tử này trầm tư, để cho nàng đôi mi thanh tú thật chặt nhíu chung một chỗ. Vũ Lão, đây là chuyện gì xảy ra? Không việc gì, một cái không biết nơi nào đến tiểu quỷ, lại đang cùng chúng ta so với tốc độ, ha ha. Hắc bảo lão giả kia cười cười. sau đó cổ quái ngắm sau lưng nữ tử liếc mắt, ho khan một tiếng, nói, tiểu thư, đứng vững, ta cùng cái này tiểu hoa tử so tài một chút tốc độ. Nữ tử cười một tiếng, cũng không nói gì nữa. Ngược lại phi hành chừng mấy ngày, tìm chút niềm vui đi. Vâng! Quần quận linh khí phún bạc, này phi phi chú bá được một tiếng, liền đem Sở Vân cưới phi chú hung hăng bỏ lại đằng sau. Sở Vân mặt đầy mở bức. Dế nhúi càng là vô cùng khiếp sợ. Đây là cái gì tốc độ? Thật là liền không cùng đẳng cấp A. Quân Lâm che mắt, lúng túng vô cùng, lẩm bẩm, đều nói, nhân ra là pháp bảo thượng phẩm, chúng ta thật chặt là trung phẩm ai, mẹ nhà nó. Hắn lời còn chưa nói hết, ông một tiếng, này phi chu liền lủi chạy ra ngoài. Con bà nó, cho ta hướng lên lên lên. Sở Vân hét lớn một tiếng, để cho dế nhúi một hơi thở ném vào 50 túi chữ vật. Bàng bạc linh khí giống như biển khơi một loại sôi trào, để cho hắn phi chu ông tác hưởng, có loại muốn tan rã cảm giác. Vâng! Một trận đánh rằng co liền triển khai như vậy. Ha, cái này tiểu hoa tử, ta còn cũng không tin, hắn nơi nào đến nhiều linh thạch như vậy. Phía trước phi trong thuyền, kia hắc bảo lão tử dựng râu trợn mắt. Thật là làm cho nhân kinh ngạc. Có một cái trung phẩm pháp bảo, lại có thể sánh vai pháp bảo thượng phẩm, cái này cần có bao nhiêu linh thạch chống đỡ. Huống chi, trang này đánh rằng co nhưng là tiến hành 2 giờ. Chính là hắn nhìn kia từng túi linh thạch đều có điểm đau răng. Hoa hoa hoa! Ta chính là hợp lại táng ra bại sản, ta cũng đuổi kịp ngươi nha. Sở Vân khí hoa hoa kêu to, nhưng là, hắn nhìn này phi chu, trong đôi mắt bắn ra sáng chói tia lửa. Không được. Sau này nhất định cũng cướp một cái. Nhất định chính là chạy trốn vũ khí sắc bén A. Nhanh. Thoải mái. Phốc suy. Bị Sở Vân mà nói chọc cho vui, cái kia mặc thủy quần dài màu lam nữ tử che mặt cười một tiếng, bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới hắc bảo lão giả bên người, nhẹ giọng nói, Vũ Lao. Chúng ta thả chậm một chút tốc độ, ta ngược lại là muốn nhận thức một chút người này. Ha ha, được, ta đây để cho chậm một chút tốc độ. Vâng. Hắn lời vừa nói ra được phân nửa, liền nghe được một tiếng điếc tai nhức óc tiếng nổ, vang dội toàn bộ tận trời. Gào, sau thương khố nổ. Dế nhúi chụp cánh, đứng ở Sở Vân trên bả vai, lại hưng phấn hoa hoa kêu to. Sở Hát Tâm, mau dừng lại phi chu hai bên ngăn cản bản bể. Quân Lâm tê cả da đầu, nhìn cắn răng, hai mắt đỏ Sở Vân. Có loại muốn bóp chết hắn xung động. Rắc rắc. Mẹ nhà nó, vong thuyền sụp đổ. Má nó. Lại tiếp tục như thế, phi chu liền nổ. Rắc rắc, rắc rắc. Từng tiếng tiếng vỡ vụn âm đang vang vọng, để cho Quân Lâm tâm can tràng phổi cũng run rẩy. Vèo. Rốt cuộc vượt qua trước mặt phi chu. Sở Vân ha ha cười to, chợt đánh một cái phi chu, hồn nhiên không có nghe được rắc rắc một tiếng vỡ vang lên, sung sướng nói, tiểu gia chính là Ngưu ha ha ai, mẹ nhà nó, thế nào bể. Vâng. Phi chu nổ tung. Chương 345, gặp qua tử tiên tử. Vâng. Hừng hực vô cùng ánh sáng nổ tung. Sở Vân sắc mặt trắng bệch, gào hào một giọng, đi lên liền tóm lấy dế nhúi cổ, sống chết không buông tay. Kết Sở Hát Tâm, ngươi buông tay. Dế nhúi lật một cái liếc mắt, hô hấp đình trệ, đều phải bị Sở Vân bóp chết. Sở Hát Tâm, ta theo đến ngươi, coi như là đảo tám đời mốc. Quân Lâm nắm dế nhúi một chân, tại trong hư không đặng nha đặng. Mấy lần muốn xoay mình xông lên, đều bị dế nhúi một móng vuốt quấy nhiêu đi xuống. Nấc các ngươi cho ta buông tay. Dế nhúi khóc không ra nước mắt, thế nào mỗi lần xui xẻo đều là ta. Một tòa khác phi trong thuyền, một tịch thủy quần dài màu lam nữ tử nhìn này một kỳ lạ cảnh tượng, không biết nói gì. Đây quả thực là ba cái kỳ lạ a. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết con khỉ vất nguyệt? Cái kia hắc bảo lão giả ho khan một tiếng, đông nhiên cười ha ha đứng lên. Tuổi trẻ chính là được a. Thật biết chơi. Vũ Lão, để cho bọn họ đến chúng ta trên thuyền bay đến đây đi, nhìn phương này hướng, phỏng chừng giống như chúng ta, là đi Bạch Ngọc Thần Châu. Sắc mặt của nữ tử ôn hòa, nàng cười nhạt, xóa vai tóc đen phiêu vũ, đôi mắt tựa như tinh thần một dạng linh khí phiêu lượn quanh, không nói ra thần thánh không tì vết. Ha, đối diện, phụ một tay A người tốt có hảo báo A. Còn không có đợi đến hắc bảo lão giả há mồm, kia Sở Vân đã giống một giọng. Cả kinh hắc bảo lão giả kia trợn mắt nhìn mắt to, lẩm bẩm, người này. Thật đúng là không khách khí. Leo lên phi chu, Sở Vân đám người trong nháy mắt liền kinh ngạc đến ngây người. Hoa như thế này mà Mỹ. Dế nhúi đứng tại thuyền bay trên bong, si ngốc ngắm lên trước mặt nữ tử này, một đôi mắt cũng chuyển bất động. Tóc đen mềm mại như thác, cơ da trắng như tuyết đầu mùa. Dung nhan tuyệt thế kia thượng lún đồng tiền nhẹ hiện, treo một tia điểm tĩnh mỉm cười, làm cho tâm thần người say mê. Thủy quần dài màu lam buộc vòng quanh yểu điệu thân thể, thanh kiều diễm ướt át xinh đẹp. Nhất định chính là một cái thần tư trên trời hạ xuống người Ngọc Nhi. Một chữ, Mỹ. Hai chữ, thật đẹp. Đây quả thực là thiên tiên hạ phàm a. Xích Lưu xoa một chút khỏe miệng nước miếng, vỗ cánh phành phạch, vừa định chào hỏi, liền bị một tấm bàn tay một cái níu lấy cái đuôi. Cảm ơn tiên tử, hắc hắc, ta đây chỉ chủi lông khổng tức gần đây có chút điên, để cho tiên tử chê cười. Sở Vân cũng không để ý dế nhúi mãnh liệt kháng nghị, phanh một tiếng, té dế nhúi choáng váng đầu hoa mắt, có loại muốn chửi má nó xung động. Đây là thật bắt hắn cũng tọa kỵ. Vô sỉ Sở Hắc Tâm, ngươi mới là cái kia thấy sắc vòng nghĩa khốn kiếp. Quân Lâm sầm mặt lại, không biết nói gì. Này hai hàng, thấy mỹ nữ, đều là rút ra bất động chân tên háo sắc. Sắc phôi. Nữ tử xuất trần mà đạm nhã, cười nhạt, nói, vị đạo hữu này, nhưng là đi trước Bạch Ngọc Thần Châu. Dạ dạ dạ, ta chính là đi trước Bạch Ngọc Thần Châu, nghe nói nơi đó có tiên duyên dáng thế, ta đây không phải là cũng muốn đi nhìn một chút. Sở Vân xoa xoa thủ, sau đó quan sát bốn phía, lẩm bẩm, này phi chu tốc độ thật đúng là nhanh, thật muốn làm một cái. Tiểu tử, thấy thèm đúng không? Lúc này, cái kia hắc bảo lão tử đi tới, liếc mắt nhìn, thử nói, này phi chu nhưng là pháp bảo thượng phẩm, so với ngươi cái kia phi chu mạnh hơn, bất quá, ngươi cái kia cũng là hết mấy chục ngàn linh thạch cực phẩm giá cả, đáng tiếc à, đáng tiếc, nổ. Mấy chục ngàn linh thạch cực phẩm. Sở Vân thân thể lão đảo một cái, có loại muôn ôm đến Quân Lâm khóc lớn một trận xung động. Quân Lâm càng là cắn răng, nổi giận đùng đùng trừng liếc mắt Sở Vân, thật tưởng lộng tử hắn. Cho ngươi có thể. Mà nó, toàn bộ không đi. Tựa hồ là phát hiện Sở Vân thần sắc biến hóa, nữ tử kia mâu quang chớp động, liền vội vàng tới hòa hoãn một chút bầu không khí, nói, còn không biết hữu tục danh đâu rồi, ta gọi là Từ Kỳ Nhiên, đến từ Bạch Ngọc Thần Châu Từ gia, đây là Vũ Lao, các ngươi trực tiếp gọi là được. Sở Vân gật đầu một cái, sau đó hai mắt đỏ, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp mở miệng nói, tại hạ Sở Hắc Tâm, gặp qua tiên tử. Chương 346, Quân Lâm dị trạng. Sở Hắc Tâm. Từ Kỳ Nhiên bất đắc dĩ, đây đều là tên gì a? Quả nhiên là kỳ lạ vô cùng. Sở Hắc Tâm. Vũ Lao ha ha cười to, đi lên vô vô Sở Vân bả vai, rất là ngoài ý muốn, nói, tiểu tử, ngươi không phải là truyền lưu ở Ám Xương Châu cái kia Sở Vân chứ? Khục. Sở Vân chụp vỗ ngực, hắc hắc không ngừng cười, luôn miệng nói, khiêm tốn, khiêm tốn, ta cũng không muốn nổi danh, cũng là bọn hắn ép. Từ Kỳ Nhiên tâm thần run lên, cảm giác Sở Vân trên người kia như có như không kết đan khí tức, đồng tử trợn co rụt lại. Lại kết đan. Lời đồn đãi này chung Sở Vân không phải là trúc cơ cảnh giới sao? Không nghĩ tới mấy ngày ngắn ngủi cũng đã kết đan, quả nhiên là có không giống tầm thường chỗ. Ha ha, hảo tiểu tử, trúc cơ cảnh giới liền có thể hành hung kết đan, hơn nữa còn nghị hóa anh tu giả đùa bỡn trong lòng bàn tay, không tệ, không tệ, ha ha. Vũ Lao cởi mở cười to, sau đó nói chuyện không đâu liếc một cái Từ Kỳ Nhiên, có nhàn nhạt hỏi ý. Chẳng qua là Từ Kỳ Nhiên khẽ lắc đầu, không nói gì. Khu, cũng là bọn hắn ép. Sở Vân khoát khoát tay, sau đó rất là bất đắc dĩ nói, người sợ nổi danh heo sợ mập, chính là cái đạo lý này à, ta cũng không muốn nổi danh à, cũng là bọn hắn ép. Quân Lâm cùng dế nhủi miết mép, luôn là cảm thấy Sở Vân nói chuyện, có chút không được tự nhiên. Đây là đang móc lấy con mắng chửi người chứ. Bọn họ ép. Cẩn thận trở về chỗ một chút, chính là mắng chửi người a. Ông. Phi chu tốc độ nhanh vô cùng, trong chớp mắt cũng đã tạt qua mấy trăm dặm, mang theo mênh mông thần quang, hướng Bạch Ngọc Thần Châu phương hướng gấp xính đi. Thiên hạ phân bốn châu, Thần Châu Bạch Ngọc Tiên Trung có. Bạch Ngọc Thần Châu, danh truyền thiên hạ, có rất nhiều ai cũng khoái cố sự trên thế gian truyền lưu. Là, làm người khác chú ý nhất chính là nơi này xuất hiện qua tiên. Chính sở vị, có tiên tắc linh, Bạch Ngọc Thần Châu từ nay danh tiếng vang dội. Mênh mông vô cùng linh khí quanh quẩn lượn lờ, toàn bộ Bạch Ngọc Thần Châu trên, thụy khí dâng trào, có vô lượng thần quang lóe lên, để cho Sở Vân thất kinh. Nơi này chính là Bạch Ngọc Thần Châu. Đứng tại thuyền bay trên, Sở Vân đập cắn lưỡi. Đại sơn tú lệ, giang hà cuồn cuộn, uyển như long xà bay lên, đây chính là một loại thịnh huống. Lầu các nổi lên bốn phía, tùng vào mây trời giữa, khí phái vô cùng. Mẹ, nơi này nhất định có thật nhiều bảo bối a. Dế nhủi hoa hoa kêu to, đứng ở Sở Vân trên bả vai, tựa như có lẽ đã không kịp đợi. Này Bạch Ngọc Thần Châu thật không phải là cái, so với kia còn lại Tam Châu, cường không một điểm nửa điểm, mà là cường 108.000 giảm. Ông! Phi Chu đáp xuống một ngồi trong thành trì. Sở Vân ngước nhìn bên ngoài cảnh tượng, khen ngợi vô cùng. Lần này quả nhiên là ứng dế nhúi câu nói kia, đổ dế nhúi vào thành A. Nãi nãi, này Bạch Ngọc Thần Châu có phải hay không là mỗi người cũng có tiền như vậy hả? Có tiền đốt khó chịu. Sở Vân lẩm bẩm một tiếng, rất là khó chịu. Thật là, có tiền không tốn đến trong tu luyện, làm đồ chơi này làm gì? Quân Lâm lắc đầu một cái, ở đấy lòng thở dài nói, không biết gì à, không biết gì thật là đáng sợ. Đông nhiên, hắn khỏe mắt liếc một cái, nhìn một cái hắc bảo nhân, không nói nhiều liền xung ra. Một màn này, để cho Sở Vân cùng Dế nhúi một bước. Vừa vặn được, đây là cả vậy một ra. Nhưng mà lúc này đây, Sở Vân mày kiếm chợt đông lại một cái, hướng về phía Tử Kỳ Nhiên ôm quyền nói, xin lỗi Tử cô nương, ta bên này có chuyện phải xử lý, lúc đó sau khi từ biệt. Bá. Bóng người chợt lóe, Sở Vân đuổi sát Quân Lâm liền xông ra. Ai, chờ ta một chút nha. Dế nhủi hoa hoa kêu to, vỗ cánh phành phạch, hóa thành một đạo ngũ thải quang mang, theo Sở Vân bao phủ trong đám người. Đây là tình huống gì? Vũ Lao thất kinh. Thật là, quả nhiên là ba cái kỳ lạ. Bạch Ngọc Thần Châu mới vừa tới, liền không nhịn được. Chương 347, cháu ngoại, đem lấy các thứ ra thôi. Đem ta đổ vật trả lại. Quân Lâm chân đạp xuống biết, một đôi mắt máu đỏ vô cùng, thả ra vô cùng sắc ý. Đứng ở trước mặt hắn là một cái gầy gò nam tử, ánh mắt hung ác, cả người tản ra một loại âm hàn chi khí, ăn mòn bốn phía hư không. Chặt chặt, lại là ngươi tên tiểu quỷ này, mạng ngươi thế nào dài như vậy? Nam tử cười lạnh, đưa tay ra, từ trong ngực móc ra một cái ngọc phù. Cân nhắc nói, đồ vật liền ở chỗ này của ta, có bản lãnh tới bắt. Bắt người mà nó bán miệng lưỡi công kích. Quân Lâm hét giận dữ một tiếng, với tay chính là một kiếm. Kiếm khí sáng rực, nghiền nát hư không, tựa như một đạo cầu vòng, lộn ngang bát phương. Ầm. Dâng trào vô cùng linh khí quyền động, trực tiếp xuất hiện ở này trước mặt người nam tử. Tán. Trong tay nam tử ngọc phù một chút, phanh một tiếng, kiếm quang vỡ nát, hóa thành đầy trời yên vũ. Ùng ùng. Kinh khủng âm hàn chi khí dạo rực tứ phương. Người đàn ông này bỗng nhiên bay lên trời, hướng Quân Lâm chính là một quyền. Đông. Quân Lâm thân thể chấn động mạnh một cái, vang một tiếng, đụng vào mấy chục cây cổ thụ. Ngươi vẫn không có một tí tiến bộ, cay kê. Nam tử này nói một ngụm nước miếng, từng bước một hướng Quân Lâm đi tới, rêu cợt nói, ta nói rồi, chờ ta lần sau gặp được ngươi, ta nhất định. Nhất định mọi người a. Đột nhiên xuất hiện quát to một tiếng cắt đứt hắn mà nói. Vừa mới nghiêng đầu qua, liền thấy một cái quả đấm trợn đập ở trên mặt mình. Giáp giáp. Sống mũi cũng bể. Vang lên đầy trời bọt máu. Trong hư không. Sở Vân sắc mặt tái xanh, đứng ở nơi đó, cả giận nói, đánh chó còn phải nhìn chủ nhân, huống chi hay là ta tiểu đệ, Quân Lâm hàng này chỉ có thể ta khi dễ, ngươi đặc mẹ là cái thá gì? A, ngươi là ai, lại xen vào việc của người khác? Người đàn ông này gầm thét một tiếng, sờ một cái chính mình sụp đổ mũi, toàn thân khí thế nổ ầm lên, một trưởng vô đi ra ngoài. Ta là ngươi thất cứu lao ra. Sở Vân cũng tiện tay đánh ra đi một trường. Đông. Trường cùng trường đụng nhau, mảng lớn linh khí mãnh liệt gầm thét, vỡ nát thiên địa. Sắt. Nam tử kia thi triển thần thông, toàn thân tản ra giống như cựu u âm hàn chi khí, đem hết toàn lực đánh giết Sở Vân. Chốc lát đang lúc, chung quanh tất cả sinh mệnh toàn bộ hóa thành một đoàn tro bụi. Giáp giáp. Đại địa nứt nẻ, hư không bắt đầu sụp đổ. Một loại vô cùng quỷ dị năng lượng như bài sơn đảo hải hướng Sở Vân bao phủ tới. Cùng ta chơi đùa. Sở Vân giễu cợt, nâng tay phải lên, hướng về phía hư không nhấn một cái, trong phút chốc, Hoàng Tuyền Chi thủy quần cuộn lên, hắn tựa như cười mà không phải cười, quát lên, đem Quân Lâm đổ vật giao ra, nếu không, ta đem ngươi đánh về từ trong bụng mẹ, làm ngươi xuân thu đại mộng. Đàn ông kia phun ra một búng máu, trong mắt tất cả đều là vẻ tàn nhẫn. Giết cho ta. Vâng. Một đạo đen nhánh vô cùng quang trụ đón đầu nện xuống. Mẹ, cầu đổi không ăn cức. Sở Vân chẳng thèm ngó tới. Đều là kết đan một tầng, ngươi mẹ nó cho ta giả trang cái gì? Xem ta không đánh ra người phân tới. Hoàng Tuyền đại tịch diệt. Rào. Cổn đãng Hoàng Tuyền thủy phóng lên cao, cùng màu đen kia quang trụ đụng vào nhau, tắc nghẽn không thập phương. Những thứ này còn chưa đủ. Thanh âm lạnh như băng tại trong hư không vang vọng. Đàn ông kia nheo mắt, nhìn Sở Vân lại chỉ một cái hướng hắn đan điền điểm tới. Phúc. Mảng lớn huyết vụ bay tán loạn, động thiên chỉ hạ, nam tử đan điền trực tiếp nổ tung. Chính là trong đan điền một viên thật đan cũng hóa thành một nhóm bột. 3. Trở tay lại một cái tát, Sở Vân đem nam tử này vỡ ra trên đất, rắc rắc một tiếng, đạp gậy hắn cặp chân, cười tủm tỉm mở miệng nói, cháu ngoại, đem lấy các thứ ra thôi. Chương 348, cho ngươi mặt mũi. Bạch Ngọc Thần Châu. Sâu trong núi lớn, Sở Vân nhìn mặt đầy suy tương Quân Lâm không khỏi tức cười. Ngươi nha, không phải là thật có thể ấy ư, thế nào tam quyền lưỡng cước liền bị người ta đánh ngã. Cười cái rắm. Trừng trấn mắt, Quân Lâm che chính mình cái mông, đem Sở Vân trong tay ngọc phù đoạt lại, liền vội vàng cắn bể ngón tay, trích một giọt máu tươi. Ông! Trong phút chốc, ánh sáng như hoa tăng mạnh. Cuối cùng, ánh sáng chợt lóe, hóa thành một vệt sáng biến mất ở Quân Lâm giữa chân mày. Ngoa vãi, Quân Lâm, ngươi đây chính là có chuyện lừa gạt đến ta à? Sở Vân ngẩng đầu, mặt đầy không tha. Dù nói thế nào, công lao này, này khổ lao, đều là thuộc về ta đi. Ngươi cứ như vậy nhị thoại không nói đem bảo bối này thu, cũng quá không có suy nghĩ chứ. Ngọc phù này là sư phụ ta khi còn sống để lại cho ta, chẳng qua là, không nghĩ tới bị người xấu cướp đi mà thôi. Quân Lâm nói xong, hung tợn nhìn bị Sở Vân giẫm ở dưới chân nam tử, lạnh giọng nói, có phải hay không là, sư huynh ta. Sư huynh. Sở Vân sạm mặt lại. Đây là làm đồ chơi gì? Quân Lâm hàng này vẫn còn có sư phụ sư huynh. Khó trách ban đầu Bạch Lưu Phong loáng thoáng nhắc nhở quá, này Quân Lâm lai lịch không bình thường. Người này chẳng lẽ cùng cái kia Từ Kỳ Nhiên như thế, đều là tới từ Bạch Ngọc Thần Châu cổ tu thế gia. Hôm nay, hắn chính là mới vừa từ Từ Kỳ Nhiên trong miệng hiểu được, này Bạch Ngọc Thần Châu chia làm nhất tông tứ gia. Thiên Nhất Tông, chính là tối cao đại tông, đã từng xuất hiện mấy vị tiên nhân, địa vị vô cho nghi ngờ, là tu sĩ giới giang bà tử. Nhưng là, này tứ gia, có thể liền có chút kỳ quái. Mạnh, Khương, Tử, Hàn, nào có họ Quân. Hắc hắc, Quân Lâm, rơi vào tay của ngươi, coi như ta tải. Chẳng qua là, cho dù ngươi đang ở đây thế nào ưu tú, ngươi như thường không thấy sư phụ một lần cuối. Gầy gò nam tử sa khàn cổ họng, đau toàn thân phát run, nhưng là vẫn không có quên cho Quân Lâm bắt nước lạnh. Giáp giáp. Sở Vân hơi nhún chân, tức giận, máng, ma đản, đều như vậy, ngươi còn trang bước đây. Suy nghĩ nước vào chứ. Còn không có hung hăng mắng mấy câu, Quân Lâm lại một kiếm đâm thủng nam tử này đầu. Phanh. Một đám mưa máu nổ tung, làm cho Sở Vân có chút mộng bức. Kinh ngạc đứng ở nơi đó, hòa hoãn một hồi, lúc này mới lên tiếng nói chuyện. Mẹ nhà nó, ngươi thế nào động thủ nhanh như vậy, ta còn không có hỏi một chút trên người hắn có hay không tài bảo đây. Sở Vân không biết nói gì, cái này Quân Lâm, hôm nay thế nào kỳ quái như thế. Ùm. Quân Lâm đặt mông ngồi dưới đất bỗng nhiên hoa hoa khóc lớn lên. Ô ô ô, sư phụ à, ngươi lão bất tử này, làm sao lại tử đây ô ô, lão bất tử à. Lão bất tử, ngươi trả lại cho ta khoác lác, nói cái gì thành tiên, thành một thí tiên à, ngươi đều chết, liên căn lông đều không. Quân Lâm gân giọng khóc lớn, làm cho Sở Vân tâm lý chi lẩm bẩm. Mãi mãi, ngươi khóc sẽ khóc đi. Chả thế nào mắng lên. Đừng khóc, khóc lòng ta phiền. Sở Vân một cước đạp cho đi, hùng hùng hổ hổ hét. Thật là, lao đầu tử nhà ta lúc chết sau khi, ta cũng không có khóc, ngươi khóc cái cầu à. Hoa Quân Lâm bị Sở Vân đạp một cước này khóc các hơn, ôm Sở Vân, nghẹn ngào giống to, nói, sư phụ ta nhưng là bước qua thiên kiếp tồn tại. Sở Vân gật đầu, là thân yêu, nhưng là chết. Có tác dụng chó gì? Ta ở nơi này Bạch Ngọc Thần Châu, từ nhỏ bị sư phụ nuôi lớn, hắn dạy ta trộm đồ. Sở Vân đoán thầm, khó trách là một đại đạo tặc. Đây là thượng bất chính hạ tắc loạn a. Quả nhiên là bị trời phạt, bị sét đánh chết. Sư phụ ta nói, ở Phong Vân Châu Sơn Hải Tông có một cái truyền thừa, lấy được, ngươi liền thăng quan tiến chức nhanh chóng, có hy vọng thành tiên. Quân Lâm ôm Sở Vân bắt đùi, lau một cái nước mắt, ủy khuất nói, Sở huynh, sư phụ ta đều chết, ngươi liền đem kia bảo bối đưa ta đi. Ta đi mọi người. Phanh. Sở Vân nhị thoại không nói một quyền liền đập lên. Thì ra như vậy ở nơi này lừa dối ta cảm tình đây. Tường đẹp. Đây chính là tiểu gia ta cựu tử nhất sinh lấy được. Cho ngươi mặt mũi. Ngươi thế nào không được Thiên Hỏa Thái Dương vai sóng vai. Chương 349, đi ra tiếp khách rồi. Núi xanh lầu ngoại lầu, Thiên Khuyết Bạch Ngọc Thành. Nơi này là Bạch Ngọc Thần Châu Trung ương, một tòa thật to thành trì hoành tuyên vạn dặm, hùng vĩ đồ sộ, khí thế khoáng đạt. Từ bầu trời nhìn lại, vân hà bốc hơi lên, linh khí phún bạc, thật là tiên gia thánh địa. Đình đài mấy chục ngàn ngồi, lầu các vân trung lóe lên. Tựa như vân trung từng viên sáng chói ngôi sao, ẩn nút với mênh mông vân hà giữa. Nơi này con đường không có cong, nơi này sông lớn có thể chống thuyền, nơi này cái mông tiểu vừa tròn. Dế nhùi đứng ở Sở Vân trên bả vai, khẽ hát, mặt đầy hưởng thụ đánh giá bên người đi ngang qua từng vị nữ tu, thỉnh thoảng còn chỉ điểm một chút, điển hình chính là một cái sắc điệu. Quân Lâm gục đầu, che bị Sở Vân đánh sưng mặt sưng mũi đầu, hận không được đem đầu giấu. Quá đáng ghét. Không phải là chỉ đùa một chút ấy ư, về phần đem ta đánh thảm như vậy. Thật là gặp quỷ cũng đến Bạch Ngọc Thành, thế nào còn không có nghe được một chút liên quan tới tiên duyên tin tức. Sở Vân mặt đầy lẩm bẩm, nhìn Bạch Ngọc trong thành ồn ào, một đôi mắt nhưng là sáng lên. Trời mới biết người này đang có ý gì. Đừng nóng a, giấy không thể gói được lửa, sớm muộn cũng sẽ có tin tức truyền tới. Quân Lâm che xương lão cao miệng, lầu bầu nửa ngày, Sở Vân mới nghe hiểu ý hắn. Nguyên lai, hàng này trong lòng không thăng bằng, muốn tìm một chỗ đi bế quan, tranh thủ đột phá kết đan. Nói trắng ra, đây chính là không đi theo Sở Vân lăn lộn chứ sao. Khóe khóe miệng của Sở Vân nhếch lên. Chỉ mong ngươi đi nhanh lên đây. Mãi mãi, thật vất vả tới chuyến Bạch Ngọc Thành, ta làm sao có thể không cố gắng thoải mái một chút. Đắc đắc đắc, ngươi đi làm việc trước, ta tìm một chỗ trước ở. Quân Lâm gật đầu, nhưng nhìn Sở Vân kia lóe hỏa mắt viễn thị, hắn bước ra bước chân, đống nhiên lại trở lại, trịnh trọng nói, chớ cho hoa, nếu không, sẽ chết rất thảm. Sở Vân mặt đầy không nhịn được, khoát khoát tay, tràn vào trong đám người. Hắc hắc, tiểu gia chưa bao giờ gây họa. Tiểu gia vẫy là nổi. Ngược lại có người vác, sợ cái gì? Rốt cuộc, đi dạo thập mấy con phố, trước lúc trời tối, tìm được một nơi khách sạn. Chủ tiệm là một người tuổi còn trẻ nam tử, tu vi lại cũng là kết đan cảnh giới. Hắn nhìn Sở Vân, hô to một tiếng, đạo hữu từ phương xa tới, phi thường cao hứng. Sở Vân mí mắt nhảy nhót. Này Bạch Ngọc trong thành còn có như vậy chua xót địa phương. Nghe liền đau răng. Dế nhúi cười lớn khẳng khặc, chụp cánh, ngạo nghễ nói, chi, hồ, giả, giã, chúng ta là Đại Lắc Lư Ư. Đại Lắc Lư Ư. Người đàn ông này thần sắc ngẩn ngơ, nhìn Sở Vân, cười hát hát nói, đạo hữu, thật là lớn chim, còn có thể nói chuyện. Phúc. Sở Vân một cái lao huyết không có phun ra ngoài. Mọi người điểu. Đây là khổng tước. Phòng ở. Sở Vân không thèm để ý nam tử này, trong mắt hắn, nam tử này rất không thuần khiết. Đúng chính là không thuần khiết. Quá dơ. Ta Sở Vân nhưng là thuần khiết đứa bé ngoan. 1000 linh thạch trung phẩm giá tổng cộng. Nam tử thiêu thiêu mi, đứng ở nơi đó, cười hì hì nhìn Sở Vân. Dựa vào. Thật hà ga. Nói xong, tiện tay liền ném ra một cái túi lượng đồ, thử nói, ở thêm 10 ngày nửa tháng. Túi chữ vật nặng nề đập xuống đất, nhìn nam tử kia trong lòng chực nhảy. 10 ngày nửa tháng. Cuống quýt mở túi đựng đồ ra, trong nháy mắt trong chăn kia mông lung tử sắc vân hà che đậy cả mắt. Linh thạch cực phẩm. Một túi. Đây là ở nửa năm cũng dư giả a. Xem ra là có tiền, tự do phong khoáng. Đè xuống trong lòng kinh hỉ, người đàn ông này liền vội vàng hét lớn một tiếng, "Thúy Hoa Nhi, đi ra, tiếp khách rồi." Chương 350, ta muốn xé rách bọn họ miệng. Ngoa vãi, tới rồi. Đoàng đoàng đoàng. Chỉ nhìn thấy một cái mặt đầy son phấn mập mạp nữ tử. Hướng Sở Vân chạy như bay đến. Thanh âm kia, giống như sấm đánh. Nhất định chính là một bước rung một cái run rẩy, động đất. Ùng ùng. Sở Vân nháy mắt mấy cái, liền thấy một cái cầu quay lại đây. Không tệ. Chính là một cái cầu. Nữ tử này thật sự là mập có chút đáng thương. Đáng thương không nhân ái. Hiển nhiên một cái đại mập cầu. Nóa vãi vãi, lại là một vị đẹp đẽ tiểu ca ca, đi, ta dẫn ngươi đi căn phòng. Thúy Hoa Nhi kia đại viên bàn một loại mặt lấy tay khăn che kín nửa bên, hướng về phía Sở Vân ném một cái mị nhãn. Khóe miệng của Sở Vân vừa kéo, vị đại tỷ này, mỹ nữ đều là trang đi ra. Chẳng qua là, ngươi cái này trang, là đi ra dọa người chứ. Có chút cách hứng. Dế nhúi trợn mắt nhìn một đôi mắt to, nuốt nước miếng một cái, tàng hắng một cái, ghé vào Sở Vân bên hai, nói, đi theo đi, cái tiệm này có chút cổ quái, hắc hắc. Sở Vân hội ý, vội vàng nói. Vậy thì làm phiền tiên tử. Tiên tử. Sở Vân trong lòng thề, này hai chữ, tuyệt đối không thích hợp Thúy Hoa Nhi. Nhân sơn còn tạm được. Bạch bạch bạch. Đi theo trầm muộn tiếng bước chân, Sở Vân đi tới một cái to lớn căn phòng lớn. Nhìn căn phòng này, Dế nhúi tuét miệng cười. Hắc điếm. Liên chỉ một bên ngoài này pháp trận, kết đan tu giả đi vào cũng chỉ có trận mắt phần. Này nhưng là một cái đại khốn trận. Sở Vân nhìn căn phòng này, ha ha cười to, vỗ tay, nói. Ha ha, căn phòng này được, tiểu gia ta muốn định. Ai u, tiểu ca ca ánh mắt chính là được, ngươi đi vào nhìn một chút đi, ta đi cấp ngươi ngâm nước ly linh trà làm chân miệng. Thúy Hoa Nhi che mặt to bàn, cười khanh khách mấy tiếng, nhẹ nhàng đem Sở Vân đẩy vào. Sau đó, đóng cửa phòng. Này một thoáng vậy, pháp trận chợt vang lên. Có tiền dê béo nhỏ, ở bên trong đợi đi. Nói xong, Thúy Hoa Nhi đánh một cái hưởng chỉ. Vèo. Trong hư không xuất hiện mười mấy tu giả, nữ có nam có. Mặt đầy cung kính nói, xin chào lão đại. Trong phòng Sở Vân thất kinh. Đây cũng là đụng phải đồng hành. Chỉ là có chút xấu xí. Nhờ có dế nhúi, nếu không lần này cần bị hố. Đáng chết túi ra, quá xấu. Xoẹt. Này Thúy Hoa Nhi lại đem chính mình ra lột xuống đến, lộ ra một cái kiểu thân thể nhỏ. Nữ tử này 17-18 tuổi, có một tấm vô cùng mịn màng mặt đẹp, da thịt trắng nõn, thiêu thiêu mi, mặt đầy ghét bỏ cầm trong tay ra người ném xuống đất, chỉ Sở Vân căn phòng. Nói, động thủ. Vâng. Theo nàng ra lệnh một tiếng, này mười mấy kết đan tu giả lóe lên một cái rồi biến mất. Các ngươi là người nào? Sở Vân nhìn đột nhiên ra hiện trong phòng của hắn mười mấy kết đan tu giả, mặt đầy kinh hoàng. Khanh khách, tiểu ca ca, ngươi cứ yên tâm lớn mật đi gọi đi, ta bảo đảm ngươi sẽ rất hoan hỉ. Cô gái kia tiếu trên mặt mang vẻ tươi cười, xuất hiện ở trước mặt Sở Vân, dùng nàng tùn ngọc thủ, mân thoáng cái môi đỏ mọng, tất cả đều là trêu đùa ý. Dế nhúi chụp cánh, cười lớn khăng khặc, nói, Sở Hát Tâm, tiểu cô nương này xem ra là vừa ý ngươi, phải dùng cường A. Đừng nói nhảm, ngươi xem một chút, lại không lớn, đều là bình, ta không thế. Sở Vân ho khan một tiếng, nghiêm trang nói. Tựa hồ, vừa mới kinh hoàng đều biến mất. Bởi vì, nơi này pháp trận, đã toàn bộ bị dế nhui đổi nhau. Lần này, cũng không phải là chỉ cần một khốn trận đơn giản như vậy, mà là một cái sát trận. Chỉ chịu dế nhui không chế sát trận. Đúng đúng đúng, vùng đồng bằng, sở phỏng trừng cũng cân thủ, ta cũng không thế. Dế nhui phụ hòa nói, hơn nữa còn xuất ra cánh, hướng về phía cô gái kia ngược so một chút, tràn đầy ghét bỏ. Mọi người trợn mắt hốt mồm. Nhìn chằm chằm này hai kẻ dở hơi, khoe miệng quất thẳng tới rút ra. Các ngươi chờ chết đi. Quả nhiên, giờ khắc này, cô gái kia trực tiếp bùng nổ. Ngươi lại nói ta là bình. Thiếu nữ này sờ một cái bộ ngực mình, hét lên một tiếng, dậm chân, hận không được tươi sống cắn chết Sở Vân cùng dế nhúi hai người bọn họ. Hét lớn, cho ta bắt sống, ta muốn xé rách bọn họ miệng. Chương 351, lúc đó mà thôi đi. Cảm nhận được lão đại mình lửa giận. Mười mấy kết đan cường giả chen nhau lên. Đáng chết này dê béo nhỏ, như thế này mà không biết sống chết, nhất định chính là một cái ngốc tiểu bạch. Cũng đến mức này, cầu xin tha thứ không được sao. Nhất định phải làm việc quá khả năng. Chờ lát nữa cũng không biết mình là chết như thế nào. Ung ung. Hơn 10 đạo giết sạch ngang qua hư không, hướng Sở Vân đánh giết lên. Ha ha, tiểu gia chính lo không có nhân theo ta luyện tay một chút, chỉ các ngươi. Ông. Toàn thân linh khí phún bạc tràn ra. Bàng bạc vô so khí thế nổ ầm lên, giờ khắc này, Sở Vân bày ra huy áp, nào chỉ là kết đan một tầng, mà là ba tầng, thậm chí là bốn tầng. Gào to một tiếng, Sở Vân đấm ra một quyền đi. Đông. Hưng hực quyền cương vô cùng đáng sợ, vén lên vô lượng cơn lốc, trực tiếp đem một cái đến gần đi lên nam tử đánh bay. Loảng xoảng một tiếng, đập bể trong phòng bàn ghế. Phế vật. Cái kia thiếu nữ xinh đẹp trợn mắt nhìn đôi mi thanh tú, liếc về liếc mắt nằm trên đất gào thét bi thương nam tử, khí dậm chân một cái. Nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, không nghĩ tới một quyền liền phế. Đều là thức ăn kê sao? Rầm rầm rầm. Nàng còn chưa phản ứng kịp, liền thấy Sở Vân toàn thân linh khí dâng trào, một người một quyền, lại đập bay ba người. Đây là người sao? Cô gái này mặt đầy kinh hoàng, chỉ kết đan một tầng, đánh như thế nào lên này kết đan ba tầng người và đùa giỡn tựa như. Nha, thật sự cho rằng tam gia là ăn chay. Ba. Một cánh đánh bay một người đàn bà, dế nhui ngước đầu, hùng hùng hổ hổ nói, muội tử, chớ cho ca, ngươi không phải là ta thức ăn. Bình xuyên tiểu muội muội, ngươi những người này còn chưa đủ ta luyện thủ đây. Sở Vân phi thân lên, liền với đánh ra đi mấy chục quyền. Đoàng đoàng đoàng. Trong nháy mắt, còn lại những người đó cùng hạ giáo tử tựa như, đùng đùng, toàn bộ bị Sở Vân đánh nằm trên đất. Thiếu nữ xinh đẹp vẻ mặt kinh chấn, trong nháy mắt, nàng đỗng nhiên hé miệng khẽ cười, nói, tiểu ca ca chính là lợi hại, nhưng là, ta không muốn cùng ngươi đánh, ngươi cũng không có cách nào, ta đi, tiểu ca ca, ngươi đợi ở nơi này đi, gặp lại sau. Chẳng qua là, tiếp đó, nàng tâm cũng lạnh nửa đoạn. Này không chế pháp trận ngọc giản đỗng nhiên mất đi hiệu lực. Nàng lại không có đi ra khỏi pháp trận này. Hắc hắc, bình xuyên tiểu muội muội, ngươi mặt thế nào trở nên trắng như vậy? Có phải hay không là muốn đi ra ngoài? Sở Vân ôm cánh tay, tựa như cười mà không phải cười nhìn cô gái này. Ngươi liền kêu đi, gọi rách cổ họng cũng vô ích. Dế nhúi học mới bắt đầu này giọng cô gái, sau đó kiều kiều cái đuôi nhỏ, phong tao xoay xoay cái mông, rất là cần ăn đòn. Ngươi! Thiếu nữ tâm thần tan vỡ, thường tại đi bờ sông nào có không ngớt dày, lần này chơi đùa đại. Đem mình cũng ngã vào đi. Ngươi cái gì ngươi, bình xuyên tiểu muội muội, đến đến, kêu mấy tiếng nghe một chút. Vèo một tiếng, Sở Vân bóng người động. Hướng về phía cô gái này chính là một quyền. Hắn cũng không phải người ngu. Thiếu nữ này tu vi ở kết đan 4 tầng tả hữu, hơn nữa liên quan hay lại là loại này cướp bóc thủ đoạn. Thử hỏi, lúc này là một cái tiểu dê non. Này chỉ sợ sẽ là một cái khoác dê cho sói. Tiểu ca ca, xem ra cũng không phải người bình thường à. Cô gái này không có chút nào tránh né, ngược lại là cười hì hì nhìn Sở Vân, giống vậy đấm ra một quyền đi. Đông. Một lớn một nhỏ hai cái quả đấm va vào nhau, đáng sợ linh khí rung động bắn tán loạn tứ phương. Bạch bạch bạch. Cô gái kia bóng người chợt lui về phía sau, cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi liền xông tới. Sở Vân quả đấm cũng là có chút phát run, mặt đầy khiếp sợ nhìn cô gái này. Mà nó bán miệng lưỡi công kích. cái này còn có để cho người sống hay không? Lại một quyền không có đụng tới một cô thiếu nữ. Này mẹ nó gặp quỷ. Thực lực không tệ, bất quá, lúc đó mà thôi đi. Vang một tiếng, Sở Vân bùng nổ toàn bộ uy năng. Động thiên chỉ. Chỉ một cái xuyên thủng hư không, nhắm thẳng vào thiếu nữ mi tâm. Chương 352, ai dám động đến muội muội ta? Vang. Hư không quyền khúc, vô cùng đáng sợ giết sạch đãng bể hết thảy, chỉ điểm một chút ở nữ tử này trên mi tâm. Giáp giáp. Tiếng vang giòn giã ở trong phòng vang vọng. Chỉ thấy một cái trắng như tuyết áo giáp vỡ nát tại trong hư không, vang lên đầy trời linh quang. Phúc. Thiếu nữ sắc mặt tái nhợt, miệng to hướng ra phía ngoài khạc máu tươi, mặt đầy kinh hoàng nhìn Sở Vân. Chỉ một cái bên dưới. Trực tiếp đưa nàng hộ thân pháp bảo chấn vỡ. Thậm chí chính là nàng cũng bị thương rất nặng. Người này là ai? Nhất định chính là kinh khủng đến cực kỳ. Vãi, vẫn còn có hộ thân pháp bảo. Sở Vân con ngươi vòng vo một chút, hắc hắc không ngừng cười, nói, ngươi đã trên người có nhiều như vậy bảo bối, vậy thì lấy hết tốt. Lấy hết. Cô gái kia nghe một chút, mặt đẹp trở nên trắng bệch. Chính mình nhưng là băng thanh ngọc khiết nữ tử, đây nếu là bị hắn lấy hết quần áo, còn như cái gì mà nói. Vô sỉ. Cau mày, hung hăng thoá một bãi nước miếng. Hoa hoa hoa, cởi xuống, mau đưa nàng cởi xuống. Dế nhủi e sợ cho thiên hạ không loạn, chụp cánh, một đôi mắt đã sớm trực câu câu nhìn chằm chằm cô gái này không rời mắt. Thiếu nữ nhìn Sở Vân kia tựa như cười mà không phải cười mặt, thấy lạnh cả người xông thẳng đáy lòng, tan vỡ cực kỳ. A. Thiếu nữ hét lên một tiếng, liền vội vàng la lớn, ngươi đừng đụng đến ta, nếu không, ca ca ta đến, nhất định sẽ đem ngươi đánh chết. Ca ca. Sở Vân âm thầm gật đầu một cái, xem ra chính mình đoán không sai, bằng vào tiểu cô nương này, tuyệt đối không chống đỡ nổi lớn như vậy vùng. Nhân vật then chốt, hay là hắn ca ca? Hắc hắc, như vậy cũng tốt làm. Vậy thì chờ ca ca ngươi đến, đồng thời thu thập. Sở Vân lắc đầu một cái, rất là tiếc hận nói, ta đối với ngươi này vùng đồng bằng không có hứng thú, ta chỉ là muốn biết, ngươi tại sao phải giết ta? Chẳng lẽ chẳng qua là thấy hơi tiền nổi máu tham? Nếu không đây... Thiếu nữ này trừng Sở Vân liếc mắt, nghiến răng bực tức nói, loại người như ngươi, ta không biết đánh cướp bao nhiêu, ai biết hôm nay lại đụng phải một cái đại thiết bản. Suy nghĩ một chút chính mình, cũng là vận khí kém đến nỗi có thể. Đây chính là mới vừa từ ca ca của mình trong tay nhận lấy cái này khách sạn, vốn định liên quan một món lớn, chỉ là không có bắt hồ ly, ngược lại chọc tới một thân tao. Càng chết người là còn bị cắn một cái. Sở Vân sờ càng một cái, trầm ngâm một hồi, đột nhiên, một đôi mắt cũng thả ra quang đến, nói, hắc hắc, muội tử, ngươi biết tiểu gia trước kia là làm gì sao? Nhìn ngươi này sắc mị mị dạng, cũng là một cái hạ lưu phôi. Thiếu nữ này nhíu nhíu lỗ mũi, cắn răng nghiến lợi. Ngược lại nàng là nhìn ra, nay Sở Vân hẳn trong chốc lát sẽ không đối với mình làm ra cái gì. Chỉ cần có thời gian, đợi một hồi vậy thì dễ làm. Hừ, chờ ca ca ta đến, ta nhất định bắt ngươi lại, cho ngươi cùng A Hoàng ngủ chung một chỗ. Bạch Ngọc Thần Châu tiên duyên dáng thế, sẽ xuất hiện ở nơi nào? Sở Vân rời tới một cái tàn phá bản, đặt mông ngồi ở phía trên, trong ánh mắt lóe một tia khắc thường quang. Chuyện của tôi nét. Dĩ nhiên biết không biết chuyện này nhân tài là người ngu. Thiếu nữ khinh bị liếc mắt nhìn Sở Vân, sau đó nhìn về phía dế nhũi, nghiến răng tức giận nói, ngươi đưa cái này chuỗi lông khổng tức làm thịt, ta sẽ nói cho ngươi biết một cái độc nhất bí mật chỉ có ta biết, hơn nữa còn là không cần tiền cái loại này. Gì cơ? Muốn làm thì ta? Dế nhũi nghe một chút, cặp mắt bá được một tiếng gấp hồng. Vỗ cánh phanh phạch, giống cổ, mắng to, người đáng chết này tiểu nha đầu danh thiếp, như thế này mà đối đãi Tam gia gia người có phải là thật hay không đã cho ta không dám lấy hết quần áo ngươi ma đản, Sở Hắc Tâm, ngươi đừng kéo ta, bây giờ ta liền cho nàng lấy hết. Ông, toàn thân linh khí sôi trào mãnh liệt, dế nhúi khí gào khóc kêu to. Ẩm, đông nhiên, cả phòng đông nhiên đung đưa, rắc rắc một tiếng, một đạo rực rỡ tươi đẹp ánh đao chém nát đại trận một góc. Ai dám động đến muội muội ta, ta liền tiến hắn. Chương 353, đối với ám hiệu. Loảng xoảng. Đại trận vỡ nát, một người vóc dáng nam tử khôi ngô tay cầm đại đao, một bước mấy trượng, đi lên hướng về phía dế nhúi chính là một đao. Vô cùng đáng sợ ánh đao giống như một đạo thác nước, hướng dế nhúi chém tới. Một màn này, quả thực khiếp sợ Sở Vân. Kết đan tầng 6. Con bé này ca ca lại là kết đan tầng 6. Chỉ bất quá, thời gian này, cấp bách. Bá được một tiếng, Sở Vân động. Sau lưng của hắn trăng sáng dâng lên, kỳ tiếng như lôi, hét lớn một tiếng, cút cho ta con bê. Bàng bạc vô cùng vương bá chi khí từ trên người Sở Vân bùng nổ. Đông. Một đấm xuất ra, thứ phương phá. Hạo hạo đáng đáng đao mang trực tiếp bị Sở Vân đánh thành đầy trời linh quang. các ngươi thật là chính là không biết sống chết, ở nơi này một mảnh, vẫn chưa có người nào dám không mua ta Triệu Thiết Trụ sổ sách. Chanh! Lại vừa là một đao. Rực rỡ tươi đẹp vô cùng ánh đao chói mắt vô cùng, không huyễn kỳ dị, giống như tiên quang, khiến cho nhân không dám nhìn thẳng. Ta mẹ nó quản ngươi cây cột đá hay lại là cây cột sắt đánh cướp ta ở phía trước, bây giờ còn có lý có phải hay không là? Sở Vân hét dài một tiếng, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng, một trường đánh ra đi. Thiên đoạn trường. Trường ấn nổ ầm, cùng kia tranh lượng đao mang đụng vào nhau, vỡ nát tứ phương, hoa lạp lạp, tựa như sóng sông rung động, nghiền nát hết thảy, hóa thành đầy trời phấn vụn. Trong khoảnh khắc, hai bóng người tử trong hư không gặp nhau, một tiếng ầm vang, đụng vào nhau. Đáng sợ linh khí sóng dây dưa va chạm, đông một tiếng, bạo nổ vỡ đi ra. Vèo. Triệu Thiết Trụ bóng người thoáng một cái, xuất hiện ở cô gái kia trước mặt, đưa nàng hộ ở sau lưng, trợn tròn đôi mắt. Sở Vân đứng lơ lửng trên không, hắn ngắm lên trước mặt nam tử này, một đôi mày kiếm thật chặt ngưng chung một chỗ. Cao thủ. Người này tuyệt đối là một cao thủ. Mẹ bán miệng lưỡi công kích, Sở Hắc Tâm, chúng ta liên thủ giết chết này vương bắt con bê. Vừa mới hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, dế nhúi cũng chưa kịp xuất thủ. Phòng trừng, nếu không phải Sở Vân xuất thủ, hắn không chết cũng phải trọng thương. Anh, bọn họ muốn bái y phục của ta. Thiếu nữ hai mắt ngấn lệ mông lung, chỉ một cái tử nhào tới Triệu Thiết Trụ trong ngực, ô ô khóc lớn lên. Chẳng qua là, hắn không có phát hiện là, cô gái nhỏ này, hoạt bát địa hướng về phía dế nhúi cùng Sở Vân rối đưa đầu lưỡi. Sở Vân sạm mặt lại. Má nó. Cùng Lâm Huyên Huyên có liều mạng A. Đều là vai diễn tinh. Quả nhiên A, vai diễn tinh không chỗ nào không có mặt. Dế nhúi càng là nhếch mép, có loại muốn quất nhân cảm giác. Các hạ, ngươi không khỏi làm có chút quá phận chứ. Triệu Thiết Trụ sắc mặt băng hàn, nổi giận đùng đùng nhìn Sở Vân. Hắc hắc. Sở Vân cười cười, sau đó hướng về phía hư không đánh một cái hướng chỉ, cất cao giọng nói, thiên ngoại có mánh hổ, trong núi không thấy vụ, kiếp sơn kiếp biển, xem ta thiên vương cái địa hổ. Triệu Thiết Trụ đồng tử chợt co rụt lại, mặt đầy khiếp sợ nhìn Sở Vân, thấp giọng nói, trong núi một áo tơi, cầm đao nhẹ bước từ từ, kiếp thiên kiếp địa, ngươi tài bảo ta để ý. Mẹ nhà nó. Đồ chơi gì? Dế nhúi một cái lăng một cái lăng. Đây là đang đối với ám hiệu đây. Lúc này cô gái kia cũng trợn mắt nhìn một đôi mắt to, nghi ngờ nhìn ca ca của mình cùng Sở Vân, có không nói ra nghi ngờ. Hai người này thế nào? Suy nghĩ cũng rút gân. Các ngươi đều đi ra ngoài. Sở Vân cùng Triệu Thiết Trụ chăm miệng một lời. Đây là tình huống gì? Nhìn hai người thần sắc đều không đúng, dế nhúi cùng cô gái kia trực tiếp đi ra rách mướp căn phòng. Cũng cứ như vậy trong nháy mắt. Hai cổ khí tức cực lớn oanh động tứ phương. Ẩm. Tựa như kinh lôi vang dội, đáng sợ bụi trần lan lộn, hai bóng người trực tiếp đụng vào nhau. Giáp giáp. Vừa đối mặt, toàn bộ nhà ở liền sụp đổ. Sau đó, liền thấy một bóng người từ cổn đãng trong bụi bẩm phi. Chỉ nghe một cái rất là cần ăn đòn thanh âm tại trong hư không vang vọng. Muốn cùng tiểu gia đấu, ngươi đáng là gì? Chương 354, đến đến, nói cho ta nghe một chút đi. Sở Vân nhìn bầu trời, khinh thường đào móc núi. Tiểu tử. Tu vi cao tiểu không nổi a, còn không phải cùng dạng bị lao tử đánh ngã. Nhìn mặt đầy mộng bức dế nhũi, Sở Vân cười hắc hắc, nói, dế nhũi, tiểu gia có phải hay không là rất lợi hại. Dế nhũi lăng lăng gật đầu một cái. Suy nghĩ vẫn là không có lộ lại. Này mẹ nó rốt cuộc là chuyện gì? Hảo đoan đoan một người liền bay lên trời. Anh, ca, a. Cô gái kia kinh hoàng thất thố, nhìn trên bầu trời một cái điểm đen nhỏ, hướng về phía Sở Vân cắn răng nghiến lợi hô. Ngươi cái này vô sỉ khốn kiếp, còn ca ca ta tới. Hừ. Sở Vân hướng về phía nữ tử kia làm một dấu tay chớ lên tiếng, mặt đầy cười đếu, nói, dạ, ca ca ngươi bay trở về. Phanh. Sau đó, trên bầu trời một tiếng vang dội. Thiếu nữ ca ca lóe sáng đăng tràng. Triệu Thiết Trụ toàn thân dính máu tươi, che chính mình lồng ngực, hắn mục lạnh giá liệt, nhìn Sở Vân, lạnh giọng nói, Bạch Ngọc Thành cựu đường phố 30 đường hầm, hiện tại cũng là ngươi nhân. Ta Triệu Thiết Trụ không lời nào để nói. Ca. Thiếu nữ sắc mặt trắng bệnh, khiếp sợ đang nhìn mình ca ca. Nay Bạch Ngọc Thành cựu đường phố 30 đường hầm, có thể là ca ca của mình tân tân khổ khổ đánh xuống địa hạ thế lực. Bên trong kết đan tu sĩ thì có 39 người, phía dưới tiểu đệ càng là vô số. Mặc dù thực lực này ở Bạch Ngọc Thành có thể nói là cơ hồ cùng nhỏ, nhưng là, có một cái chỗ tốt chính là, lục soát tin tức tốc độ đây tuyệt đối là nhanh. Có thể nói, là internet toàn bộ Bạch Ngọc Thành. Dế nhúi đập cắn lưỡi, mặt đầy không tưởng tượng nổi nhìn Sở Vân, đỉnh đặt nói, ta nói, Sở Hắc Tâm, ngươi này mẹ nó địa kiến nhất giá, thế nào cướp một chỗ bản. Sở Vân cười không nói. Kia đôi câu tiếng lóng, chỉ có một chút thâm niên đại kiếp phỉ mới biết. Chính là như dế nhúi từng nói, đây là đoạt địa bàn tiếng lóng. Hắn chẳng qua là ôm thử một lần thái độ, không nghĩ tới này Triệu Thiết Trụ xem qua rộng như vậy, lại đối đáp đi lên. Nếu đối đáp đi lên, vậy thì tìm đánh. Hắc hắc, cây cột lớn, sau này đi theo tiểu gia lan lộn, bảo ngươi một đường tiểu bình sơn núi. Sở Vân tâm thần vô cùng thoải mái, cười hì hì nhìn Triệu Thiết Trụ, cũng cười ra hoa. Này nhưng là một cái miễn phí côn đồ a. Chớ nói chi là còn có này Bạch Ngọc Thành cựu đường phố 30 đường hầm đây. Cái này cần lại có bao nhiêu người thủ? Anh, đây là chuyện gì xảy ra à? Cô gái kia đều phải khóc, Vương Ngọc Thủ, kéo Triệu Thiết Trụ cánh tay, hai mắt ngấn lệ mông lung. Tiêu Tiêu, ngươi không nên hỏi, cả ca ngươi bại. Triệu Thiết Trụ khẽ cắn răng, cặp mắt đỏ bừng nhìn Sở Vân, tiện tay ném ra một cái ngọc giản, nói, ta những thủ hạ kia phương thức liên lạc đều ở bên trong, ngươi tự xem làm ngươi cẩn thận, ta sẽ tìm cơ hội đánh bại ngươi, thu hồi ta đổ vật. Nói xong cũng muốn xoay người rời đi. Ai? Khóe miệng của Sở Vân quất thẳng tới rút ra, làm sao còn có như vậy người thành thật. Nói đi là đi. Thật là hoài nghi hắn thế nào lên làm lão đại. Veo một tiếng, Sở Vân vọt tới Triệu Thiết Trụ bên người, máng, ta nói ngươi cái này cây cột sát, thật đúng là tử tâm nhãn tử a, ngươi thật sự cho rằng tiểu gia hiếm ngươi này cựu đường phố 30 đường hầm. Hừ hừ hai tiếng, Sở Vân trợn mắt, lầu bầu nói, ngươi địa bàn cũng là ngươi làm chủ, ta đâu rồi, coi như một cái buông tay trưởng quý được, ngươi cảm thấy thế nào? Triệu Thiết Trụ nghe một chút, cặp mắt nhất thời liền lượng, có chút không dám tin tưởng, hỏi ngươi nói là thật. Dựa vào. Xem ra chính là chờ ta nói những lời này đây. Sở Vân sắc mặt tối sầm. Này mẹ nó cũng là một cái hố to hàng. Giả Sở Vân ho khan một tiếng, cười hắc hắc nói, giả ngươi liền giết chết ta. Tốt. Triệu Thiết Trụ không hề nghĩ ngợi, liền đáp ứng. Phản chính tự mình địa bàn còn là tự làm chủ, còn sợ cọp lông. Ha ha, quả nhiên là Ninh Hòa người biết đánh nhau. Không cùng ngu xuẩn nói nhiều một câu nói nhảm. Sở Vân vỗ Triệu Thiết Trụ bả vai, cười lớn một tiếng, sau đó nói, đến đến, nói cho ta nghe một chút đi, này Bạch Ngọc Thần Châu tiên duyên rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tiểu gia tay ngường ấy, ta nghĩ rằng làm cái đại. Chương 355, ngươi qua đây, cùng ta luyện tay một chút. Bạch Ngọc Thần Châu. Trong sách có viết, Bạch Sơn U Cốc, có uyên không biết thật sâu. Chúng có ác long cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời, làm hại nhất phương. Tu vi thông thiên chi cảnh, không người nào có thể cùng. Nhưng, sau có tiên nhân giáng thế, kiếm bể Bạch Sơn, trấn áp ác long, chém kỳ nghịch lân hóa thành tiên khí, lưu với Bạch trong núi, chỉ đợi người hữu duyên. Sở Vân đập cắn lưỡi, ngắm lên trước mặt sương mù này mịt mờ Bạch Sơn, gãi đầu một cái ra, lầu bầu nói, ta nói, Thiết Trụ tử, này Bạch Ngọc Thần Châu tiên duyên liền xuất hiện ở nơi này. Nơi này sương mù mịt mờ, có một thí a. Triệu Thiết Trụ sầm mặt lại, chỉ bên ngoài ba dặm, bất mãn nói, không tin ngươi xem nơi đó. Sở Vân theo Triệu Thiên Trụ chỉ phương hướng nhìn sang, chỉ thấy kia một vùng thung lũng thượng, người ta tấp nập, đã hội tụ không dưới ngàn người. Sở Đại Ma Vương thấy vậy, trong lòng lột bột vừa vang lên. Má nó! Nhiều người như vậy muốn đi vào cướp món đó bà bối, giống như bọn họ như vậy tu vi không cao nhân, há chẳng phải là gật liên tục canh cũng uống không? Cái này còn tới cướp cái giám A. Còn không bằng vội vàng phủi mông một cái đi tới tốt. Nơi đó đều là những người nào? Ta đang suy nghĩ có phải hay không là từ trong tay bọn họ làm điểm linh thạch bảo bối cái gì. Sở Vân đôi trong mắt tinh quang lóe lên, nhìn Triệu Thiên Trụ có chút tâm hoảng hoảng. Hàng này không phải là đem chủ ý đánh tới trên đỉnh núi đám người kia trên người chứ. Lặng lẽ xoa một chút mồ hôi lạnh, Triệu Thiết Trụ vội nói, nơi đó là tứ đại thế gia cùng trời nhất tông nhân, những người này, chúng ta cũng không chọc nổi. Sở Vân bĩu môi một cái, lại chỉ trên một ngọn núi khác đám người kia, nói, đám kia là làm quỷ gì. Đây không phải là còn có một bầy ăn cơm còn đã cách phong giám hồn người sao? Triệu Thiết Trụ thật là không nói gì. Này chính là một cái tổ tông A. Nhân gia cũng là hướng về phía này tiên khí đến, làm sao lại ngươi đặc thủ, nhất định phải cướp những thứ này không liên quan chặt đau nhân. Đó là một đám tán tu, không phải là tới xem náo nhiệt chính là đi tìm cái chết. Triệu Thiên Trụ sầm mặt lại, cau mày nói. Tán tu. Sở Vân trầm ngâm một tiếng, sờ cằm một cái, lẩm bẩm, tê cay cái kê. Không có bà bối, ai, đau lòng à. Này, từ tiên tử, thời gian qua đi ba ngày, tiên tử lại trở nên đẹp đẽ. Không bao xa, truyền tới dế nhúi tiếng kêu gào. Hàng này đang ở vỗ cánh phành phạch, cùng Từ Kỳ Nhiên nháy nháy mắt. Từ Kỳ Nhiên luyện giống như tiên tử, lông mi thật dài nhẹ nhàng chớp động, cười một tiếng, nói, dế nhúi đạo hữu, không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây à, Sở Vân đây. Dế nhúi nghe một chút Từ Kỳ Nhiên lại xưng hô như vậy hắn, hoa hoa kêu to. gương mặt đều phải hắt thành than. Lao. Há mồm ngậm miệng chính là dế nhúi đạo hữu. Thật là một chút mặt mũi cũng không cho a. Sở Vân tên khốn kiếp kia dừng bóng, vào lúc này không chừng tử đi đâu. Dế nhúi trong lòng chua xót. Nhìn cũng chưa từng nhìn phía sau mình, lớn tiếng hét lên. Ba. Một cái bàn tay to lớn từ trên trời hạ xuống, đem dế nhúi chụp trên đất. Ba ngày không đánh, nhảy lên đầu lật ngói. Sở Vân sầm mặt lại, đi lên lại vừa là một cước, giam đến dế nhúi gào khóc kêu to, rồi mới hướng trước mặt đỉnh đỉnh nhi lập từ kỳ nhiên cười nói, dế nhúi thì thầm kêu, chuyện tốt muốn tới đến, nguyên lai là ta trong ngộng tiên tử đến a. Từ kỳ nhiên bất đắc dĩ, nháy mắt to, nói, ngươi lần này thủ có chút ác a. Làm sao có thể? Sở Vân trợn mắt, vừa tàn nhẫn đuổi theo dế nhúi bắt đuổi, nhìn một bên Triệu Thiết Trụ đau răng, tâm can run rẩy. Cái này cần nhiều đau a. Triệu Thiết Trụ cảm giác mình bắp đùi cũng lạnh lẽo. Gào, Sở Hát Tâm, ngươi mẹ nó không phải là người, ta còn không có động phòng đây gào, nhẹ một chút. T-E-Z-U-I-E-N. V-N. Từ kỳ nhiên hơi đỏ mặt, trên người mông lung sáng mở lóe lên, nói, bây giờ này Bạch Sơn Trung mây mù còn không có tản đi, không bằng đi chúng ta bên kia trò chuyện một chút. Ngoa vãi. Mỹ nữ tương yêu. Sở Vân mặt đầy thành khẩn, ngượng ngùng nói, nếu tiên tử nói như vậy, ta liền đi qua ngồi một chút đi, còn có thể bàn luận cuộc sống, trò chuyện một chút mơ ngộng, nếu có thể ngủ thì càng tốt. Từ kỳ nhiên tiếu mặt tối sầm. Đây đều là kia với kia, hàng này thế nào như vậy ra đây? Triệu Thiết Trụ càng là mặt đầy khinh bỉ. Người con heo này, còn muốn cùng nhân ra này cây cải trắng. Kéo xuống đi. Đứng lại. Còn không có đi bao xa, liền thấy một cái thanh y nam tử ngăn ở trước mặt Sở Vân, lạnh lùng nói, tiểu tử, ta xem ngươi khó chịu, ngươi qua đây. Cùng ta luyện tay một chút. Chương 356, hoàn ta đây là sông Đại Hòa A. Sở Vân trợn mắt. A Siết còn có như vậy kỳ lạ lý do. Xem ta khó chịu liền cùng ta luyện tay một chút. Đảo mắt nhìn bốn phía một cái ánh mắt tụ tập ở không bao xa một cái nam tử quần áo trắng trên người Sở Vân liền đoán được một, hai. Đây là bình dấm chua vỡ ra chua soda. Ngươi là cái tha gì? Sở Vân đào móc mũi chỉ nằm trên đất gào thét bi thương dế nhui khinh thường nói. Lão tử dưỡng khổng tức cũng có thể một móng vuốt quấy nhiều chết người có tin hay không? Càn rỡ ngươi biết ta là ai không? Nam tử mặc áo xanh này ngạo nghễ vô cùng nói, lão tử nhưng là Bạch Ngọc Thần Châu. Trương Tuần không được vô lễ. Từ kỳ nhiên thiến ảnh Anna ngăn ở trước mặt Sở Vân lạnh giọng nói cho Mạnh Bách Khê không muốn làm một ít buồn chán sự tình này là bằng hữu ta chọc giận ta đừng trách ta trở mặt. Từ tiên tử. Trương Tuần mí mắt trực nhảy hắn dám dày Sở Vân nhưng là mượn hắn 100.000 cái lá gan cũng không dám hướng về phía Từ Kỳ Nhiên nói cái gì ngược lại xoay người trường Sở Vân liếc mắt cười lạnh nói, ngươi than thượng chuyện ngươi gây chuyện lớn rồi. Túng hóa. Sở Vân thoá một bãi nước miếng bóng người thoáng một cái đi lên chính là một quyền. Tốc độ của hắn nhanh đến mức khó mà tin nổi. Chính là Từ Kỳ Nhiên cũng không có phản ứng kịp. Phanh. Một đoàn máu bắn tung nổ tung. Trương Tuần bị Sở Vân đập bay mấy trượng che máu thịt be bét mặt hoa kêu to. Ngươi này là muốn chết. Nói xong cũng không để ý Từ Kỳ Nhiên ở Sở Vân bên người ông một tiếng sử dụng một thanh phi kiếm hướng Sở Vân chém tới. Sở Vân cười lạnh. Thật là làm tiểu ra là dễ khi dễ. Nói thiệt cho ngươi biết. Ngươi xem ta khó chịu ta liền giết chết ngươi. Chớ quên tiểu ra là không sợ trời không sợ đất độc thân. Ngược lại có tử ra vác nổi lão tử sợ cọp lông. Loảng xoảng một tiếng một cái chiếc đỉnh lớn màu tím xuất hiện ở Sở Vân trong tay nhị thoại không nói liền hướng về phía Trương Tuần đập xuống. Keng. Một tiếng biết thai nhức góc tiếng nổ truyền ra này một phiến hư không trực tiếp nổ tung. Tiểu tử ngươi. Trương Tuần che chính mình tê dại miệng hùn vô cùng khiếp sợ. Rõ ràng là kết đan một tầng thế nào thực lực đáng sợ như vậy. Ngươi cái gì ngươi một cái túng hóa ngươi cái này bị người khác làm thương xử được ngu xuẩn đi chết đi. Sở Vân mắng to một tiếng bắt người kia cổ áo một quyền oanh thượng đi. Rác rác một tiếng. Trương Tuần cả khuôn mặt đều không. Trực tiếp sụp đổ. Từ kỳ nhiên há to mồm trận mắt nhìn một đôi mắt to trực tiếp đáng yêu đi. Hàng này không phải là thượng thiên phái tới cho nàng gây họa chứ. Triệu Thiết Trụ mí mắt cuồng loạn. Một đôi mắt không để lại dấu vết liếc một cái cách đó không xa ánh mắt âm trầm nam tử quần áo trắng trong lòng đã sớm thăm hỏi sức khỏe Sở Vân tám đời tổ tông. Này mẹ nó sông đại họa. Đây chính là Bạch Ngọc Thần Châu mạnh gia nhân A. Ngươi cứ như vậy nói động thủ liền động thủ. Nghĩ tới chúng ta những thứ này ăn dưa quần chúng sao. Ta cho ngươi trang bức ngươi mẹ nó giả trang cái gì? Phanh. Một cước đem Trương Tuần đạp té xuống đất. A ói. Giống như một cái vô lại một loại phun một bãi nước miếng Sở Vân mắng. Ngươi ngưu cái gì ngưu nhất định chính là muốn chết. Đạo hữu ngươi này làm có chút quá a đánh chó còn phải xem chủ nhân đây. mắt thấy Trương Tuần đều phải bị Sở Vân đánh chết. Một bên nam tử quần áo trắng rốt cuộc không kiên nhẫn, dù nói thế nào đây cũng là hắn mặt mũi. Vãi ngươi lại vừa là vậy một đầu. Sở Vân xem thường mắt cũng không nhấc lầu bầu nói, thiết trụ tử ngươi biết hàng này không? Bây giờ Triệu thiết trụ thật muốn một cái tát đập chết Sở Vân. Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Ngươi có thể hay không khác làm? Hắn là Mạnh gia thiếu chủ. Cắn răng Triệu thiết trụ hận thiết bất thành cương nói. Ô Mạnh gia a. Sở Vân xem thường sau đó đồng tử trợn co rụt lại liền vội vàng chạy đến Từ Kỳ Nhiên bên người hoảng sợ nói, ta mẹ nó thế nào chọc tới Mạnh gia nhân hoàn ta sông đại họa a. Hắn là Mạnh Bách Khê. Từ Kỳ Nhiên cười khổ. Nàng coi như là biết. Xem ra Sở Vân cũng không ngốc đoán được chính mình muốn lợi dụng hắn mưu kế. Đây là đang cho nàng hung hăng gây họa để cho nàng vác nổi a. Chương 357, đi một bên đánh. Mạnh Bách Khê nhìn Từ Kỳ Nhiên trên mặt mang lộ ra vẻ tươi cười. Cũng có nhàn nhạt thất lạc. Kỳ Nhiên ngươi gầy. Chậm rãi tiến lên đưa tay phải ra liền muốn vuốt ve Từ Kỳ Nhiên mái tóc. T. Sở Vân ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lẩm bẩm, mẹ hắn thế nào lạnh như vậy xuống đầy đất nổi da gà. Thẩm Đức Hoàng. Nhìn đưa tới tay trái Từ Kỳ Nhiên một đôi mày liêu hơi nhữ lại. Tựa như một đạo ảo ảnh Từ Kỳ Nhiên liền vội vàng lắc mình một bên ôn hòa nói, Mạnh huynh mời chú ý mình thân phận. Ngươi là ta vị hôn thê ta cần thiết phải chú ý cái gì? Mạnh Bách Khê cười nhạt không có chút nào để ý mà là nhìn về phía Sở Vân cùng Triệu Thiết Trụ sắc mặt trở nên băng hàn vô cùng nói, làm tổn thương ta nhân ngươi có thể có cái gì được rồi. Hắn còn thật không có đem Sở Vân coi vào đâu. Ở Mạnh Bách Khê tâm lý Sở Vân chẳng qua là một cái hết ngồi đáy giếng con cóc ghẻ biết cái gì. Tự chỉ huy thủ dung một cái thì có thể làm cho toàn bộ Bạch Ngọc Thần Châu run lên một cái. Sở Vân có cái gì bản lãnh cùng hắn tranh phong? Hắc hắc, ta biết cầu sai ngươi nổi không việc gì ta coi như phong giám cũng quên. Sở Vân chậm rãi mở miệng sau đó mặt đầy mỉm cười nói, ta đây. Đại nhân bất kể tiểu nhân quá tha cho con chó này đi dù sao đánh ngươi mặt cũng khó nhìn đúng không? Triệu Thiết Trụ trợn mắt nhìn mắt to hối hận phát điên. Làm sao lại nhất thời bất khai khiếu cùng Sở Vân cùng đi đến này Bạch Sơn? Đây là tới tìm tiên duyên sao? Này mẹ nó là tới muốn chết. Bên cạnh chúng tu thất kinh nhìn Sở Vân xuống cằm rơi đầy đất. Tiểu tử kia là ai a thế nào có gan to như vậy? Dẫn đến Mạnh gia thiếu chủ xem ra không chết cũng phải lột ra. Không biết mông cọp Sở không phải sao phòng trừng sang năm hôm nay hắn mộ phần thảo liền muốn một người cao. Đối mặt này chúng tu chỉ trỏ trỏ Sở Vân bĩu môi một cái. Ngươi mộ phần thảo sang năm lớn lên thụ. Ngươi cho rằng là ngươi là xà ngươi mẹ nó còn lột ra. Các ngươi biết cái gì? Ánh mắt của Mạnh Bách Khê quỷ dị tựa hồ phát hiện một món rất thú vị chuyện cười lạnh nói, Kỳ Nhiên nhà ngươi cậu không có buộc được không? Thế nào cắn bậy người? Con bà nó. Cho ngươi mặt mũi đúng hay không? Chuyện của tôi VN. Sở Vân sắc mặt trực tiếp hắc. Há mồm liền mắng, đừng tưởng rằng ngươi có bối cảnh lão tử chỉ sợ ngươi tiểu ra phía sau có bóng lưng không phục ngươi qua đây tiểu ra cùng ngươi quá hai chiêu. Ồn ào. Một câu nói kích thích thiên tầng lãng. Chúng tu giống như đập nổi không tưởng tượng nổi trợn mắt nhìn cặp mắt lắc đầu than khổ không tìm đường chết sẽ không phải chết người này chính là con chuột liếm miêu không có chuyện tìm kích thích. Ha ha tiểu tử này rất thú vị. Ở không bao xa đứng nơi đó hai người trẻ tuổi nam tử. Một cái tay cầm sách cổ nhất cá diện bạch như bột trong mắt đều là thoáng qua vẻ kinh dị. Các ngươi hạ đi điều tra một chút tiểu tử này lai lịch gì ta vẫn là lần đầu tiên thấy này Mạnh Bách Khê ăn quả đắng ha ha. Mặt trắng như bột nam tử chậm rãi đứng lên nắm một cái chén ngọc nhẹ khẽ nhấp một cái nói, kết đan một tầng khí tức lại có hùng hậu linh khí tiểu tử này không bình thường a. Hàn huynh ngửa tay. Tay cầm sách cổ nam tử thần sắc cổ quái cười nói, thế gian có hai loại người một loại là không biết sống chết bị coi thường nhân một loại khác chính là bị coi thường còn có thực lực nhân ta cảm thấy được người này hẳn là loại thứ hai. Vâng! Mạnh Bách Khê trên người khí thế ầm ầm nổ tung bàng bạc kết đan uy áp bao phủ tứ phương chạy như kinh lôi phải đem Sở Vân tươi sống chấn vỡ. Càn rỡ ngươi tính là gì cho má? Ta là gia gia của ngươi ngươi nói là vật gì? Sở Vân cũng không yếu thế sống lưng thẳng tắp tự tiếu phi tiếu nhìn Mạnh Bách Khê. Tới nha. Tới cắn ta nha. Tốt cũng im miệng. Từ Kỳ Nhiên cũng không phải đèn cạn dầu trực tiếp đưa tay ra chỉ đến hai người bọn họ lạnh giọng nói, nếu như các ngươi muốn đánh đi một bên đánh. Chương 358, hết thể đem bảo vật giao ra. Lao. Sở Vân phồng lên một đôi mắt bất khả tư nghị nhìn Từ Kỳ Nhiên. Đừng nha. Ta mẹ nó chính là giả bộ một chút tại sao có thể là thật đánh. Ngươi đây là không theo như bộ sách võ thuật xuất bài A. Ngươi nên đi ra bình thường không khí mới đúng A. Dế nhủi ở vừa nhìn này cổ quái tình cảnh bỗng nhiên trụ cánh ha ha cười to. A bằng hữu gặp lại sau đi gặp lại sau đi gặp lại sau đi. Nghe này ma tính tiếng hát Triệu Thiết Trụ suýt nữa phun ra ngoài. này đến lúc nào rồi ngươi còn có loại này lòng dỗi rảnh tình ca hát đây? Dế nhúi nhắm lại ngươi miệng thúi. Sở Vân sầm mặt lại cũng không để ý Mạnh Bách Khê kia hận không được giết chết ánh mắt của hắn bá được một tiếng chạy tới một cước liền đạp cho đi. Phanh. Dế nhúi lật cả người mang to, Sở Hắc Tâm ngươi một cái khốn kiếp. Lan lộn ngươi một cái thi cầu. Sở Vân bắt lại cổ của hắn lặng lẽ nói, mẹ chờ lát nữa nếu là thật đánh chúng ta sẽ chết định ngươi không có nhìn thấy nhiều người như vậy sao? Đùa. Mãnh hổ còn sợ bầy sói đây. Ta chính là giả bộ 113. Lại không. Vâng. Đống nhiên đầy trời phong vân cuộn đãng này bạch trong núi một đạo rực rỡ tươi đẹp chùm tia sáng xông lên bầu trời tựa như kình thiên chi trụ. Ung ung. Đinh hai nhức góc tiếng nổ vang dội thiên tiêu. Này bạch sơn trên bụi trần tung bay cắt đá quần cuộn trong khoảnh khắc che đậy bầu trời. Rắc. Sét đánh ngang thai bỗng nhiên mà sống chém nát bạch trên đỉnh ngọn núi. Ung ung. Đại thủy quần cuộn nước gợn sóng giữ một đạo thung lũng hiện ra ở trước mặt mọi người. Khí thế hùng hậu sóng lớn quần cuộn có cơn lốc gầm thét nghiền nát tứ phương tựa như một cái giữ tận nộ long muốn tránh thoát thiên địa vô cùng đáng sợ. Thung lũng xuất hiện một cái thung lũng. Đây là cửa vào. Thiên duyên xuất hiện. Chúng tu hoa hoa kêu to không thể tin được nhào nặn xoa xoa con mắt siêu siêu mấy tiếng hóa thành một vệ sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Mẹ thời cơ đã đến bây giờ không chạy còn đợi khi nào. Sở Vân cười to nắm lên ngộng bức triệu thiết trụ bá được một tiếng theo dòng người vọt tới trong thung lũng. Từ Kỳ nhiên sững sốt. Mạnh Bách Khê cũng là mặt đầy ngộng bức. Ngươi vừa mới ngang ngược đây. Thế nào đột nhiên liền kinh sợ. Này chính là một cái vô lại a. Cũng còn khá cũng còn khá. Triệu thiết trụ chụp vỗ ngực lòng vẫn còn sợ hãi nhìn một chút sau lưng thấy Mạnh Bách Khê không có đuổi theo lúc này mới lên tiếng nói. Tiểu tổ tông ngươi thế nào người nào cũng dám chọc cá sẽ không sợ ngày nào đi ra ngoài không về được. Thích Sở Vân lật một cái liếc mắt rất là xú thì nói, cái kia Tử Kỳ nhiên muốn bắt ta làm bia đỡ đạn ta làm sao có thể cam tâm tình nguyện liền muốn cho nàng thêm chút phiền toái, nhưng là ta thiên toán vạn toán không có tính tới các nàng này lại không theo bộ sách võ thuật xuất bài mẹ nó lần này thiếu chút nữa bị bấy chết. Các cạc. Dế nhúi ha ha cười to hết lên, ta đã nói rồi ngươi hàng này thế nào lần này không có suy nghĩ nguyên lai là muốn lừa bịp nhân không được thiếu chút nữa bị người hố. Nhắm lại ngươi miệng túi đi. Sở Vân hung hăng vỗ vỗ Dế nhúi đầu nhìn phía dưới lăn lộn sông lớn một đôi mắt nheo lại. Bởi vì hắn thấy một tòa thủy hành cung điện. Nơi đó linh khí phún bạc tựa như suối phun một loại hướng tứ phương phun ra. Nóa vại phát hiện bảo bối. Con mắt của Dế nhúi tắc sắc nhọn cách thật xa cũng đã ngửi được bảo vật mùi vị. Cao hứng không phải. Triệu thiết chủ càng là cặp mắt sáng lên nhìn phía dưới hắc hắc không ngừng cười. Thấy đám người kia sao? Sở Vân chỉ đang ở là pháp bảo đan dược chém giết đám kia tán tu sau đó cười hì hì nhìn triệu thiết trụ. Ân a thấy thế nào? Triệu thiết trụ nghi ngờ nhìn Sở Vân mí mắt nhảy nhót có loại dự cảm không tốt. Thấy liền có thể. Phanh. Sở Vân tiện cười một tiếng một cước đem triệu thiết trụ đạp xuống hô lớn, trên bầu trời một tiếng nổ vang tiểu đệ ta triệu thiết trụ lóe sáng đăng chẳng không muốn chết hết thảy đem bảo vật giao ra. Chương 359, chúng ta tính một chút mũi tên kia sổ sách. Sở Vân ngươi cái danh to này. Triệu thiết chủ gào hào một giọng phanh một tiếng té một cái ngã lộn nhào. Hắn rốt cuộc biết Sở Vân vì sao gọi là Sở Hắc Tâm. Mấu chốt là có ai hư hỏng như vậy tâm nhân a? Trừ Sở Vân. Bá. Nghe được rung động tiếng nổ tranh đoạt bảo vật những tu giả kia đồng loạt hướng triệu thiết chủ nhìn tới. Đó là một đôi đầy máu cả mắt. Bất thiện nhìn triệu thiết chủ. Vừa mới Sở Vân một giọng kia bọn họ nhưng là nghe rất rõ. Đây là tới đánh cướp. Còn có người thừa dịp cháy nhà hôi của. Giết chết hắn. Dâm bể cho chó ăn. Sắt. Vào giờ phút này những tu giả kia nhất trí đối ngoại đánh giết về phía trước. Giống như một tầng sóng dữ nổ tung hơn 10 đạo giết sạch tầm ầm tới. Mẹ coi lão tử dễ khi dễ lắm phải không là. Bây giờ triệu thiết trụ một bụng lửa giận còn không có phát tiết quát lên một tiếng lớn một thanh bản long đại đao đột nhiên xuất hiện. Chanh. Vô lượng đao mang vén lên linh khí sóng lớn thế như trẻ che hất bay mấy người. Tới nha để cho ta xem một chút các ngươi mạnh như thế nào. Phanh. Một quyền đánh bay một cái tán tu triệu thiết trụ trên người khí tức phún bạc mãnh liệt như chó sói vào dương quần đại khai sát giới. Đoàng đoàng đoàng. Mảng lớn huyết vụ phiêu sái. Những tán tu kia nhất cổ tác khí khí thế trực tiếp bị triệu thiết trụ đánh tàn phế. Mẹ nhà nó thiết trụ tử cẩn thận sau lưng A. Dế nhúi tại trong hư không chụp cánh nhìn thủy hành trong cung điện đại sát tứ phương triệu thiết trụ lòng tốt nhắc nhở. Vâng. Một quyền đập bay phía sau đánh lén cái kia tu giả. Triệu thiết trụ gân giọng mắng to, các ngươi này hai hàng để cho ta đang đá thủ. Đống nhiên một mũi tên nhọn xuyên qua hư không đâm thẳng triệu thiết trụ mi tâm. Sở Vân trong lòng rét một cái. Ám tiễn tổn thương người. Vèo một tiếng hắn liền động hướng bên ngoài kinh đảo đại bà thượng bay đi. vào giờ phút này Triệu Thiết Trụ toàn thân phát rét lại cảm giác khí tức tử vong. Này chi lợi kiếm quá mức kinh khủng. Chỗ đi qua không có gì không phá trực tiếp đem hư không cũng cho cuốn lên mảng lớn vỡ nát chỉ lưu lại một đạo dư quang. Điên đảo càn khôn. Mắt thấy này mũi tên nhọn liền muốn đâm vào Triệu Thiết Trụ đầu một đạo ngũ thải quang mang bao phủ hắn thân thể. Xoẹt. Đầy trời hơi nước bước lên này chi mũi tên nhọn thay đổi phương hướng hướng cung điện đại môn bàn tới. Vâng. Một tiếng vang thật lớn vang dội mười dặm bát hoang. Vai phản diện ai mẹ nó cho ngươi như vậy lá gan lại dám đối với ta nhân bắn tên trộm ngươi muốn chết sao. Sở Vân đạp sóng mà đứng một thân quần áo màu đen đón gió đồng bình không nhìn kỹ tuyệt đối cho là đây là một cái thiếu niên đẹp trai lanh lẹ. Gần một nhìn vậy cho dù đi. Không có nhìn thấy hàng này liếc mắt nhìn xem người sao. Ha ha Sở Vân đến từ Sơn Hải Tông Tàn Dư ta nói không tệ chứ. Nhất cá diện bạch như ngọc nam tử lắc lư trong tay thần cung tựa như cười mà không phải cười nhìn Sở Vân căn bản cũng không có để hắn vào trong mắt. Sở Vân tâm thần run lên. Má nó lại biết ta lai lịch. Bất quá Sở Đại Ma Vương là ai làm sao có thể để cho người khác chiếm chúa. Hắn nghẹo đầu quan sát tỉ mỉ nam tử này liếc mắt bĩu môi nói, ngươi nha ai vậy ta biết ngươi sao. Tô nhiều như vậy bột hát đại hi à. Tiểu gia không ăn bộ này. Vai phản diện nhìn một cái thì không phải là đồ tốt. Lại còn điều tra ta lại càng không là đồ tốt. Người đàn ông này bị Sở Vân nghẹn một câu khí sắc mặt buộc phát trắng dần nói. Phong Vân Châu truyền tới tin tức nói có một cái truyền thừa vô thượng ở Sơn Hải Tông ném ta đang suy nghĩ có phải hay không là liền ở trên thân thể ngươi. Cái gì đồ chơi? Sở Vân trợn mắt nhìn mắt to mặt đầy không tưởng tượng nổi rêu cực nói, ngươi đặc mẹ là con khỉ phái tới đầu so với đi liền Sơn Hải Tông kia dế nhũi cũng không gậy phân địa ngươi nói có một cái truyền thừa vô thượng ta tin ngươi tả. Dựa vào. Nói chính là cái kia cục sát ta. Mà nó. Xem ra Sơn Hải Tông tiêu diệt cùng đám này vương bắt con bê không thoát liên hệ a. Sở Vân thầm mắng một tiếng suy nghĩ có thời gian nhất định đem này Bạch Ngọc Thần Châu làm cho ô yên chứng khí. Tối thiểu là Bạch Lưu Phong hắn cũng phải báo cái thù này a. Bất quá bây giờ mà mở to mắt nói bừa nhưng là hắn bản năng. Sở Đại Lắc Lư cũng không phải là tu hữu kỳ danh. Ồ! Này Bạch Diện Nam Tử ý vị thâm trường cười cười yên lặng hồi lâu cuối cùng tựa hồ cũng tin tưởng Sở Vân mà nói cười nhạt nói. Như vậy đi ta xem ngươi đang ở đây Bạch Ngọc Thần Châu không có gì dựa vào không bằng tiến vào chúng ta Hàn gia như thế nào. Ú a, đây là muốn giam giữ ta. Sở Vân chửi một câu má nó bán miệng lưỡi công kích. Sau đó ngước đầu ngạo nghễ nói, ngượng ngùng a tiểu gia cả đời phóng đãng không kềm chế được yêu tự do cái này trước đứng dựa bên tiếp theo chúng ta tính một chút mũi tên kia sổ sách. Chương 360, dọa lui Hàn Vô Ưu. Tính sổ. Ngọc Diện Nam Tử nháy chớp mắt hồn nhiên không thèm để ý. Chỉ bằng ngươi kết đan một tầng tu vi còn muốn đấu với ta pháp. Ngọc Diện Nam Tử điên đỉnh trong tay thần cung nhẹ giọng cười nói. Biết không ta Hàn Vô Ưu cũng không phải là hù dọa đại. Hàn Vô Ưu. Sở Vân vô ngực ha ha cười to. Hàn Vô Ưu ha 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 nấc. Sở Vân nghẹt thở lần nữa nện một chút ngực rồi mới lên tiếng. Ngươi là Hàn Vô Ưu ta là Sở Lắc Lư ngươi nói chúng ta ai càng hơn một bậc. Bá được một tiếng Hàn Vô Ưu kia trắng như tuyết mặt đều biến thành hắc. Cảm giác cùng Sở Vân ở chỗ này hồ xả còn không bằng đi lên đem đánh hắn một trận. Đây là người nào a? Còn không có xuất thủ liền thấy một cái quả đấm to đã cái đến trên mặt mình. Phanh. Huyết vụ phiêu sái Hàn Vô Ưu trực tiếp bay rất ra ngoài. Sở Vân ngươi tìm chết. Hoa lập lạp. Một quyền đem Hàn Vô Ưu đập bay mấy trượng Sở Vân hắc hắc không ngừng cười. Binh bất thiếm trá ngươi cái này vai phản diện không hiểu sao tiểu gia sớm sẽ nói cho ngươi biết tiếp theo tính sổ ngươi không nghe trách ta lạc. Sở Vân xin trước thắt lưng lau một cái mũi gào hào một giọng lại xông lên quát to. Hàn Vô Ưu ngươi mẹ hắn không phải là ngưu sao. Ta đánh ngươi mà nó cũng không nhận ra. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt hôm nay ta liền phế ngươi. Vâng. Hàn Vô Ưu hoàn toàn bùng nổ kết đan tầng 7 tu vi tràn ngập ra bóng người thoáng một cái cùng Sở Vân đối oanh trùng một chỗ. Đông. Quyền đối quyền. Đáng sợ rung động hướng tứ phương dũng động kích thích ngàn tầng sóng lớn. Linh khí còn giống như là thủy triều Hàn Vô Ưu trong tay xuất hiện một cái thần cung không nói nhiều liền hướng về phía Sở Vân đầu đập xuống. Keng. Sở Vân sử dụng cơ hồ không có sử dụng trăng sáng bàn. Chuyện của tôi nét. Đây là ám xương châu hạ gia trí bảo. Sáng loáng trăng sáng bản sáng sân phía sau hắn ánh trăng Sở Vân gào to một tiếng nằm ngang giơ lên hai cánh tay một cái ý niệm trăng sáng bản ông một tiếng chặn ngang hướng Hàn Vô Ưu chém xuống. Chút tài mọn phá cho ta. Hàn Vô Ưu lạnh tiếng quát to hắn loan cung lắp tên ba mũi tên tề phát xé nát hư không lại đem này trăng sáng bản ngăn ở ba trượng chi ngoại. Không vào được chút nào. Mẹ quả nhiên khó đối phó. Sở Vân tâm thần kinh chấn không nghĩ tới gấp 6 lần chiến lực chồng lại mới chỉ cùng Hàn Vô Ưu về nhau. Cái này làm cho hắn có chút không chịu nhận. Bởi vì nhìn Hàn Vô Ưu bộ dáng căn bản cũng không có sử xuất toàn lực. Sở Vân xoa xoa cao răng tử cảm giác có chút đau răng. Trong lúc bất chợt hắn sờ một cái trong ngực mấy túi chữ vật đảo trong mắt một vòng cười hắc hắc đứng lên. Hàn Vô Ưu gặp qua pháo hoa sao? Hàn Vô Ưu bị Sở Vân hỏi một cái lăng cái gì pháo hoa. Trong khoảnh khắc hắn mí mắt giật mình bộ dạng xun xoe liền chạy. Chớp mắt sẽ không ảnh. Cường sợ hoành hoành sợ không muốn sống. Sở Vân hàng này chính là không muốn sống. Đó là cái gì? Đó là kinh thiên bạo viêm phủ. Một tấm liền có thể đánh bay một cái kết đan một tầng tu giả người này trong tay có một sấp. Đây nếu là nổ mạnh. Bọn họ Hàn gia phỏng trừng muốn lần nữa chọn thiếu chủ. Thích Sở Vân cười lạnh một tiếng nhìn hóa thành một vệ sáng hướng thủy hành cung điện sâu bên trong bỏ chạy Hàn Vô Ưu lẩm bẩm, còn cổ tu thế gia đầy kinh sợ một nhóm. Hắn cười hắc hắc cười đem kinh thiên bạo viêm phủ lấy ra một tấm sau đó bĩu môi một cái rất là nhức đối nói. Mẹ đáng chết yêu hoàng ngươi tên khốn kiếp cho ta một sấp giả mạo phù triện cũng còn khá tiểu ra phản ứng nhanh nếu không lần này chơi đùa đại. Đứng lại đánh cướp. Vẫn chưa đi đến thủy hành cửa cung điện liền thấy một cái cục gạch đối diện đập tới. Phanh. Sở Vân mắt nổ đom đóm đầu tựa vào trên đất đầu vóc choáng váng nói, dế nhúi ta đi ngươi bà nội. Dế nhúi nháy trước mắt kêu thảm một tiếng vũ cánh phành phạch liền phi. Mẹ tam gia không phải cố ý là Triệu Thiết Trụ nói có người tới. Chương 361, suy nghĩ cũng không trách tích. Thủy hành cung điện, trôi lơ lửng ở quần quận nộ giang trên. Đợt sóng cuồn đãng tiếng nước chảy nổ ầm vang lên nhiều đóa to lớn nước tràn ra mãnh liệt. Lộc cộc đi. Tiếng bước chân vang vọng ở to lớn vô cùng trong cung điện lộ ra phá lệ vắng vẻ. Triệu Thiết Trụ nhìn từng cây một bàn long trụ đập cắn lưỡi cả kinh nói, không hổ là ác long hành cung thật sự là quá to lớn. 999 căn bàn long trụ dơ lên trời mà đứng tựa như thiên trụ. Trên có phi long buộc thiên bốn long vai diễn biển ngũ long thôn vân các thức các khác làm người ta ngạc nhiên. Hắc hắc ngươi biết không long còn có một cái tập quán ngươi đoán một chút là cái gì? Sở Vân vô vô những tu giả kia căn bản không để ý bản long trụ cười hì hì hỏi. Tập quán? Dế nhủi gãi đầu một cái bỗng nhiên cười lên ha hả. Ta biết long trời sinh tính háo dâm. 3. Vẫn chưa nói hết dế nhủi liền bị Sở Vân một cái tát chụp trên đất hận thiết bất thành cương mắng. Ngươi vừa mở miệng ta cũng biết ngươi này trong đầu suy nghĩ gì tương hồ. Triệu Thiết Trụ lắc đầu một cái trầm giọng nói, long còn có một cái tập quán đó chính là cất giữ bà bối. Bà bối? Dế nhúi nghe một chút cũng quên mới vừa rồi Sở Vân đánh hắn chuyện hắn vũ cánh phành phạch rơi vào Sở Vân trên bả vai quay tròn chuyển con ngươi cười hì hì nói, tìm bảo bối tam gia ta lành nghề a. Ngươi đang ở đây đi. Sở Vân mặt đầy không tưởng tượng nổi hàng này trừ nhìn lén tiên tử tắm lại còn sẽ tìm bà bối. Đây không phải là quân lâm thiên phú sao? Dế nhúi lại cũng học được. Khu dế nhúi ho khan một tiếng bay lên hư không trong miệng nói lẩm bẩm sau đó bỗng nhiên chỉ hướng thủy hành cung điện đông phương dương dương đắc ý la lớn, bảo bối đều tại nơi đó. Vâng! Theo thanh âm hắn hạ xuống phe kia vị dâng lên một tầng hừng hực vòng ánh sáng bảo vệ. Bảo vật xuất thế! Ác long bảo khố bị mở ra. Nhanh lên một chút a bảo khố mở ra. Cũng không biết là ai thanh âm truyền khắp toàn bộ hư không toàn bộ ở thủy hành trong cung điện làm một nhiều chút tiểu bảo bối kiếm cái ngươi chết ta sống chúng tu hoa lạp lạp toàn bộ hướng về kia trong tiến lên. Khóe miệng của Triệu Thiết Trụ trực giật giật. Còn có thể hay không thể lại đúng dịp một chút. Dế nhúi cũng là xanh cả mặt đây là người nào a lại cướp hắn làm ăn. Hoa nha nha tức chết ta ta ngược lại muốn nhìn một chút là tên khốn kiếp nào. Hai mắt đỏ dế nhúi khí hoa hoa kêu to liền muốn phóng lên cao. Đợi lát nữa. Sở Vân bắt lại hắn chỉ cung điện sâu bên trong một cái hơi thân ảnh quen thuộc nói, nếu như ta đoán không tệ chân chính bảo bối hẳn ở sâu bên trong có người đây là đang điệu hổ ly sơn chẳng qua là đáng tiếc tứ đại thế gia nhân cũng không có mắc lửa dạ đó không phải là vừa mới cái kia ngu xuẩn Hàn Vô Ưu sao. Hàn Vô Ưu. Triệu Thiết Trụ đánh dùng mình một cái. Nhớ tới vừa mới dế nhúi cùng hắn đem Hàn Vô Ưu cái một cục gạch hắn liền tê cả da đầu. Cảm giác đi theo này hai hàng không chừng một ngày kia liền bị hụ chết. Ha ha đây không phải là mới vừa rồi bị ta chụp một cục gạch kia hẳn sao. Dế nhúi trợn mắt nhìn hai mắt chụp cánh cười lớn bộ dáng kia khỏi phải nói có nhiều tiện. Được hàng này thật đúng là quá xui xẻo bị ta hù dọa chạy lại bị các ngươi chụp một cục gạch. Sở Vân lắc đầu một cái cười bị ổi mấy tiếng thần sắc cổ quái nói, đi chúng ta theo sau có táo không táo chúng ta đánh một gậy. Ngươi muốn làm cái gì? Triệu Thiết Trụ sờ một cái chính mình lồng ngực không biết tại sao hắn luôn là cảm giác lần này Sở Vân có thể phải làm lớn chuyện. Hãy bớt nói nhảm đi chuẩn bị xong cướp bảo bối chính là. Dế nhúi một cánh vỗ vào Triệu Thiết Trụ trên nó hùng hùng hổ hổ nói, tên ngươi không lớn địa suy nghĩ cũng không thế nào. Chương 362, hình như là trái trứng. Cung điện thật lớn hoành tuyên mười mấy dặm. Hai người một tức quỷ quỷ túy túy với sau lưng Hàn Vô Ưu con mắt cũng sắp thả ra quang. này Hàn Vô Ưu cùng nhau đi tới không biết lấy được bao nhiêu bảo bối, chính là hắn túi đựng đồ kia cũng nhét phình, nhìn Sở Vân đám người thẳng thấy thèm. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, này Hàn Vô Ưu xem ra là hiểu biết chính xác nói bảo bối ở nơi nào để a. Sở Vân cắn răng lẩm bẩm mấy tiếng, hóc lưng lại như mèo theo sát Hàn Vô Ưu đi vào. Chặt chặt đều nói này Bạch Ngọc Thần Châu có 4 tiểu vương, nhưng là ba người kia ngu xuẩn, ai lại có ta đây như vậy đầu não. Hàn Vô Ưu lắc đầu một cái, ngắm lên trước mặt một ngọn núi, giả miệng cười cũng không thể chọn. Nơi này chính là Ác Long chân chính tàng bảo nơi. Toàn bộ bảo vật đều ở chỗ này. Nói không chừng truyền thuyết kia trung nghịch lân hóa thành tiên khí cũng trốn ở chỗ này cũng khó nói. Đến thời điểm bổn công tử liền chân chính phát đạt. Ai suy nghĩ là đồ tốt. Vừa nói hắn từ trong ngực móc ra một cái ngọc giản vây quanh hòn núi, giả trong miệng nói lẩm bẩm huyên thuyên chuyển mấy vòng. Oeng. Trong phút chốc cả ngọn núi giả ầm ầm mà động. Một cái nhỏ hẹp cổ đạo xuất hiện ở trước mặt Hàn Vô Ưu. Bên trong linh khí phún bạc có hy quang bao phủ để cho Hàn Vô Ưu cặp mắt cũng trừng lên tới. Không thể a, lại thật để cho ngươi tìm tới bảo bối. Đột nhiên một đạo hài hước thanh âm từ phía sau hắn truyền tới. Bá. Hàn Vô Ưu mánh xoay người đúng dịp thấy Sở Vân tấm kia tựa như cười mà không phải cười mặt. Là ngươi. Ba. Một cái đen nhánh cục gạch ngay đầu đậy xuống tới. Hàn Vô Ưu hoa mắt chóng mặt vội vàng cắn cắn đầu lưỡi quát to. Sở Vân ngươi lại dám đối với ta ném đá giấu tay. Còn bà nó lại còn không ngã. Sở Vân xoa xoa cao răng tử một cái từ dế nhui trong tay đoạt lấy cục gạch lần nữa vô xuống. Lần này hắn chính là không chút lưu tình. Sử dụng ra bú sữa mẹ tinh thần sức lực. Dâm một tiếng Hàn Vô Ưu hót cũng nở hoa. Sở. Hàn Vô Ưu gục mí mắt không cam lòng nhắm mắt lại. Hắc hắc, lạc trong tay ta còn muốn trăng bước. Sở Vân chỉ Hàn Vô Ưu dương dương đắc ý hăm hở cười to nói. Các cạc cạc, Triệu Thiết Trụ bắt hắn cho ta bái khố sái, cũng cho ta bái lông chân, cũng cho ta cạo. Gì cơ? Khố sái cũng bái. Triệu Thiết Trụ trợn mắt nhìn mắt to chỉ Hàn Vô Ưu xỉ xỉ xách xách nói, lao đại bái hắn. Đây thật là con chuột khiêng đao chém miêu. Không có chuyện tìm kích thích. Nói nhảm. Ba. Dế nhúi một cánh vỗ lên hùng hùng hổ hổ nói, cho ngươi ít ít ít, ngươi thì làm thân là một tên giặc cướp phải có không sợ chết tinh thần, ngươi có hiểu hay không? Biết. Triệu Thiết Trụ gật đầu một cái, biết rồi a. Các ngươi đây là đứng nói chuyện không đau eo, người này chúng ta chọc nổi sao? Túng hóa. Sở Vân nhìn vâng vâng dạ dạ Triệu Thiết Trụ trừng trận mắt tam hạ lưỡng hạ liền đem Hàn Vô Ưu lột sạch sành sinh. Xoẹt. Một đám ngọn lửa giấy lên mùi khét lẹt tràn ngập toàn bộ không gian. Chỉ nghe dế nhui hát nói, gào cháy lên gì cháy lên gì lông chân. Cách đó không xa trong bóng tối tản ra một chút xíu ánh sáng dịu dịu vánh ánh thần quang lóe lên, nơi đó trần liệt một cái vô cùng to lớn hắc long. Vô cùng sát khí lao nhanh tràn ra lượn lờ quanh quẩn ở bốn phía. Tựa như tới từ viễn cổ một cổ hoang cổ khí tức nhào tới trước mặt. Mẹ meo a. Dế nhũi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đây là cái gì? Đây chính là trong truyền thuyết cái kia hung long. Sở Vân xoa xoa con mắt cười lớn khẳng khặc, mẹ quả nhiên là phải đến toàn bộ không ngừng thời gian tiểu ra lần này phát đạt, đây là một con rồng a, bó lớn linh thạch đã đợi một hồi, đó là cái gì? Quay tròn chuyển mắt ti hí, Sở Vân bị trên mặt đất một cái tròn trịa viên quần quận thạch cầu hấp dẫn. Hình như là trái trứng. Chương 363, hung long tỉnh lại. Đây sẽ không là trái trứng chứ. Sở Vân đột nhiên bước lên trước bước ra đem đá này cầu ôm. Vâng. Sở Vân thân thể lảo đảo một cái trực tiếp đầu tựa vào nơi đó lớn tiếng mắng. Mẹ đây là cái gì đồ chơi thế nào nặng như vậy? Chầm nếu ngàn cân. Chính là Sở Vân cũng thiếu chút nữa nói. Giáp giáp. Trong phút chốc một vệ thần quang phóng lên cao. Liệu lượng tiếng rồng ngâm chấn động bầu trời. Mẹ xấu, nơi này lập tức đã có người tới. Sở Vân mặt liền biến sắc trợn quay đầu hướng về phía dế nhúi cùng Triệu Thiết Trụ hô lớn, nhanh đem có thể cầm đều lấy đi nhanh lên một chút. Thời gian cấp bách, dế nhúi cùng Triệu Thiết Trụ hai mắt nhìn nhau một cái cũng bất chấp tất cả không cần biết đúng sai, siêu siêu mấy tiếng liền đem toàn bộ trong núi giả đồ vật thu cái không sai biệt lắm. Không kịp. Cảm nhận được chừng mấy cổ cực mạnh khí tức hướng nơi này nghiền ép tới, Sở Vân sắc mặt trở nên trắng bệnh. Hơi thở này. Hoa anh. So với ám xương châu Minh làm tông lão tổ không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Làm sao bây giờ? Triệu Thiết Trụ mắt cũng gấp hồng, ở nơi này hóa anh tu sĩ trong mắt bọn họ những người này còn chưa đủ người khác một ngón tay chơi đùa. Ta đi mẹ nó giao trộn. Dế nhúi vô cánh phành phạch hét lớn, cũng cho ta bắt tốt tam gia mang bọn ngươi qua lại hư không. Tam gia thần thông. Vâng. Kinh thiên động địa một tiếng vang dội trời đang rung địa ở thoáng qua. Tựa như mạt thế một loại. Khoảnh khắc hạ xuống. Ai đem ta ra tôn nhi biến thành bộ dáng như vậy, ta muốn giết chết hắn. Không cần đoán này hóa anh tu giả tức giận như vậy. Tuyệt đối là thấy bị chân bóng treo ở trên cây Hàn Vô Ưu. Sở Vân tâm thần rung một cái chụp một cái dế nhui mắng, đi nhanh lên. Bởi vì hắn nhận ra được lại có 5 vị hóa anh tu sĩ đến. Đưa bọn họ toàn bộ vững vàng phong tỏa. Còn bà nó vĩnh hằng đuổi. Phúc. Dế nhui cắn bể đầu lưới chợt phun ra ngoài. Hư không chấn động xoẹt một tiếng nứt ra một đạo cự lỗ hổng lớn đưa bọn họ thân thể cũng bọc đi vào. Còn muốn đi. Đông nhiên trong hư không một đạo mông lung bóng người hướng hư không một chỉ điểm ra. Vâng. Tựa như thiên lôi nổ tung. Nay chỉ một cái bên dưới đại phiến không gian sụp đổ chính là phía dưới cung điện đều là ầm ầm vang dội giang đảo quần quận tựa như bùng nổ biển gầm. 3. Một đóa hoa máu tử trong hư không tản ra. Kia mông lung bóng người khẽ di một tiếng khen, ha ha không nghĩ tới còn có thần kỳ như vậy thần thông. Ngược lại ta tính sai. Ung ung. Trong phút chốc một cổ đáng sợ long tức phóng lên cao. Theo Sở Vân rời đi hòn núi giả trung màu đen hung long lại mở hai mắt ra. Đó là một đôi tinh hai mắt màu đỏ tựa như bảo thạch một loại bắn ra lưỡng đạo hồng đồng đồng ánh sáng vô cùng đáng sợ. Cổ họng. Long ngâm như sấm. Lớn vô cùng móng vuốt đâm hướng về bầu trời hướng vừa mới xuất thủ cái kia mông lung bóng người một tay nắm giữ đi xuống. Không tốt này hung long còn có một tia thần thức không tán. Cẩn thận. Nay sợ giọng nói của nộ còn không có truyền đi liền thấy hai bóng người bị đánh bay ra ngoài. Vâng. Núi đá cuồn cuộn cách đó không xa mấy ngọn núi lớn vỡ nát bị hai người va thành phấn vụn. Đây là đạp kiếp khí hơi thở. Đạp kiếp. Lại là trải qua hai lượt thiên kiếp tu vi. Tu giả nghịch thiên hóa anh trên liền phải đối mặt thiên thai đại kiếp. Danh viết, đạp kiếp. Tam đạp thiên kiếp hóa thành tiên này hung long chỉ thiếu chút nữa. Cổ họng. Hung long vẫy đuôi kia vô cùng to lớn thân thể che đậy cả phiến thiên không há to miệng thiên điệu biến đổi lớn. Giống như bóng đêm hạ xuống không thấy chói chang thái dương. Chương 364, nhất định làm thịt ngươi. Mọi người sợ hãi. Nhìn trời khung thượng kia bóng người to lớn một ít tán tu hoa hoa kêu to chạy chối chết. Đây chính là bị ghi lại trong sách hung long A. Lại còn sống trên đời. Hung long. Bàn long trụ bên dưới mạnh bách khê một quyền nổ một người cánh tay đem trên người hắn một cái nước sơn vảy màu đen cầm trong tay lúc này mới ngắm hướng về bầu trời trong đôi mắt bắn ra rực rỡ tươi đẹp thần mang. Hàn vô ưu ngươi chính là thật là thảm. Một cái tay cầm cổ thư nam tử nhìn hôn mê bất tỉnh Hàn vô ưu thấy lạnh cả người xông thẳng trong lòng. Gặp qua thảm chưa từng thấy qua thảm hại hơn. Bị đánh cướp không nói toàn thân lông cũng đốt không. Đây là người nào làm chuyện tốt. Thật sự là quá thiếu đạo đức. Vâng. Hừng hực ánh sáng tràn ngập bát hoang. Chỉ còn lại một đạo thần thức còn dám cùng chúng ta đấu nghèo thiên đỉnh cho ta chân áp. Tòa hồn liên đi. Giang sơn một bộ trong tranh núi sông cho ta đi. Giống. Hung long giận dữ sấm chớp rền vang giang hà quần cuộn trùng thiên lên. Hóa thành thiên hà. Đông. Ngay sau đó một cái to lớn kim sắc chống trận tại trong hư không hiện ra kỳ âm thanh muộn lôi cổn đãng xé nát bầu trời. Thổi phun một tiếng mảng lớn giọt máu bắn tán loạn. Đó là màu đỏ nhạt long huyết. Tựa như đầy trời hạt mưa hào hào chiếu xuống. Cổ họng. Màu đen hung long dương nanh múa vướt ngắm lên trước mặt 5 người này trong đôi mắt hung quang càng tăng lên. 3. Cự đuôi to vừa kéo nó thân ảnh kia chợt thoáng một cái 4 con móng nhọn đồng loạt đánh ra đi. Giáp giáp. Một cái cổ phát hũ sảnh vỡ nát hóa thành một mảnh phiến lưu quang bay ra tứ phương thiên địa. Xoẹt. Hư không quyển khúc ngũ thải quang mang chợt lóe hai người một tức ngã gục một loại nằm trên đất. Phúc. Triệu Thiết Trụ sắc mặt tái nhợt miệng to hướng ra phía ngoài phun máu tươi. Vừa định nói chuyện lại vừa là một búng máu xông tới. Mẹ nhà nó Thiết Trụ tử ngươi như thế nào đây? Dế nhúi gào hào một giọng mắng, ngươi nhà khác ở ra dám nếu không ta sẽ để cho muội muội của ngươi cho ta làm ấm giường. Tử không tước. Ngươi. Triệu Thiết Trụ suy yếu giơ tay lên bóp một cái ở dế nhui cổ nói, ngươi nói thêm câu nữa ta liền bóp chết ngươi. Mẹ ngươi cái này tốt tâm không hảo báo ngoạn ý nhi. Dế nhui quát mắng một tiếng hét lên, vừa mới hay lại là tam gia cứu ngươi đây. Đi đừng nói. Sở Vân sắc mặt cũng khó nhìn che lộ ra bạch cốt âm u cánh tay đau nhè rằng trợn mắt lẩm bẩm, đám này lao bất tử như thế này mà kinh khủng tê. Thật là đau. Cho tới bây giờ hắn đều lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu như không phải mình nhanh như chớp. Sợ rằng lần này thật đúng là qua đời ở đó. Bất quá chứ sao. Nhân họa đắc phúc lấy được một quả trứng. Mặc dù không biết là đồ chơi gì dù sao cũng cái bảo vật cũng khó nói. Cổ họng. Trên vòm trời sấm chớp rền vang một cái đen nhánh cự long đại hiển thần uy chỗ đi qua hư không sụp đổ bay khắp nơi vãi màu đỏ nhạt giọt máu. Dế nhúi trợn mắt không dám tin tưởng nhào nặn xoa xoa con mắt nói, mẹ nơi này lại long. Ngại ngại ta không có nhìn lầm chứ. Triệu Thiết Trụ nằm trên đất bạch liếc mắt dế nhúi tàn bạo nói. Ngươi mù nha. Ha ha ngươi mù nha. Sở Vân cười một tiếng khỏe miệng lại vừa là chợt vừa kéo đau gào khóc kêu to. Gia gia của ngươi Thiết Trụ tử ta và ngươi không xong. con mắt của dế nhúi một đỏ xoay mình liền cưỡi đến Triệu Thiết Trụ trên người đổ ập xuống chính là một hồi đập mạnh. Nhưng mà đang lúc này một tiếng hét giận dữ truyền tới. Sở Vân ta Hàn Vô Ưu thể nhất định làm thịt ngươi. Mấy chục chi mũi tên nhọn tựa như sao rơi đồng loạt hướng Sở Vân nổ bắn ra mà tới. Khí thế mãnh liệt. Thế như trẻ tre. Chương 365, run rẩy đi mặt trắng nhỏ. Sát khí. Vô biên vô hạn sát khí mãnh liệt lan lộn. Lửa giận đằng đằng Hàn Vô Ưu rốt cuộc bùng nổ. Đây là hắn nhân sinh sỉ nhục. Thu này phải báo. Hiu hiu hiu. Mấy chục chi mũi tên nhọn trong chớp mắt liền đến Sở Vân trước mắt. Dưới tình thế cấp bách Sở Vân lấy ra một chai đan dược. Lạc Băng mấy tiếng qua loa nhai mấy cái toàn bộ nuốt vào bụng. Vâng. Dâng trào tràn ra linh khí hướng Sở Vân thân thể điên cuồng dâng trào đứng lên. Luyện linh quyết cùng thăng linh quyết đồng thời vận chuyển giờ khắc này Sở Vân lần nữa trở về đỉnh phong. Gia gia của ngươi ở chỗ này. Đoàng đoàng đoàng. Bá Vương thần quyền tới liền với đánh ra đi mấy quyền kia bay tới mũi tên nhọn toàn bộ bị Sở Vân đánh cho thành vỡ nát. Còn chưa kịp cao hứng một bóng người đã xuất hiện ở trước mặt hắn một quyền đưa hắn đánh ra đi. Đông. Sở Vân liền với lui về phía sau tầm hơn 10 trượng này mới đứng vững thân thể lạnh lùng nhìn Hàn Vô Ưu trêu nói, cũng chưa mọc đủ lông ngươi đi ra mất mặt làm gì. Ngươi đi chết đi. Sở Vân những lời này chính là ở trên vết thương sát muối. Hàn Vô Ưu nghe một chút nhị thoại không nói như vậy hướng về phía Sở Vân đánh ra đi một quyền. Trong phút chốc, Sở Vân cũng xuất thủ. Lần này hắn cũng không có nhún nhường. Toàn thân khí huyết nổ ầm gấp 6 lần chiến lực chồng chung một chỗ. Mạnh như man long thế như trẻ tre. Hai cái quả đấm đụng vào nhau đung đưa đầy trời bụi trần. Từ muội muội của ngươi a. Sở Vân hét lớn một tiếng sôi trào mãnh liệt lực lượng ầm ầm tới. Thiên đoạn trưởng. Sáng rực ai vô cùng đáng sợ. Hàn Vô Ưu đồng tử co rụt lại. Hai tay tại trong hư không chợt rạch một cái tạo thành một cái âm dương ngư thả ra thần bí huyền ảo khí tức. Hắn quét ngang về phía trước hét lớn, âm dương cối xay. Phanh. Sở Vân thiên đoạn trưởng cùng này cự cối xay lớn đụng vào nhau tiếng nổ vang dội tứ phương đưa bọn họ cũng đánh bay. Sở Vân ta muốn giết chết ngươi ta nhất định phải giết chết ngươi. Bây giờ Hàn Vô Ưu mặt cũng không màu trắng mà là hồng đồng đồng huyết sắc. Đây hoàn toàn là bị Sở Vân khí. Ông. Trên người khí huyết dung một cái Hàn Vô Ưu trên người khí thế lần nữa leo lên. Hắn một trưởng vô ra. Hư không tắc nghẽn không từng tấc sụp đổ. Trong chốc lát bốn phía hết thể hóa thành bụi trần. Thật sự coi chính mình có bao nhiêu cân lượng đúng hay không? Bây giờ ta sẽ nói cho ngươi biết ngươi mẹ nó cũng chính là một cái tê cay kê. Sở Vân hét lớn một tiếng trong tay lấy ra một cái đen thủi lùi cục sắt hướng về phía Hàn Vô Ưu vỗ tới trưởng ấn liền đập xuống. Loảng xoảng. Linh khí giải tán. Nay trưởng ấn ở trước mặt Sở Vân một đòn gần phá. Không chỉ có như thế Sở Vân bóng người căn bản cũng không có chút nào dừng lại. Mà là xông thẳng Hàn Vô song óc. Keng. To lớn cục sắt nện ở một thanh thần cung trên. Kia lửa xẹt tán loạn. Giáp giáp. Cung đoạn. Hàn Vô Ưu mặt liền biến sắc liền vội vàng mặc niệm khẩu quyết một thanh phi kiếm xuyên qua hư không từ Sở Vân phía sau nổ bắn ra tới. Ta mẹ nó đập đập đập. Sở Vân cũng không quay đầu lại quăng lên trong tay cục sắt loảng xoảng một tiếng lại đập xuống. Chanh. Phi kiếm này một tiếng kêu gào. Trực tiếp đóng xuống đất ảm đạm không ánh sáng mất đi linh tính. Ta sẽ nhìn một chút ngươi có khả năng bao lớn. Hàn Vô Ưu cười lạnh một chút mi tâm nơi đó bạch quang hừng hực lại xuất hiện một cái trắng như tuyết ngọc cầm. Tí nì làm. Tiếng đàn vang dội tạo thành kinh khủng tiếng song cuốn Sở Vân thức hải. Chẳng qua là hết thệ các thứ này Sở Vân không để ý. Vãi. Đánh đàn. Tiểu gia cũng không thích này giọng. Ngươi lại như cũng đàn không ra tiểu gia phách lối. Sở Vân siết cục sắt lần nữa hướng Hàn Vô Ưu mi tâm đập xuống. Run rẩy đi mặt trắng nhỏ. Chương 366, quân lâm bị người chém. Keng. Một tiếng thanh thúy âm thanh Hàn Vô Ưu trong tay ngọc cầm đứt đoạn ba cái dây. Hắn bóng người cấp tốc quay ngược lại và một tiếng phun mạnh ra búng máu tươi lớn. Một đôi mắt chăm chú nhìn Sở Vân trong tay cục sắt. Tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Đen thùi lùi cùng cái cục sắt tương tự lại là có chớ đại thần uy. Lao như thế này mà bền chắc. Sở Vân đập cắn lưỡi bất khả tư nghị lắc lư bị chấn tê dại giơ lên hai cánh tay gào hào một giọng ta còn không tin cái này tà cho ta bể. Nói xong giơ lên trong tay cục sắt phanh một tiếng lại đập lên. Rời ạ. Còn tới. Hàn Vô Ưu đều phải chửi mẹ. Người này có bị bệnh không? Đập nhân đập vào nghiện. Cút cho ta. Hàn Vô Ưu quát lên một tiếng lớn cầm trong tay ngọc cầm đưa ngang một cái trong phút chốc vô cùng giết sạch bắn tán loạn tứ phương trên mặt hắn hiện ra một vệ tàn nhẫn ý. Tha làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Đưa người đi chết. Chết đi. Ông. Linh khí cổn đãng cơn lốc gầm thét. Hàn Vô Ưu trong tay ngọc cầm rung động ầm ầm lại tản mát ra từng tiếng kêu gào. đây là muốn nổ chết Sở Vân tiết tấu a. Con bà nó ngươi cái này Vương bắt con bê lại so với ta con ác. Sở Vân mí mắt trực nhảy không nghĩ tới Hàn Vô Ưu điên cuồng như vậy. Đây chính là một món pháp bảo thượng phẩm a. Nói không cần là không cần. Quả nhiên người trong thành tự do phong khoáng. Thầm mắng một tiếng, Sở Vân kiên trì đến cùng hướng về phía này muốn nổ tung ngọc cầm chỉ điểm một chút đi qua. Động thiên chỉ. Đâm bể hết thảy. Đông. Một đóa to lớn ma cô vân phóng lên cao bụi mù quần quật ùng ùng hướng tứ phương tràn ngập đi. Cũng đang lúc này tranh một tiếng kiếm minh Hàn Vô Ưu đến trước mặt Sở Vân. Kiếm quang như rồng đâm thẳng Sở Vân mi tâm. Mẹ thật sự cho rằng lão tử là trái hồng mềm có phải hay không là? Sở Vân lau một cái trên mặt hắc hôi mắng to một tiếng mãnh địa đối với hư không đè nén xuống. Thần cấm đạo pháp. Ông. Hàn Vô Ưu chỉ cảm giác mình thức hải nổ ầm tựa như sét đánh ngang thai hạ xuống thân thể run lên bần bật trực đỉnh đỉnh té xuống đất. Thất khiếu chảy máu mi tâm băng liệt. Thức hải bị vô cùng cường đại đánh vào. Cách đó không xa dế nhũi xoa xoa cao răng tử lẩm bẩm. Hàng này như thế này mà hung thật là để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa a. Triệu Thiết Chủ càng là nội tâm vô cùng khiếp sợ. Hắn thật sự là không nghĩ ra được cái này Sở Vân lại lợi hại như vậy. Ở Bạch Ngọc Thành người ta gọi là bốn tiểu vương một trong Hàn Vô Ưu lại thua ở Sở Vân trong tay này, nói ra ai sẽ tin tưởng. Đây chính là treo nổ thiên tồn tại a. Phanh. Một cước đem hôn mê Hàn Vô Ưu đạp bay, Sở Vân hắc hắc thẳng cười nói, ngươi cho rằng là ngươi là người trong thành liền không nổi a, không phải cùng dạng chơi xong. A ói. Hướng về phía Hàn Vô Ưu phun một bãi nước miếng, Sở Vân lúc này mới ngẩng đầu nhìn về hư không. Nơi đó kinh thế hai tộc đại chiến đã chuẩn bị kết thúc. Hung Long cuối cùng vẫn bại. Vốn là còn dư lại hạ một đạo thần thức dấu ấn, nó làm sao có thể bù đắp được ở năm vị hóa anh cao thủ liên hiệp trấn áp. Chẳng qua là duy nhất để cho nhân tiếc nuối là truyền thuyết kia trung tiên khí vẫn không có người nào phát hiện. Lão đại ngươi lần này nhưng là nhu xấu. Triệu Thiết Trụ xoa xoa thủ dương mắt nhìn Sở Vân nghiêm trang nói, lão đại ngươi không phải là người. Sở Vân sầm mặt lại một cái tát vô lên. Ngươi mẹ nó mới không phải nhân. Con bà nó Sở Hắc Tâm mau mau nhanh quân lâm gặp phải phiền toái. Vịt vịt. Dế nhũi vô vội cánh kinh hoàng thất thố bay tới lẻ lươi hét lên, quân lâm bị người chém. Chương 367, không tới đây dạng chơi đùa. Cái gì đồ chơi? Quân lâm kia hàng bị người chém. Sở Vân nhíu mày lại mắng, ai lớn như vậy cậu đảm lại dám đụng đến ta nhân má nó, lần này ta để cho muốn bọn họ biết ba chúng ta hại không phải là dễ trêu được. Vèo. Dế nhũi há miệng một cái vẫn không nói gì liền thấy Sở Vân đã hướng cung điện chỗ sâu nhất bay đi. Nơi đó một tòa thật to thạch tháp cao vút vân hà giữa. Một cái nam tử quần áo trắng đứng ở thạch tháp tối đỉnh phong trong tay nắm một cán đen nhánh trường thương uy phong bát diện. A huynh đến tới ngươi đừng xem chính là ngươi tên khốn kiếp này, ngươi mẹ nó không phải là thật có thể sao, ai u con bà nó còn dám dùng đao chém ta cho ngươi mặt mũi có phải hay không là. Nam tử mặc áo trắng này không phải là Quân Lâm lại là ai. Hiện tại hắn nhưng là ngưu khí trung thiên. Bởi vì Quân Lâm trường thương trong tay thật sự là vô cùng kinh khủng. Chính là chúng tu tìm món đó tiên khí. Còn có hơn tả môn đó chính là chỉ cần là Quân Lâm không rời đi đá này tháp trong vòng ba trượng chính là hóa anh tu sĩ cũng không làm gì được hắn. Nếu không một thân tu vi bị áp chế đến kết đan cảnh giới đây là bị Quân Lâm treo đánh tiết tấu. Bọn họ sống lớn như vậy số tuổi cũng không tiện xuất thủ. Dứt khoát giấu nhìn một chút đám tiểu tử này có thể chơi đùa ra cái trò gì. Vô sỉ quỷ nhát gan ngươi có bản lãnh đi ra. Đối với tránh ở phía trên đoán anh hùng gì. Ngươi đi xuống. Chúng tu thất truy bắt thiệt rối rít tức giận mắng Quân Lâm. Người này thật sự là quá tiện. Đứng ở phía trên diếu võ dương ai miệng đầy thô tục bây giờ ước chừng mắng nửa giờ. Một câu giống nhau cũng không có. Nhất định chính là âu nôn huế ngữ bay đầy trời a. Ta đi ra ra của ngươi ngươi mẹ nó có phải hay không là mù mắt a, ngươi xem một chút ra ra điểm nào giống như người anh hùng ra ra là tặc ngươi biết không là tặc. Còn ngươi nữa cởi cái giấm a, đừng xem ngươi ôm một quyển sách chính là người có ăn học giả trang cái gì, người có bản lãnh đi lên ta một phát súng đâm chết ngươi. Vãi ngươi không phải là hiểu điệu tiên tử sao, đến tới chỉ cần ngươi và ta ngủ một đêm ta liền đem tiên khí tặng cho ngươi. Xách 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 đây chẳng phải là Mạnh gia thiếu chủ sao, ai ú còn không để ý đến ta, ha ha ha, ta biết ngươi chính là cậu không để ý tới. Đầy trời nước miếng tung tóe Quân Lâm đại phát thần uy đem phía dưới chúng tu mắng một lần. Chính là nút trong bóng tối không có xuất thủ hóa anh lão quái đều là khỏe miệng quất thẳng tới rút ra. Hàng này mắng chửi người quá ác. Và anh. Rốt cuộc có người không nhịn được. Cái kia ôm cổ thư nam tử lựa chọn ra thủ. Đi lên chính là lôi đình nhất kích. Một trường hướng Quân Lâm vỗ xuống. Trường nếu cầu long lao nhanh gào thét tựa như đằng vân giá vũ đánh về phía Quân Lâm. Sắc. Mạnh Bách Khê càng là tức giận vô cùng hét lớn một tiếng cũng không quản lý mình thân phận bay lên trời. Chanh. hừng hực đao mang chiếu sáng tứ phương. Theo sát dấu tay kia sau khi thẳng đến quân ập lên đầu. Á hoanh lại là các ngươi hai cái. Sở Vân giơ tay lên bắn một phát. Vâng. Thanh âm nổ ầm thoáng như một lôi. Một phát súng. Gần chỉ một thương hai người này thế công trực tiếp bị tan rã. Ta Khương Lạc Một còn không có như vậy bị người mang quá. Tay cầm cổ thư nam tử nghiêm ngặt quát một tiếng, sau đó nhãn quang chợt lóe hướng về phía dưới quần tu cao giọng nói. Hôm nay ai chém hắn một kiếm ta phần thưởng hắn 1000 linh thạch cực phẩm, ai lấy đầu hắn ta đợi hắn Khương gia là hơn tân. Ồn ào. Đám người khiếp sợ. Lúc này quần tu nhìn quân lâm một đôi mắt cũng toát ra lục quang. Đây quả thực là một cái hương bột bột ta. Không. Là một cái di động to lớn tài bảo. Vậy còn chờ gì giết hắn? Sắt. Lấy đầu của hắn giết hắn mạng chó. Vâng. Quần tu nổi lên vô biên khí sát phạt hoành tuyên tứ phương trực tiếp hướng quân lâm giết tới. Còn bà nó. Quân lâm kêu lên một tiếng mắng to, rời ạ không tới đây dạng chơi đùa. Chương 368, trên đầu ngươi lục. Ung ung. Vô biên vô hạn sát khí hoảng sợ mà tới. Quân lâm tê cả da đầu. Những người này quá ác. Quả nhiên là ứng câu cách ngôn kia người chết vì tiền chim chết vì ăn. Thương. Súng ra như rồng quét sạch tứ phương. Một vệt sóng gợn xuề ra mảng lớn tu sĩ hào hào rơi xuống đất. Gắt gao thương thương nơi nào còn có một chút chiến lực. Nhất ba hữu nhất ba còn giống như là thủy triều trên trăm tu sĩ xông lên thạch tháp lớn tiếng gào thét không phải là muốn giết chết quân lâm. Mẹ cút cho ta. Phốc suy. Một đoàn máu bắn tung nổ lên quân lâm chấn động mạnh một cái trường thương đem một cái tu giả giơ lên thật cao mắng to. Tới nha ai kinh sợ ai là tôn tử. Ông. Liên để cho ta nhìn ngươi rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng. Khương Lạc Một đại giống long hành hổ bộ trong tay cổ thư lộn một cái đầy trời triện thể bay tán loạn hóa thành ngàn vạn phi kiếm tiến lên đón quân lâm trường thương. Bại tướng dưới tay ăn ta một đao. Đao mang tựa như cầu vồng xoẹt một tiếng xé nát hư không từ phía sau lưng chém về phía quân lâm. Ăn em rể ngươi a. Keng. Một cái to lớn cục sắt từ trên trời hạ xuống. Ba một tiếng đao mang kia trực tiếp bị đập thành phấn vụn. Là ngươi. Mạnh Bách Khê chứng tràn khí ngực miệng lên xuống liếc về liếc mắt phía dưới vẫn không có xuất thủ từ kỳ nhiên lửa giận tăng một tiếng lại đi lên. Má nó. Nhiên nhi lại cùng tên nhà quê này tư định suốt đời. Ta quyết không thể chịu đựng. Giết hắn. Chính là ngươi ra ra ta. Sở Vân nhị thoại không nói đi lên chính là một trưởng. Ba. Bạt thai thanh thúy. Để cho nhân thất kinh. Mạnh Bách Khê lại bị nhân bạt thai. Ta tích thiên. Ta hoa mắt sao. Bên dưới thạch tháp có người xoa một chút con mắt có người bóp mình một chút bắp đùi cảm giác phi thường không tưởng tượng nổi. Ha ha Sở Hắc Tâm đánh thật hay đánh tốt đánh kêu ong ong. Quân lâm trường thương trong tay run lên mảng lớn thương hoa xuề ra ken ken mấy tiếng ngăn trở bay đầy trời kiếm. Tam hại gieo họa thiên hạ há có thể thiếu ta. Dế nhũi vô cánh phành phạch ba một tiếng đánh bay một cái tu giả lớn tiếng hét lên. Quân lâm có muốn hay không nhất chiến thành danh. Nhất chiến thành danh. Quân lâm ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cảm giác toàn thân nhiệt huyết dâng trào. Nam nhi sinh ở đương thời ai không muốn thành danh. Hét lớn một tiếng dĩ nhiên muốn. Như vậy chúng ta liền làm lớn chuyện điểm. Dế nhũi hoa hoa kêu to đùng đùng mấy tiếng đánh bay mấy chục vây giết đi lên tu giả. Một bên khác. Mạnh Bách Khê vừa giận vừa tức. Sờ một cái chính mình nóng bỏng mặt hét lớn một tiếng đao mang ngàn vạn hướng Sở Vân đi giết. Vâng. Đại phiến hư không vỡ nát. Sở Vân vẻ mặt nghiêm túc bá được một tiếng né người tránh thoát đi. Thương. Một cây trường thương đánh tới quân lâm cười hì hì đứng ở trước mặt Sở Vân xú thì nói, hắc hắc sau này cà, bảo kê ngươi. Thích. Sở Vân lật một cái liếc mắt. Ngay sau đó một quyền hướng về phía Mạnh Bách Khê đập xuống. Vâng. Mạnh Bách Khê cũng là phản ứng cực nhanh một quyền càn quét trực kích Sở Vân ngực. Bạch bạch bạch. Hai người lần lượt thay nhau rời đi. Mạnh Bách Khê xoa một chút trên mép máu tươi hét lớn. Sở Vân ngươi điểm nào mạnh hơn ta tại sao nhiên nhi sẽ cùng ngươi tư định suốt đời tại sao? A xiết. Sở Vân nhếch mép. Tư định suốt đời. Ta bán ngươi một cái ngoan ngoãn. Đây là đâu cái khốn kiếp cho ta trên lưng lớn như vậy một cái hoan ức. Nóa vãi mẹ nhà nó Sở Hắc Tâm không tệ a đều đang đã tư định suốt đời. Khóe miệng của quân lâm vừa kéo lầu bầu nói, nhiên nhi. Mẹ nhà nó. Chẳng lẽ là từ kỳ nhiên ha ha này cũng không được ca Mạnh Bách Khê trên đầu ngươi lục ha ha xanh mơn mởn đại thảo nguyên a. Dế nhủi nháy nháy mắt đống nhiên gào hào một giọng lớn tiếng hát nói, bán đứng ta yêu ngươi vác lương tâm trái ra ngoài quẻo trái không thấy ngươi theo tới gào ngươi vác lương tâm trái. Chương 369, vàng bạch nhiều con dâu. Cái gì? Từ gia trưởng thượng Minh Châu lại cùng hắn tư định suốt đời. Ta nghe đến cái gì? Ta không phải là dài một đôi giả lỗ thai chứ? Một thạch giật mình thiên trọng lãng một sóng nhanh hơn một sóng cao. Bây giờ chỗ này tiêu điểm không phải là quân lâm, mà là Mạnh Bách Khê. Không có nhìn thấy trên đầu của hắn cũng lục sao. Chói lọi. Xanh mơn mởn. Sở Vân thần sắc cổ quái, mấy ngày ngắn ngủi thời gian ta liền nhiều tiện nghi con dâu. Cái này nổi nhưng là quá đen đi. Bất quá ta thích. Sở Vân ở trong lòng hắc hắc không ngừng cười. Bằng bạch nhiều con dâu ai không vui. Cái kia cái gì? Sở Vân sở mũi một cái cư cao lâm hạ nhìn Từ Kỳ Nhiên cất cao giọng nói. Ta nói ngươi vị hôn phu này thật là không có bản lĩnh, không bằng đánh chết coi vậy đi. Ngược lại gây trở ngại hai ta cảm tình. Muốn cho ta vác nổi. Nam mơ. Lấy trước điểm chỗ tốt đi ra, nếu không hố chết các ngươi. Bá. Chúng tu quay đầu đồng loạt nhìn về phía Từ Kỳ Nhiên. Bọn họ cảm giác Từ Kỳ Nhiên nhất định là bị buộc. Nếu không ai sẽ vừa ý một cái không biết lấy ở đâu đứa nhà quê. Đáng tiếc không nghĩ tới là Đình Đình Ngọc Lập. Từ Kỳ Nhiên vãn vãn bên thai tóc đen, nàng dáng người hiểu điệu hướng về phía Sở Vân ôn nhu nói, dạy dỗ một chút cũng tốt, đừng đánh tử là được. T. Tất cả mọi người đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đây thật là náo loạn tung trời. Chính là Khương Lạc một cũng trao mày không tưởng tượng nổi nhìn Từ Kỳ Nhiên. Nữ nhân này náo hốt đi. Sở Vân tự tiếu phi tiếu gật đầu một cái. Xem ra đây là có nhân không chê loạn A. Ngươi đã tử ra đại tiểu thư cũng không sợ ta liền chơi với ngươi chơi đùa. Sơ ca một cái, Sở Vân cười hắc hắc cười vèo một tiếng vọt tới trước mặt Mạnh Bách Khê. Loảng xoảng. Một cục sắt đập lên. Cho ta chơi hắn nha. Đầy trời khí sát phạt tầm ầm lên. Mạnh Bách Khê phản ứng cực nhanh, đại đao trong tay hoành ở trước ngực, nổi giận gầm lên một tiếng như bài sơn đảo hải, ánh đao trực tiếp chém ra đi. Đông. Hai người đụng vào nhau tung tóe lên đầy trời linh khí huy hoàng. Mẹ ta muốn đánh ngươi lão tổ tông cũng không nhận ra ngươi. Bá Vương thần quyền nộ hoành mà ra. Phanh. Mạnh Bách Khê trực tiếp bị đánh phi. Con bà nó khác kéo ta, ta muốn giết chết tiểu tử này. Hư không một nơi một cái hắc bảo lão giả hỉ mũi trợn mắt lá hét, nhất định phải đem Sở Vân tháo thành tám khối. Thật sự là quá đáng ghét. Lại cấu kết ta Huyền cháu dâu. Người tuổi trẻ chuyện sẽ để cho người tuổi trẻ đi làm đi, ngươi cũng lao bất tử còn quản cái này làm gì. Bên cạnh một ông lão sầm mặt lại, biểu tình rất là khó chịu. Hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Chỉ vì có một cái không bất lo bảo bối Huyền tôn nữ. Từ lão đầu ngươi câm miệng, cho ta nấu chín con vịt cũng không phải là. Còn không có thuộc đây. Phanh. Ai ú con bà nó, Mạnh lão đầu ngươi lại đánh ta. Đánh chính là ngươi, còn lời thề son sắt nói làm ai đi chết đi. Đoàng đoàng đoàng. Trên trời phong vân cuộn đãng, hai người ra tay đánh nhau. Bên cạnh ba cái hóa anh láo quái mắt nhìn mũi miệng xem tâm yên lặng không nói lời nào. Đánh đi cho cắn chó một miệng lông. Chúng ta vừa vặn không hy vọng hai người các ngươi thông ra đây. Quân Lâm hai ta giết chết hắn. Dế nhúi trong mắt hung quang chợt lóe, nhìn tay cầm cổ thư Khương Lạc một cười hắc hắc đứng lên. Chơi hắn. Quân Lâm trường thương trong tay run lên, thương hoa nở rộ chợt đâm về phía trước một cái đâm thẳng Khương Lạc một lòng ổ. Tìm chết. Khương Lạc một mực quang băng hàn quát lạnh, chỉ các ngươi những thứ này đập bể còn muốn cùng ta tranh phong đi chết đi. Đông. Kiếm quang càn quét, năng lượng kinh khủng ba động từ hư không bắn tán loạn chặn Quân Lâm một phát súng. Xoẹt. Hư không bị vặn mèo. Dế nhúi vô vội cánh từ phía sau lưng đập tới. Há mồm ngậm miệng, chính là tử ngươi cho rằng là ngươi lợi hại châu bỏ sao. Cùng lúc đó mảng lớn ngũ thải quang mang tạo thành mắt trần có thể thấy rung động bao phủ tứ phương. Bất động như sơn. Gầm lên một tiếng sợ triệt hư không. Cùng thời khắc đó Quân Lâm hươi thương tiến lên nhắm thẳng vào Khương Lạc một mi tâm. Chương 370, chúng ta nói cái làm ăn như thế nào? Vành. Vô cùng đáng sợ khí kình vỡ nát Khương Lạc một phát, mang một đầu tóc đen trực tiếp xoa xuống. Cùng lúc đó một cán đen nhánh trường thương giống như hung long ngẩng đầu gầm thét định ở Khương Lạc một trên đỉnh đầu. T. Trong hư không một lão giả ngược lại hít một hơi khí lạnh. Này nhưng là bọn họ ra bảo bối Huyền tôn, chẳng lẽ này sẽ bị đánh chết? Ông. Trên người khí tức chấn động mạnh một cái, nhưng là nghĩ đến thần bí kia thạch tháp một thân dâng trào khí tức lại lần nữa tiêu chìm xuống. Tựa hồ tự mình ra tay cũng thay đổi không nhiều lắm. Một cái khí huyết khô bại kết đan làm sao có thể đủ bù đắp được ở một cái tay cầm tiên khí tiểu tử trẻ tuổi tử. Ai? Ở đấy lòng thở dài một tiếng hắn lẩm bẩm nói, nhìn mệnh đi. 3. Ánh mắt của Quân Lâm mịt mờ liếc về liếc mắt hư không, sau đó trường thương một nghiêng biến hóa đâm là đập hung hăng nện ở Khương Lạc một trên bả vai. Giáp giáp. Xương đứt gãy thanh thúy thanh tại trong hư không vang vọng kinh hãi lòng người. Ta mẹ nó đánh cha mẹ ngươi cũng không nhận ra. Vâng. Quân Lâm trực tiếp thu hồi trường thương một quyền hướng về phía Khương Lạc một đầu đập xuống. Đoàng đoàng đoàng. Cũng không biết mình đập đi bao nhiêu quyền, Quân Lâm nhìn toàn thân máu tươi chảy đầm địa Khương Lạc một uy phong lẫm lâm hét lớn. Á hoanh còn có ai? Trong hư không. Sở Vân cùng Mạnh Bách Khê tốc độ nhanh đến cực hạn. huynh đệ ta mẹ nó sẽ cho ngươi một cái hoa nước trên lưng đi đầu bị vợ ngoại tình thân chịu hoa nước đây chính là tuyệt phối a. Sở Vân ha ha cười to một tiếng ầm vang phía sau ánh trăng đại thịnh chân hắn đạp hư không một cổ thiết huyết man hoang ý ầm ầm hạ xuống. Thiên đoạn trưởng, Bá Vương thần quyền, tuyệt sát kỹ năng không cùng tần suất. Ta Mạnh Bách Khê còn không có như vậy bực bội một ngày đi chết đi. Phúc. Mạnh Bách Khê phun ra một ngụm tiên huyết hét lớn một tiếng hắn đại đao trong tay mình thoáng qua lóe sáng trong thiên địa một cổ cực kỳ tiếng nổ kinh khủng đột nhiên hạ xuống. Mẹ không muốn sống. Sở Vân mắng to một tiếng gặp quỷ một tiếng ầm vang biến thành một cái cao hơn 5 trượng người khổng lồ. Toái tiên cốt bùng nổ. Ông. Ở toái tiên cốt dưới trạng thái động thiên chỉ bỗng nhiên điểm ra. Không trung bị xé nát. Hai người thần uy thật sự là thật đáng sợ. Nhìn một đám bên dưới thạch tháp khóe miệng của tu giả quất thẳng tới rút ra. Đây là cái gì? Này là yêu nghiệt. Đi ngươi đi. Chỉ nghe phanh một tiếng. Mạnh Bách Khê bị đánh phi. 3. Trong nháy mắt mọi người còn chưa phản ứng kịp liền thấy Mạnh Bách Khê lại bay trở về. A, là bị Sở Vân đánh trở về. Mẹ nghèo như vậy chua. Sở Vân đem Mạnh Bách Khê túi chữ vật lật hết sạch trừ một ít đan dược và linh thạch ngoại còn thật không có phát hiện có cái gì bảo vật quý giá. Cau mày một cái hắn nhìn trời ngoại lẩm bẩm, đáng chết đánh cũng đánh xong cái này thiết trụ tử làm sao còn chưa tới không phải là bị Vương bắt cho ăn đi. Vèo. Quân Lâm cùng Dế Nhủi năm nửa chết nửa sống Khương Lạc một cũng bay tới nhìn phía dưới quần tu mặt đầy khinh bỉ. Tới nha hôm nay bà chúng ta hại liền ở chỗ này chờ còn có ai? Ta liền hỏi một chút còn có ai? Đại gió vi vu Bạch Vân cuốn lên. Một màn này thật sâu bị người khắc tại đáy lòng. Ghi lại viết, bộc lộ tài năng tam hại ra quát thần châu không người cùng. Lớn mật. Trong hư không ẩn nút năm vị hóa anh lão giả rốt cuộc không nhìn nổi. Đường đường tứ đại thế gia truyền nhân lại bị nhân bắt hai cái. Đây chính là đánh mặt ta. Đánh tí tách vang. Cũng còn khá không có đều bị bắt. Nóa vai rốt cuộc bỏ ra được. Sở Vân đào móc mũi đại đại liệt liệt đặt mông ngồi ở trên thạch tháp chỉ trong hư không xuất hiện năm vị hóa anh lão quái uống hớp tiểu tiểu bẹp bẹp miệng nói. Các vị tiền bối chúng ta ngồi xuống nói cái làm ăn như thế nào. Chương 371, nếu không giết người. Nói chuyện làm ăn. Năm vị hóa anh tu giả trợn mắt hốt mồm. Tiểu tử này đang dở trò quỷ gì. Đầu bị lừa đá. Bất quá hay là có người tự cho là thông minh hàn gia hóa anh lão giả cười lạnh lạnh giọng nói, tiểu tử ngươi còn muốn nói cái làm ăn. Chẳng lẽ ngươi liền không một chút nào lo lắng cho mình sao? Lo lắng cho mình. Sở Vân nhếch mép đem hồ lô rượu nhét vào nước miếng ào ào chảy dòng dế nhui trong ngực hét lên, ngươi cho rằng là tiểu gia là bị hù dọa đại sao? Ta cho ngươi biết lao tử trong tay có con tin ngươi biết không? Nói không nói một câu nói nếu không giết con tin. Trong hư không? Năm người thất kinh người này như thế nào cùng cái ăn cướp tựa như. Nhưng là vừa nhìn thấy nhà mình bảo bối cháu bốn đời mệnh cũng còn trong tay người ta đây lại không dám không tiếp lời không thể làm gì khác hơn là kiên trì đến cùng nhìn một chút Sở Vân hồ lô này trong rốt cuộc mua bán cái gì dược. Nói đi làm ăn này thế nào nói. Mạnh gia hóa anh tu giả vẻ mặt không lành nhìn Sở Vân âm chắc chắc nói, tiểu quỷ ta lời cảnh cáo nhưng là nói trước nếu như bọn họ thiếu một sợi lông ngươi cũng đừng nghĩ đi ra này Bạch Sơn một bước. Sở Vân gãi đầu một cái ra. Thần sắc có chút lung túng. Quân Lâm nhưng là trong lòng vừa kéo. Nhìn Sở Vân vẻ mặt này không biết tại sao liền nhớ lại năm đó bị bạo nổ tình cảnh có loại muốn bóp chết hắn xung động. Quả nhiên. Lúc này Sở Vân nói chuyện. Ách ngượng ngùng hàng này lông cũng đốt không. Nói xong phanh một tiếng đem toàn thân không có một chút lông hàn vô ưu ném ra. Chân sang sáng đầu chọc còn hiện lên quang. Hải ca gương tựa như. Vô cùng tức cười. Bộ dáng kia xem ở chúng tu trong mắt tựa như trời long đất lỡ. Đây là. Đây là Hàn Vô Ưu. Hàn gia. Tứ đại thế gia trừ Từ gia toàn bộ. Không không phải là tứ đại gia tộc toàn thu. Một câu nói này để cho nhân hoàn toàn thức tỉnh. Đồng thời không hẹn mà cùng nhìn về Từ Kỳ Nhiên. Nàng cùng Sở Vân không phải là đã tư định suốt đời sao. Cái này không liền có nghĩa là tứ đại cổ tu thế gia toàn bộ chơi xong. Từ Kỳ Nhiên cũng là mặt đầy kinh ngạc. Lông mi thật dài khẽ run. Bây giờ nàng có chút hoảng. Nàng không biết nắm Sở Vân làm bia đỡ đạn sẽ sinh ra hậu quả gì dù sao trên thế giới này còn không có cái nào lợi hại đan sư biết luyện chế thuốc hối hận. Một cái có thể bắt tam đại tiểu vương nhân sẽ là ngươi có thể tùy tâm định đoạt tồn tại. Huống chi người này còn chưa phải là một cái mặc cho người nắn bóp trái hồng mềm. Con bà nó Sở Hắc tâm ngươi thật là ngang ngược. Yên lặng hồi lâu Quân Lâm chợt quát to một tiếng tới trả giá ta liền hỏi ba người bọn họ trị giá bao nhiêu tiền. Đối với đem đáng tiền đồ vật đều lấy ra nếu không giết bọn hắn. Dế Nhủi vô cánh phành phạch uống say khướt nói ra miệng to móc ra một cây gậy sắt tử lẩm bẩm, nếu như ngươi không cho bảo bối ta liền từng cái đâm chết bọn họ. Đây là cái gì? Đây là bắt chẹt. A a a a tức chết lão phu, ta muốn đem tên hôn đản này ngoạn ý nhi xé thành mảnh nhỏ. Hàn gia hóa anh lão quái khí gương mặt đỏ bừng hận không được đi lên một cái tát đập chết Sở Vân ba người bọn hắn. Đây chính là ba cái gieo họa a. Ai lão đầu nhi ngươi đừng mắng, Sở Vân thoáng qua cái đầu ngạo nghễ nói, đá này tháp tình huống ngươi cũng thấy rõ, ngươi thân thể này cốt đi vào còn chưa đủ ta cục sắt đập ngươi, nhưng là nghĩ rõ ràng. Nói xong đoạt lấy dế nhúi hồ lô rượu chụp một cái tát mắng to, dế nhúi ngươi hàng này lại cho ta hút quang. Nấc. Dế nhúi đánh một cái ở rượu đỏ mắt trong mắt hung quang lóe lên mắng to, mù so tải một chút cái gì không cho. Bây giờ ta liền thịt bọn họ. Vang vang. Một cây bảo đao ra khỏi vỏ. Gác ở Mạnh Bách Khê trên cổ. Cử động này bị dọa sợ đến mấy vị hóa anh tu giả trên trán vù vù toát mồ hôi lạnh, liền vội vàng hô. Tiểu hữu chớ vội chớ vội, chúng ta bây giờ đã thông báo gia tộc triệu linh thạch cực phẩm trung phẩm pháp bảo hơn ngàn đan dược mấy trăm bình phụ triện nơi nơi. Thí. Quân Lâm trường thương trong tay đưa ngang một cái hét lớn. Lão tử nếu như tin các ngươi những người này mà nói heo mẹ cũng có thể lên cây nhanh nhẹn điểm nếu không giết người. Chương 372. Ô dù bể. Ông. Bầu trời trên mây trắng lan lộn. Một tòa thuyền bay nghiền nát tận trời xuất hiện ở phía trên thạch tháp. Ngự Chu là một cái áo dài trắng thanh niên, hắn mày kiếm mắt sáng góc cạnh rõ ràng một thân linh khí bàng bạc dũng động khí tức phi phàm. Đệ tử Trương Đạo Khải bái kiến sư thúc, bái kiến các vị tiền bối. Áo dài trắng nam tử hướng về phía năm vị hóa anh lão giả không người xá một cái, sau đó không để ý tí nào bọn họ mắt sáng lên nhìn về Sở Vân. Lạnh giọng nói, ngươi chính là Sở Vân. Về phần này năm vị hóa anh lão giả hắn cho là mình có thể nói với hắn câu cũng không tệ. Dù sao thân phận của mình có thể là cao quý ác. Bọn họ có tư cách gì? Thí cũng không có. Mấy vị hóa anh lão giả há miệng một cái lúng túng vô cùng. Dựa vào. Nếu không phải là bởi vì chúng ta không muốn chết còn dùng đến sệ mặt xuống mặt cho người tới. Không phải là thiên nhất tông đường sao? Giả trang cái gì? Ta thế nào đột nhiên hy vọng ngươi chờ một hồi bị cái kia tiểu kiếp phỉ cho đánh cho một trận đây? Năm vị hóa anh lão giả dựng râu trợn mắt trong lòng rất cảm giác khó chịu. Cuồng cái gì cuồng? Bên dưới thạch tháp. Từ Kỳ Nhiên đồng tử co rụt lại. Lại là Trương Đạo Khải. Đây chính là thiên nhất tông đường A. Một thân thực lực cường đại vô cùng, nghe nói chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến vào hóa anh cảnh giới. Này nhưng là một cái miệt thị thế hệ trước thiên tài. Hát gì? Sở Vân đánh một cái nhảy mũi, Sở Cảm một cái đạp dế nhúi một cước mắng. Có phải là ngươi hay không phóng dám? Ngươi mới thả thí. Dế nhúi tức giận lớn tiếng hét lên. Kia mới vừa rồi ta thế nào nghe được thí thanh âm? Sở Vân nhếch mép sau đó liếc về liếc mắt Trương Đạo Khải trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người con mắt. Suốt một cái thuyền bay A. Tất cả đều là pháp bảo. Này cổ tu thế ra chính là lợi hại A. Xuất thủ rộng rãi. A hắc hắc, ngươi có phải hay không cho ta đưa bà bối? Sở Vân điên đỉnh trong tay cục sắt cảm giác buổi tối nằm mơ cũng có thể cười tỉnh. Đưa bà bối. Trương Đạo Khải cười lạnh. Là tới đưa mạng ngươi. Vèo. Trương Đạo Khải bàn tay trợn một chảo, kia thuyền bay cấp tốc thu nhỏ lại xuất hiện ở lòng bàn tay hắn. Chỉ nghe ba một tiếng hư không cự chiến. Trương Đạo Khải bóng người đã xuất hiện ở trước mặt Sở Vân. Bảo bối ở chỗ này sẽ nhìn một chút ngươi có hay không mệnh cầm. Vâng. Một quyền. Sở Vân cũng không có phản ứng kịp, rắc rắc một tiếng xương sườn cũng không biết bị Trương Đạo Khải đập gãy mấy cây. Quá kém. Vâng nhất thanh một hưởng. Trương Đạo Khải nhìn bị đánh phi Quân Lâm cùng dế nhui sắc mặt như thường lạnh lùng nói. Kém hơn. Cút mẹ mày đi. Vâng. Sở Vân toàn thân khí huyết lực ầm ầm bùng nổ. Hắn cắn răng nhị thoại không nói, hướng về phía Trương Đạo Khải sau lưng chính là một quyền. Lực lượng còn chưa đủ. Trương Đạo Khải hoắc xoay người hướng về phía hư không chợt nhấn một cái, dâng trào vô cùng linh khí mãnh liệt lên. Một thanh phi kiếm từ trong thân thể hắn bay ra ngoài. Không ai sánh bằng khí tức kinh khủng ba động bầu trời, tất cả mọi người tại chỗ đều cảm giác được một loại rợn cả tóc gáy khí tức. Kia năm vị hóa anh lão giả cũng là há to mồm, mặt đầy vẻ khiếp sợ. Tiên khí, có thể cùng người trước khi trường thương trong tay chống lại tiên khí. Phanh. Sở Vân đánh ra quyền cương bị chém nát bấy. Trong chớp mắt ánh kiếm này xuất hiện ở đỉnh đầu của Sở Vân. Chơi Sở Vân ra đầu. Nghìn cân treo sợi tóc trong nháy mắt. Điên đảo càn khôn. Giọng nói của dế nhũi vang vọng hư không, trên người hắn ngũ thải quang mang ngông lung bước lên bao phủ tứ phương hư không. Chanh. Kiếm quang qua bổ ngang toàn bộ thạch tháp. Vâng. Một tiếng kinh thiên vang dội chấn vỡ màng nhĩ mọi người. Giáp giáp. Tiếng vỡ vụn âm hưởng triệt. Sở Vân cảm giác dưới chân run lên bần bật, cái này làm cho hắn tê cả da đầu. Quân Lâm càng là sắc mặt tái nhợt mắng to một tiếng, rời ạ chúng ta chơi xong. Ung ung. Thạch tháp nổ tung. tầng tầng bụi trần tràn ngập dế nhúi quát to một tiếng vỗ cánh phành phạch vèo một tiếng bay lên trời khung. Ta không phải cố ý a. Mẹ còn nói lời vô ích gì chạy mau. Sở Vân mắng to một tiếng này mẹ nó vận khí vác về đến nhà. Duy nhất ô dù không tốt còn quản bảo bối gì mau trốn mệnh đi đi. Nếu không chờ một hồi chơi xong. Bá. Phía dưới đám người con mắt trong nháy mắt hồng. Trực câu câu nhìn chằm chằm Quân Lâm. Nói cho đúng hẳn là tiên khí. Chương 373, Sở Nhẫn Tâm. Ùng ùng. Trong phút chốc thiên địa nổ ầm. Từng đạo bóng người xông lên tận trời thẳng đến Quân ập lên đầu. Sắt. Sắt ra. Giao ra tiên khí tha cho người khỏi chết. Từng cái xuất thủ nhân đều là tàn nhẫn cực kỳ. Thậm chí chính là Trương Đạo Khải cũng nhận được công kích. Ngay cả ra tay với Sở Vân cơ hội đều không. Dù sao vây giết người khác cũng không ít kiến nhiều có thể cắn chết voi chính là cái đạo lý này. Bây giờ chính là một cái tự. Loạn. Éo cần biết ngươi là ai. Giết ngươi cướp tiên khí. Tiểu hôn đản để mạng lại đi. Vâng. Một cái bàn tay to lớn hướng Sở Vân vỗ xuống tới. Hóa anh tu giả có người xuất thủ. Khí thế sôi trào mãnh liệt thế như trẻ tre phải đem Sở Vân tươi sống đập chết. Khốn kiếp. Sở Vân cảm giác bị một đạo sát cơ phong tỏa con ngươi một đỏ liền muốn sử dụng Huyền Hoàng Châu yêu tộc quyền trượng. Đang lúc này một bóng người xinh đẹp đống nhiên xuất hiện ở trước mặt Sở Vân. Không phải là Từ Kỳ Nhiên lại là ai? Sở Vân ngơ ngác đống nhiên cười lớn khẳng khặc đứng lên nói, con dâu A ta cũng biết ngươi sẽ không bất kể ta. Từ Kỳ Nhiên sạm mặt lại này đến lúc nào rồi ngươi hàng này vẫn như thế ra. Bạch liếc mắt Sở Vân. Nàng mang trên đầu châm cài tóc rút ra mặc niệm khẩu quyết quá to, nhanh. Vâng. Hừng hực quang mang thả ra. Một đạo hùng hậu màn sáng xuất hiện ở Sở Vân bên người đưa hắn vững vàng bao phủ ở bên trong. Vâng. Kia bàn tay to lớn vua ở phía trên màn sáng kia chợt dao động một chút cuối cùng vẫn vỡ nát. Phúc. Sở Vân sắc mặt trắng nhợt khỏe miệng tràn ra máu tươi. Hóa anh giận dữ thây người nằm xuống triệu. Một trường này nếu như không có Tử Kỳ Nhiên ngăn cản lần này Sở Vân phòng trường đã sớm bị đập chết. Từ ra tiểu nữ hoa ngươi làm cái gì vậy? Trong hư không cái kia xuất thủ hóa anh lão giả giận dữ cũng trong lúc đó mấy đạo quang hoa cũng hướng Quân Lâm bắn mạnh tới. Cổ họng. Tiếng rồng ngâm âm thanh chấn động Quân Lâm trong tay tiên khí cũng là đại hiện thần uy. Tổ ra ra ngươi cũng phải ra tay sao? Từ Kỳ Nhiên buồn giận cách không hô to. Nhiên nhi ngươi đã phạm sai lầm lớn ta bất kể là thật hay giả người này không thể lưu. Từ ra hóa anh lão giả đã xuất thủ. Trong hư không kinh khủng sóng linh khí giống như sóng vỡ nát tứ phương. Mẹ thật sự cho rằng tiểu gia dễ khi dễ lắm phải không là? Sở Vân giống to trên người sát khí phún bạc vèo một tiếng vọt tới Từ Kỳ Nhiên bên người bắt lại nàng trắng nón cổ đưa nàng trực tiếp nhắc tới. Cũng mẹ nó dừng tay cho ta. Huyết vũ mưa to trong hư không gầm lên giận dữ khiếp sợ tất cả mọi người. Mẹ nhà nó. Sở Hắc Tâm thành Sở Nhẫn Tâm A. Quân Lâm thất kinh. Không phải là tư định suốt đời sao? Đây cũng là diễn ra vậy một ra. Tới nhà ai lại cho ta động một cái ta liền bóp chết nàng. Sở Vân lồng ngực lên xuống hung tợn trừng liếc mắt bốn phía tu sĩ. Ngươi dám? Từ ra kia hóa anh lão giả tức giận uy áp kinh khủng tràn ngập tứ phương tạo thành một tầng lại một tầng sóng lớn ba động tứ phương. Tới nhà lẫn nhau tổn thương a không chính là một cái nữ tử sao sát liền giết. Sở Vân cổ tay chợt vừa dùng lực ken két két Từ Kỳ Nhiên sắc mặt đều bị nghẹn đến đỏ bừng. Cũng lùi cho ta đi ra ngoài. Từ ra hóa anh lão giả gầm thét một tiếng giống như một đầu tóc báo con báo. Phanh. Đột nhiên một cái tán tu trực tiếp nổ tung. Hóa thành một đám mưa máu. Ta mẹ nó nói lui ra. Đoàng đoàng đoàng. Lại vừa là nhiều cái không có thối lui về phía sau tu giả nổ thành đầy trời máu bắn tung. Đem trong tay ngươi thuyền bay lấy ra. Sở Vân cắn mắt hướng về phía Trương Đạo Khải hét lớn một tiếng. Má nó. Ngươi không phải là cùng sao. Ngươi không là mới vừa đại hiển thần uy cứu ba người kia quỷ xui xẻo sao. Tới nha tới phiên ngươi cứu A. Ta mẹ nó chỉnh chết ngươi. Hừ. Trương Đạo Khải lạnh rên một tiếng bên người phi kiếm vang vọng bong bong thả ra rét lạnh rét sạch. Vậy thì chết đi. Ông. Sở Vân giữa ngón tay ánh sáng rực rỡ lóe lên chợt bấm một cái liền muốn đánh giết Từ Kỳ Nhiên. Trương Đạo Khải. Không nên ép ta Từ ra cùng các ngươi Thiên Nhất Tông khai chiến. Vâng. Đáng sợ thần uy tràn ngập bát hoang. Từ ra hóa anh cao thủ hoàn toàn tức giận. Bọn họ Từ ra truyền thừa hơn mấy ngàn năm rốt cuộc xuất hiện một cái có thể tu luyện nào đó tiên pháp thể chất đặc thù. Này nếu như bị sát, bọn họ Từ ra làm sao có thể đủ đứng lên. Đường ngươi, Thiên Nhất Tông hóa anh lão giả cau mày một cái. Nay Từ ra dù nói thế nào cũng là cổ tu thế gia nếu như thật vạch mặt này Bạch Ngọc Thần Châu sợ rằng thật loạn. Trương Đạo Khải sắc mặt âm hàn tiện tay liền đem kia thuyền bay ném ra. Ha 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 tạ. Sở Vân nắm lấy kia thuyền bay hướng về phía dế nhui hét lớn một tiếng, mẹ nó chạy mau. Ông. Ngũ thải quang mang chợt lóe, Sở Vân đám người biến mất không thấy gì nữa. Cùng biến mất còn có Tử Kỳ Nhiên, cũng không thấy tăm hơi. Chương 374, nói cái gì là Long phủ. Bạch Ngọc Thành. Một gian tương đối ẩn nút trong trang viên. Quân Lâm nháy chớp mắt sờ một cái trước mặt tròn vo thạch cầu. Sở Vân, ngươi nói đồ chơi này có phải hay không là cái long đàn à? Dế nhúi bĩu môi một cái lẩm bẩm, đây nếu là long đàn mà nói phòng trường bên trong tiểu long cũng xong đời không có nhìn thấy sao? Đều được thạch đầu. Thích. Quân Lâm khinh thường lầu bầu nói, ngươi mẹ nó một cái chuỗi lông điểu, ngươi biết cái đết gì, làm sao ngươi biết long đàn có phải hay không là liền trưởng như vậy à? Ta cảm giác ngươi chính là hai đầu heo. Dế nhúi ngước cổ ngạo nghễ bước đi thong thả đi, từ một con heo đều không đủ hình dung ngươi ngu xuẩn, ngươi đặc mẹ là từ trong kẽ đá đụng tới a? Ngươi mới từ trong kẽ đá đụng tới đây. Quân Lâm trừng hai mắt. Đây là nói chuyện gì? Má nó. Chính là mắng chửi người a. Cứng cỏi hai người các ngươi tất tất cho tới chưa, có thể hay không ngừng một hồi. Sở Vân xoa xoa mi tâm nhìn bày ra ở trước mặt mình cái quả cầu đá này có chút dầu gì. Đây là một đồ chơi gì? Tại sao nhân gia Quân Lâm cũng có thể nhặt được một món tiên khí? Ta mẹ nó nhặt một cái cầu. Hay lại là một cái nặng tựa nghìn cân cầu. Má nó. Thật muốn cậy ra nhìn một chút bên trong rốt cuộc là thứ gì. Tử cân nhắc tỉ mỉ một hồi, Sở Vân bỗng nhiên vỗ đùi nhìn Quân Lâm nói, nhanh đem ngươi hắc long súng lấy ra. Ngươi làm gì? Quân Lâm phồng má đám mặt đầy một bức. Hắc long súng. Chính là Sở Vân cho Quân Lâm trôi này tiên khí đặt tên. Nói là tưởng nhớ cái kia hắc long. Thật ra thì ở trong mắt Quân Lâm dường như Sở Vân hàng này thật nghĩ không ra cái gì tốt nghe tử. Bất quá hàng này sẽ không thật muốn đem đá này cầu vỡ nát chứ. Nhận lấy hắc long súng, Sở Vân khẽ cắn răng một phát súng đâm đi lên. Còn bà nó. Dế nhúi cùng người trước khi đồng tử co rụt lại vắt chân lên cổ mà chạy. Sẽ không sợ nổ mạnh. Giáp giáp. Thạch cầu băng liệt. Mới vừa chạy ra ngoài mấy bước. Liền nghe được một tiếng điếc thai nhức óc nổ ầm. Vâng. Hai người chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, hoa lạp lạp một tiếng vang thật lớn, căn phòng này trực tiếp hóa thành đầy trời phấn vụn. Rắc rắc. Cả tòa trang viên băng liệt, từng đạo vết rách ngang dọc xếp hàng giống như mạng nhện một loại lung lạc tứ phương. Xoẹt. Hư không quyển khúc ngông lung, băng ánh sáng màu lam bỗng nhiên xuất một chút hiện ánh chiếu tứ phương. Mẹ Sở Hắc Tâm, ngươi thật là không sợ chết a. Quân Lâm vô vỗ trên người cho bụi hùng hùng hổ hổ đi tới, trong nháy mắt dọa cho giật mình. Mẹ nhà nó. Như thế nào cùng sét đánh tựa như. Đây là bị trời phạt. Nấc. Sở Vân phun ra một cái khói đen lau một cái trên mặt hắc hôi mắng. Đồ chơi này uy lực thật là lớn, cũng còn khá ta lẩn tránh nhanh, nếu không lần này ta liền ở ra giám. Còn bà nó đây là vật gì? Quân Lâm không nhịn được đem đầu do được kia thạch cầu bên cạnh hô to một tiếng. Còn bà nó đây là cái gì mà nó Sở Hắc Tâm dường như người kiếm buồn. Cái gì kiếm buồn? Sở Vân nghẹo đầu mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm bên trong một cái màu băng lam ngọc bài có chút ngộp bức. Làm nửa ngày liền lấy được một cái ngọc bài. Mẹ nhà nó. Đùa gì thế? Bây giờ ta tâm lý hoa lạnh lạnh xuyên tim a. Đây là Long phủ. Dế nhủi cũng là đợi hồi lâu chợt quát to một tiếng, một hai tròng mắt trực tiếp gồ lên tới lẩm bẩm, tại sao tốt như vậy sự tình đều bị ngươi đụng phải? Mẹ cái gì Long phủ? Các ngươi đừng đánh ách ngữ a. Sở Vân tức giận một cái níu lấy đỉnh đầu của Dế nhủi thượng lông uy hiếp nói, hai người các ngươi lại cho ta vòng vo, ta liền đem trên người của ngươi lông sẽ cho ngươi nắm chặt một lần. Đặc mẹ nói cái gì là Long phủ. Chương 375, Thiên Long cửu biến. Gào Sở Hắc Tâm, người không lương tâm. T. Ta nói. Khắc nắm chặt ta lông. Dế nhúi lớn tiếng gào thét bi thương. Thật sự là được không Sở Vân, cái này bạo lực cuồng. Động một chút là nắm chặt nhân ra lông. Nào có như vậy đáng ghét. Này Long phủ chính là có thể số hiệu làm cả Long tộc bảo vật. Dế nhúi ngữ xuất kinh nhân. Gì cơ? Hiệu lệnh Long tộc bảo vật. Sở Vân mặt đầy mộng bức, hai mặt không tin tiểu ra đây là dẫm nhầm cước chó. Số hiệu làm cả Long tộc. Này suy nghĩ một chút chính là ngang ngược a. Dường như bây giờ này yêu tộc quyền trượng cũng trong tay ta, tiếp tục như vậy lao tử là không phải có thể hiệu lệnh trên 1 triệu đại quân. Đến thời điểm ta còn sợ quạng lông. Phất tay một cái đạn chỉ đang lúc phi hôi yên diệt. Hắc hắc, bất quá chứ sao. Dế nhủi nhìn Sở Vân trong mắt tia lửa vẫn là quyết định dội lên một gáo nước lạnh thần bí nói. Ta nói với ngươi a, đây nếu là để cho Long tộc phát hiện này Long phù hắc hắc, trừ phi ngươi thực lực cường đại, nếu không chờ chết đi. Mẹ. Sở Vân nghe một chút ngược lại là vén sắn tay háo tàn bạo nói, vật này là ta, ai dám cho ta cướp. Liên quan đặc nha. Đối với ha ha ta nên có này ngang ngược tinh thần sức lực. Quân Lâm ôm Sở Vân bả vai tay phải cầm Hắc Long súng uy phong mười phần cười nói, chúng ta là ai? Chúng ta là Tam Hại, ai dám khi dễ chúng ta, tìm cái thời gian đi đào bọn họ mộ tổ tiên. Dế nhúi ho khan một tiếng, dường như vừa mới câu nói kia đàn gãy hai châu. Đối với Sở Vân này không sợ trời không sợ đất gieo họa, sợ rằng thật đúng là sẽ không đem chuyện này để trong lòng. Bất quá này Long tộc nhưng là rất khó giải quyết ta, nếu như thật bị những đại nhân vật kia phát hiện Sở Vân chính là có 10 cái mạng cũng không đủ nhân ra một đầu ngón tay nghiền. Dế nhúi lắc lắc đầu lẩm bẩm, nếu như Tây Hải Tam công chúa biết Sở Vân có Long phù hắc hắc có thể hay không cũng sẽ lấy thân báo đáp đây, ai u ta rất chờ mong đầy cả cả. 3. Quân Lâm một cái tát vô vào Dế nhúi trên đầu mắng, ngươi ở đó trong nốc cười cái dám, ngươi xem một chút ngươi biết này Long phù phía trên yêu tộc chữ viết sao? Yêu tộc chữ viết. Bá được một tiếng, Dế nhúi đoạt lấy kia Long phù. Bích lục trong suốt Long phù lóe lên sâu kín quang mang, phía sau quả nhiên có một tầng rậm rạp chẳng chịt chữ nhỏ. Dế nhúi liếc một cái, trong mắt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Thiên Long cửu biến. Này lại là Thiên Long cửu biến. Con bà nó. Tiên pháp A. Sở Hắc Tâm đây là Thiên Long cửu biến. Dế nhúi hoa hoa kêu to hét lên. Đây chính là Thiên Long cửu biến A, biến đổi nhanh hơn biến đổi cường, cường đem người vỗ vào trên bờ cát. Sở Vân đồng tử co rụt lại, ngày này Long cửu biến hóa hắn chính là từng nghe Bạch Lưu Phong nhắc tới. Này có thể được xưng là tiên thuật. Lần lượt biến đổi khai thác tu giả kinh mạch vững chắc thần hồn vĩnh định thức hải, so với Hạo Nguyệt Trường không quyết còn phải châu bò. Nắm này Long phủ Sở Vân bỗng nhiên rất muốn cười. Đối với chính là sướng hoài cười to. Thật là nhặt cái thạch đầu cũng biến hóa bảo. Dẫm nhằm cước chó. Quân Lâm cũng là vì Sở Vân vui vẻ, hắn vô vô Sở Vân bả vai cười nói, cải lương không bằng bạo lực, hôm nay ta cùng với Dế Nhuôi giúp ngươi hộ pháp, ngươi liền thử tu luyện một chút này thần thông nhìn xem rốt cục có lợi hại hay không. Đối với Dế Nhúi gật đầu phụ họa. Đây chính là trong truyền thuyết tiên thuật A. Suy nghĩ một chút cũng khiến người tâm động. Vậy còn chờ gì? Sở Vân cũng biết bây giờ tình cảnh thập phần vi diệu. Hắn chính là dẫn đến toàn bộ Bạch Ngọc Thần Châu thế lực A. Đây quả thực là muốn chết tiểu dạng có năng lực. Thật sự nếu không tăng lên chính mình tu vi đó thật đúng là trong nước gấm nấu con ít không biết sống chết. Vèo. Hai người một tức hướng quần sơn bay đi. Chương 376, Lão Tử là tiên nhân. Ung ung. Tựa như cửu thiên ngân hà rơi xuống vạn trượng thủy thác treo ở tiếu nhai trên tung tóe lên tràn đầy thiên thủy châu. Mông lung hòa hợp tràn ngập ba một tiếng cuốn lên tứ phương. Đan điển tụ linh khí ôm chặt tâm thần quy nhất trung su hóa rồng thần kiều không ngừng có chín tầng. Ông. Cuồn cuộn linh khí sóng hướng tứ phương dũng động. Sở Vân ôm chặt tâm thần ngồi xếp bằng trong miệng mặc niệm thiên long cửu biến khẩu quyết từng tiếng tiếng rồng ngâm kích động hư không. Trung su hóa thần long. Giáp giáp. Sở Vân tích lương bộc phát ra một tiếng đứt gãy thanh âm để cho một bên Dế Nhúi cùng người trước khi nghe khóe miệng của được quất thẳng tới rút ra. Mẹ nhà nó. Đây không phải là tu luyện một cái công pháp sao. Làm sao chỉnh cùng tự hủy hoại tựa như. A, không ai sánh bằng đau đớn tràn đầy Sở Vân thân thể hắn bộc phát ra một tiếng gào thét trên trán rỉ ra một tầng rậm rạp chẳng chịt mồ hôi hột. Tích trụ đứt gãy đau nhức. Để cho hắn thiếu chút nữa tan vỡ. Ba tháp. Trên trán mồ hôi hột trích trên đất Sở Vân mí mắt trợn co rụt lại lại vừa là một cổ khó mà hình dung đau nhức lôi xé thân thể của hắn. Phúc! Phun ra một ngụm tiên huyết. Sở Vân trước mắt ngất đi có loại phải chết cảm giác. Sở Hắc Tâm ngươi không sao chớ. Dế Nhũi cũng bị dọa sợ đến quá sức. Công pháp này quả thực quá bá đạo chứ. Sở Vân như vậy không có tim không có phổi đều bị hành hạ thành cái bộ dáng này. Quân Lâm xoa xoa cao răng tử sờ một cái chính mình tích lương có loại bản thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác. Rào. Dâng trào linh khí mãnh liệt. Chuyện của tôi VN. Giờ khắc này. Sở Vân phía sau bước lên một tầng nặng nề hy qua nguyện như thần long làm trùng thiên hình dáng có khí thế kinh khủng ầm ầm bùng nổ. Cổ họng. Hán tích trụ hóa thành thần long sông thẳng thức hải. Ngay sau đó bầu trời trên phong vân biến sắc số lớn linh khí hóa thành một cái giang hà hạo hạo đãng đãng tràn vào Sở Vân kinh mạch. VN. Trầm muộn như sấm Sở Vân thân thể rung động ầm ầm. Hắn trong đan điền một viên tử đan thần quang tràn ra thả ra vô cùng huyền ảo khí tức. Từng tia tiên khí lượn lờ quanh quẩn đem Sở Vân sấn ở bên trong tựa như một người xuất trần tiên nhân. Giờ khắc này hắn phảng phất hóa thành một con thần long vui chơi thỏa thích hư không có một loại không nói được hào hùng. Tiên tận chi sử đạo nguyên ngũ trọng. Thoáng như tới từ viễn cổ giọng nói của phiêu miểu ở Sở Vân bên tai nổ ầm để cho tâm thần hắn đại chấn. Mẹ nhà nó ai đặc mẹ ở giả thần giả quỷ lão tử còn không có thành tiên đây. Sở Vân hóa thành thần long trợn mắt đuôi to đùng đùng vây vây sau đó quỷ quỷ túy túy hướng tứ phương nhìn một chút thấy không có gì khác thường lúc này mới dương dương đắc ý ngưỡng cái đầu khẽ hát cười hát hát nói, ta muốn thành tiên nhanh vô cùng sung sướng mẹ nhà nó ai lại đánh ta. Đông nhiên hắn trợn quay đầu. Phanh. Sở Vân quát to một tiếng, chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu trưởng một cái túi lớn. Cõi lòng tan nát đau nhức. Bá được một tiếng, Sở Vân chợt mở hai mắt ra. Gào ta đi rồi ạ. Hoắc một tiếng ngồi xếp bằng, hắn đỗng nhiên đứng lên bị dọa sợ đến dế nhũi cùng người trước khi một cái lăng một cái lăng. Hàng này tẩu hỏa nhập ma. Vừa mới ý vị cười ngây ngô bây giờ lại nổi điên, xem ra là điên. Sở Hắc Tâm, ngươi có phải hay không điên? Quân Lâm dò xét hỏi một chút, phanh một tiếng bị Sở Vân đạp một cước. Chỉ nghe Sở Vân mắng, mãi mãi bị người đánh lén một côn ta cũng không biết là ai, có phải là ngươi hay không môn hai cái. Dế nhũi nháy chớp mắt có chút không giải thích được. Hàng này thật điên. Trời đất chứng giám, ai đánh ngươi, ai là chó nhỏ. Quân Lâm che chính mình cái mông nhe răng trợn mắt sau đó mắng to, con bà nó không có thiên lý, ngươi tu vi tại sao lại tiến bộ. Mẹ kết đan đệ tam tầng, ngươi mẹ nó ăn máu gà a. Dế nhũi vô vội cánh vòng vo một chút, con ngươi mặt đầy khiếp sợ. Sau đó lẩm bẩm, hơn nữa trên người của ngươi còn nhiều hơn một loại như có như không khí tức, ân nói như thế nào đây, có chút kỳ quái, ngươi có phải hay không đã không phải là nhân. Đối với ta không phải là người. Sở Vân cắn răng phanh một tiếng một quyền đập lên, lão tử là tiên nhân. Chương 377, tối nay cho ta làm ấm giường. Đối diện muội muội nhìn tới nhìn tới. Ai yêu mẹ nhà nó, ngươi lại dùng thạch đầu đập ta. Dế nhui đau nhè răng trợn mắt vội vàng chạy chối chết. Thật là không đều là tiểu tiên nữ sao? Tại sao có thể ác như vậy? Lại dùng thạch đầu ném ta. Dế nhúi ngươi chờ ta, các loại ca ca ta trở lại nhất định lột sạch ngươi lông. Triệu Tiêu Tiêu khí dậm chân một cái nhìn chật vật mà chạy dế nhúi, cắn răng hận không được tươi sống bóp chết cái này chuỗi lông khổng tước. Nhất định chính là đáng ghét cực kỳ. Không phải là nhìn lén nàng tâm, chính là trộm nàng quần áo. Đây chính là một cái vô sỉ sắc khổng tước. Vô sỉ. Hèn hạ. A dế nhúi ngươi làm gì? Gầm lên một tiếng truyền tới, ngay sau đó lại vừa là một tiếng thê thảm gào thét bi thương, đã nhìn thấy dế nhúi dương nanh múa vướt bay lên trời. Gào ta rốt cuộc thấy. Cặc cặc lại lớn vừa tròn. So với tiểu nha đầu danh thiếp. 3. Một chiếc giày tử dán vào dế nhúi trên mặt. Ê. Thật là lớn. Ùm. Dế nhúi lẹ lưỡi một con ngã xuống. Thế hai chân quất thẳng tới rút ra kêu dê nói, vô sỉ a, các ngươi lại bộ sách võ thuật ta. Dế nhúi lần này ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Triệu Tiêu Tiêu lông mày kẻ đen nhíu một cái, vèo một tiếng vọt tới trước mặt dế nhúi hung hăng một phát chân. Phanh. 3. Gào tam gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vung ra cái này vô sỉ khổng tức để cho ta tới. Từ Kỳ Nhiên một khuôn mặt tươi cười trở nên băng hàn, trong tay nắm một thanh phi kiếm bước liên tục nhẹ nhàng đi lên, chính là một kiếm. Suy. Hư không dùng một cái. Chỉ nghe dế nhúi gào lên thế thảm. Ta lông a. Đáng đời. Nhìn chân bóng dê nhũi, Sở Vân phình bụng cười to, cuối cùng cười miệng rút gân co quắp trên mặt đất cười mắng, thỏ còn không ăn cỏ gần hang đây, ngươi hàng này chính là mình tìm phiền toái. Lần này dê nhũi danh tự này hoàn toàn toạ thực. Chứ trên đầu ba cái lông. Toàn bộ không. Danh xứng với thực dê nhũi. Ô ô tốt không chơi thắng chị dâu, cái này chị dâu có chút quá a. Dê nhũi ôm đầu khóc giống hạ thủ quá ác. Thí. Sở Vân mắt liếc ngang một cước đem dê nhũi đá văng mắng. Cút đi một bên chơi, thật hối hận không để cho ngươi đi theo Quân Lâm đi ra ngoài lãng một vòng, giữ lại ngươi ở nơi này gieo họa người khác. Dế nhúi nghẹo đầu quan sát tỉ mỉ liếc mắt Sở Vân lại nhìn một chút nổi giận đùng đùng Từ Kỳ Nhiên lầu bầu nói, thích khắc thường tính không bằng hữu. Sở Vân lật một cái liếc mắt lười để ý hàng này mà là nắm một cái ngọc giản lâm vào trầm tư. Vừa mới Triệu Thiết Trụ cho hắn truyền tới tin tức nói bây giờ Bạch Ngọc Thành đã giới nghiêm. Tứ đại cổ tu thế gia cùng Thiên Nhất Tông chung nhau hạ phủ cho đòi. Trong đó viết được Sở Vân thủ cấp người phần thưởng pháp bảo thượng phẩm 5 cái đan dược vài bình, báo cáo Sở Vân phương vị người phần thưởng pháp bảo thượng phẩm 2 món đan dược vài bình. Trong lúc nhất thời hắn thành là trong mắt tất cả mọi người hương bột bột. Chúng chú mục. Đi đến chỗ nào đều là bị người đối tượng công kích. Không chỉ như vậy càng làm cho Sở Vân tức giận là ám xương châu hạ ra trực tiếp tuyên bố thần bí kia truyền thừa lạc ở trên người hắn. Một thạch đưa tới thiên trọng lãng, Sở Vân bị đẩy tới sóng gió sắc nhọn. Giáp giáp. Đem ngọc giản trong tay cầm nát bấy. Sở Vân hoắc đứng lên mắng, ta đi ra già của hắn này hạ ra có phải hay không là ăn phân má nó, ta phải đi về diệt bọn họ. Này là thế nào? Dế nhúi mặt đầy mộng bức. Này cũng không giống như là Sở Hắc Tâm A. Thế nào đống nhiên nổi giận như vậy? Vừa mới nói hạ ra chẳng lẽ là ám xương châu? Từ Kỳ Nhiên quần áo kéo địa một con đen nhánh xinh đẹp tóc dài khoác lên hai vai nàng nhìn Sở Vân cười nhạt mân mân môi đỏ mọng cười nói. Đại danh đỉnh đỉnh tiểu kiếp phỉ lần này có thể là trở thành hương bột bột toàn bộ thiên hạ hiện tại cũng xoay quanh người người không vui. Thí. Sở Vân sát khi đằng đằng bóng người thoáng một cái xuất hiện ở từ trước mặt Kỳ Nhiên ba một cái tát vỗ vào nàng trên mông mắng. Mãi mãi ngươi đã là ta tiện nghi con dâu tối nay cho ta làm ấm giường, lão tử muốn tạ hỏa.
Làm ấm giường?
Từ Kỳ Nhiên mặt liền biến sắc xoay người rời đi. Cô mãi mãi tới nơi này là đào hôn, không phải là tới làm ấm giường.
Chương 378, nổ cửa thành.
Trong bóng đêm mịt mờ mây đen cuồn đãng.
Oanh rắc.
Một đạo hừng hực thiểm điện cắt đứt tận trời mang đến bàng bạc mưa lớn.
Ào ào ồn ào.
Mưa lớn nối thành tuyến đùng đùng địa đập đến một tòa phủ đệ chân song.
Ha ha ha, tiểu nương tử đến tới mưa lớn bàng bạc đêm để cho chúng ta cũng bắt đầu phiên vân phúc vũ đi.
Ôi vai chảy ghét lê.
Xoẹt.
Nóng sáng thiểm điện chiếu sáng cả căn phòng.
Một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trên giường nhỏ, bị dọa sợ đến người kia trong nháy mắt liền đủ rũ.
A.
Nha.
Vâng.
Trầm tiếng sấm rền che giấu hai tiếng kinh hoàng hô to.
Nhắm lại ngươi mẹ nó miệng.
Chanh.
Một thanh rét lạnh phi kiếm bỗng nhiên gác ở trên cổ hắn, mang đến khí lạnh đến tận xương, để cho vậy vừa nay muốn chạy trốn người kia tê liệt ở nơi nào.
Động cũng không dám động.
Trực tiếp kinh sợ.
Vãi còn rất biết hưởng thụ mà nhìn một chút này, bắp chân vừa mảnh vừa dài sờ cũng thoải mái.
Nói chuyện là một cái toàn thân không có lông khổng tức, chỉ thấy hắn trực câu câu nhìn bọc thân thể nữ tử, nước miếng ào ào chảy ròng.
Gia vị da này nếu như ngươi muốn cái này thì đưa ngươi, ta còn không có hưởng dụng.
Trên giường mập mạp kia nam tử liếc về liếc mắt trên cổ phi kiếm quần cũng hù dọa đi tiểu.
Mãi mãi.
Ta đây là dẫn đến đường nào đại tiên.
Im miệng.
3.
Sở Vân phi kiếm trong tay rung một cái chụp ở nơi này nam tử mập mạp trên mặt, tàn bạo nói, đem ngươi ra toàn bộ bảo bối hết thảy lấy ra nếu không.
Hắc hắc, thiến ngươi.
Đánh cướp.
Này nam tử mập mạp một bước.
Đây là tới đánh cướp.
Sáng sớm hôm sau trời vừa tờ mờ sáng.
Này Bạch Ngọc Thành liền vén lên sóng to gió lớn.
Trong một đêm,
thành Bắc Đan Dược Phô bỗng nhiên sập.
Thành Nam khách sạn toàn bộ bị trộm.
Mấy chục gia phủ đệ bị trộm.
Trên trăm cửa tiệm toàn bộ bị đập.
Sâu hơn tới Mạnh ra một cái chi nhánh không phân biệt nam nữ hết thảy bị người lấy hết quần áo treo ở đầu tường.
Bị bao táp thêm một đêm.
Nhất định chính là mất mặt vứt xuống ra.
Trà cho ta.
Trà cái thủy lạc thạch xuất.
Lấy ra tên hung thủ này, ta muốn đưa hắn chém thành muôn mảnh.
Mạnh ra một lão giả sắc mặt âm trầm hung hăng vỗ bàn một cái gầm hét lên, cũng cút xuống cho ta, hôm nay không tra được ta liền đem người toàn bộ sát.
Đây thật là động thổ trên đầu thái tuế.
Không biết sống chết.
Đây chính là tương đương với cùng bọn chúng Mạnh ra tuyên chiến.
Bất quá nghĩ lại tựa hồ có thể làm được chuyện này, trừ Sở Vân cái kia tiểu xuất sinh còn thật nghĩ không ra là người nào.
Thái Dương chiếu trên không, Hoa Nhi đối với ta cười tay mơ nói, thật sớm sớm ngươi tại sao ôm phụ triện đầy trời chạy, ta muốn nổ cửa thành bọn họ không biết.
Một cái mập mạp đại hắc chư bốn éo cái mông hừ khúc rung đùi đắc ý đi ở trên đường chính, tinh thần mười phần.
Ngươi đặc mẹ nhìn cái gì vậy, chưa từng ăn qua thịt heo còn chưa từng thấy qua heo chạy a.
Đại hắc chư rung đùi đắc ý hùng hùng hổ hổ ngước đầu, cứ như vậy vắt một con quỷ say xuất hiện ở cửa thành.
Đứng lại.
Một cái Thiên Nhất Tông đệ tử cầm kiếm chắn ngang ở trước mặt đại hắc chư quát lạnh, bây giờ khắp thành giới nghiêm không thể ra cửa thành.
Vãi.
Đại hắc chư ngước đầu hừ hừ hai tiếng mắng to.
Cửa thành này là nhà các ngươi, a ngươi đặc mẹ thế nào nhiều chuyện như vậy, có tin ta hay không cho nổ.
Thích ngươi cho ta nổ một cái thử một chút.
Cái này Thiên Nhất Tông đệ tử ôm cánh tay ngạo nghễ nhìn đại hát chư.
Đặc mẹ đầu năm nay con khỉ không ở nhà heo đen thành đại vương.
Ngươi có bản lãnh liền nổ.
Ồ, ta đây liền cho ngươi nổ.
Đại hát chư cười lớn khẳng khắc há mồm phun một cái chính là hàng vạn tấm phụ triện.
Mẹ nhà nó.
Nhiều như vậy phụ triện.
Cái kia Thiên Nhất Tông đệ tử trực tiếp hù dọa tê liệt.
Này mẹ nó có chuẩn bị mà đến đi.
Vâng.
Theo kinh thiên động địa một tiếng vang dội.
Tên đệ tử này kiến thức trong lịch sử lần đầu tiên vĩ đại nổ môn sự kiện.
Chương 379, tiếng đàn.
Ung ung.
Hưng hực quang mang sông lên cửu tiêu.
Một tầng đáng sợ linh khí rung động hoa lạp lạp vang dội thế như trẻ che dễ như bỡn vỡ nát hết thảy.
Giáp giáp.
Bạch Ngọc Thành kia sừng sững hơn ngàn năm không ngã cửa thành sụp đổ.
Trời.
Ta nhất định là hoa mắt.
Cửa thành bị heo nổ.
Bạch Ngọc Thành trung.
Mọi người ngẩng đầu nhìn kia cổn đãng ma cô vân, tất cả đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh.
Con heo này tuyệt.
Nhân gia cùng cải trắng nó nổ cửa thành.
Đây quả thực là hoàng hoa khuê nữ lên kiệu hoa nhân sinh lần đầu thấy a.
Nổ.
Nổ thật nổ.
Kia phụ trách trông chừng Bạch Ngọc Thành môn Thiên Nhất Tông đệ tử đại não nổ ầm nhìn vài cổ khói xanh khóc không ra nước mắt.
Cửa thành không.
Đây không phải là nổ môn.
Đây là nổ thiên.
Ha ha ha, dê nhúi làm tốt lắm.
Bá một tiếng nằm ở heo đen trên người quỷ say đột nhiên đứng lên gào to một tiếng hét lớn, Bạch Ngọc Thành cửa thành không gì hơn cái này, đối đãi với ta lần sau trở về vén cả tòa thành.
Vâng.
Giọng nói của Sở Vân vừa mới hạ xuống. Bạch Ngọc Thần Châu toàn lực chu diệt này liêu.
Sắt.
Bạch Ngọc Thành Trung bùng nổ mấy đạo cuồng bạo vô cùng khí tức. Trong giây lát đó không trung u tối một tầng lại một tầng không ai sánh bằng sát khí hướng Bạch Ngọc Thành môn nổ ầm tới.
Nóa vãi mẹ nhà nó chọc tổ ong.
Dế nhúi hiện ra bản tôn nhìn trên trời phong vân cuộn đãng co rút rụt cổ nắm Sở Vân chạy.
Mẹ gấp cái gì gấp?
Sở Vân trợn mắt nhìn mắt to mặt đầy bất mãn.
Lao tử còn chưa lành tốt trang bước đây.
Xoẹt. Một cán rét lạnh trường mâu cuốn lên đáng sợ hy quang tựa như một vì sao rơi đâm về phía Sở Vân sau lưng.
Mẹ nhà nó.
Sở Vân mặt liền biến sắc lại có hóa anh láo quái xuất thủ.
Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Sở Vân đánh một cái túi chữ vật yêu tộc quyền trượng trong nháy mắt ra hiện trong tay hắn.
Nhị thoại không nói liền kén đi xuống.
Đi ngươi.
Đông.
Hư không sụp đổ.
Hai cổ quần quần năng lượng đụng vào nhau cuốn lên đầy trời cơn lốc đập vỡ vụn bốn phương tám hướng.
Lợi hại là không cần cánh liền mở phi.
Dế nhui há miệng một cái gào hào một giọng liền bị đáng sợ cơn lốc quanh lên trời cao.
Phúc.
Sở Vân phun ra một ngụm tiên huyết hùng hùng hổ hổ hô.
Thật đặc mẹ ác thiếu chút nữa chơi xong mẹ nhà nó dế nhui ngươi thế nào không cần cánh liền phi.
Lung bắt Sở Vân.
Bắt hắn lại.
Chém đầu hắn rơi vãi hắn máu tươi tắt hắn thần hồn sát sát sát.
Dậm dạp chẳng chịt giết sạch đập vụn hư không ngang qua bầu trời đuổi sát Sở Vân cùng dế nhúi bước ra đi hơn ngàn dặm.
Con bà nó thật bắt ta là trái hồng mềm.
Sở Vân hai mắt đỏ trên người linh khí phún bạc dũng động một cổ ý sát phạt đột nhiên hạ xuống.
Lao tử hôm nay liền giết gà dọa khỉ.
Vâng.
Hồn dày vô cùng khí thế từ trên người Sở Vân đột nhiên bùng nổ.
Cút cho ta.
Một trưởng vô đi ra ngoài.
Trung su hóa rồng lực lượng cuồng bạo vô cùng.
Phanh.
Một đoàn máu bắn tung nổ tung.
Một cái chớp mắt trong nháy mắt mười mấy tu giả trực tiếp tử không thể ở chết.
Ba.
Lại một cái tắt một cái tu giả còn chưa phản ứng kịp liền bị Sở Vân trực tiếp quất bay.
Các cạc hôm nay tam gia cũng phải đại hiện thần uy.
Dế nhũi vô cánh phành phạch vèo một tiếng xông lên thiên tiêu há mồm phun một cái chính là thập vạn bát thiên kiếm.
Ung ung.
Đầy trời kiếm quang gào thét tạo thành một cái to lớn vong kiếm bao la trên trời dưới đất len ken trôi lên.
Chém.
Chanh.
Trong thiên địa chỉ còn lại kiếm quang.
Đinh đông.
Trận một trận tiếng đàn truyền tới chỉ thấy trên bầu trời bay lên phiến cánh hoa lạc anh rực rỡ chặn đầy trời kiếm quang.
Một cái cô gái quần áo trắng chân đạp tường vân người khoác hà y tay vô đàn cổ xuất hiện ở trước mặt Sở Vân.
Chương 380, bắt lại làm áp trại phu nhân.
Đây là thiên nhất tông Nguyệt Mộc Hy.
Tiếng đàn du dương lượn quanh lương mà không ngừng một khúc cổ âm huyết dính khâm.
Có thể sánh vai thiên nhất tông đường tồn tại lần này ta sẽ nhìn một chút tiểu quỷ này làm sao có thể trốn.
Phía sau vây giết Sở Vân chúng tu nhìn bạch y nữ tử kia tâm thần rung mạnh không nghĩ tới lần này nàng đều xuất thủ.
Nay Sở Vân chính là chắp cánh bàng cũng không trốn thoát được.
Chắc chắn phải chết.
Sở Vân cùng dế nhũi căn bản cũng không có để ý tới chúng tu mà là nháy nháy mắt ánh mắt đờ đẫn nhìn tiền phương.
Mẹ nhà nó.
Đây là tình huống gì?
Dế nhũi ngẹo đầu quan sát tỉ mỉ liếc mắt cô gái mặc áo trắng này trong nháy mắt ngộp bức.
Chính là Sở Vân cũng phồng lên mắt to cảm giác không tưởng tượng nổi.
Ngươi nha.
Dáng dấp xinh đẹp như vậy ra ngoài làm gì chứ ca?
Nữ tử này không thi phấn trang điểm lại là có nghiêng nước nghiêng thành dáng vẻ.
Màu da trắng nón như tuyết để cho nhân không ngừng kêu thiên nhân.
Hắc tiên tử.
Sở Vân cải nhông kêu một giọng cười thầm, ta nói tiên tử ngươi đây là đang nơi này đặc biệt chờ ta sao?
Đinh đông.
Nguyệt Mộng Hy không đắp ngọc thủ nhẹ nhàng khẽ vô đàn cổ một khúc sâu kín đầy trời linh khí hóa thành tranh lượng phi kiếm chém ngang tứ phương hư không.
Bong bong bong.
Kiếm khí gầm thét khí lạnh bức người lại hướng Sở Vân giết tới.
Mẹ đây không phải là chờ ngươi đây là tới giết ngươi.
Dế nhúi cặc cặc kêu to vũ cánh phành phạch bắn ra vạn đạo kiếm quang.
Keng.
Tia lửa xẹt tán loạn đem hư không cắt rời suy suy vang dội.
Sở Vân không nói gì khẽ gắt một tiếng lửa giận trong lòng thượng đẳng.
Ngại ngại ở Bạch Ngọc Thần Châu liền gặp được hai cái tiên tử.
Một cái để cho hắn chịu hoa nước sống chết đổ thừa hắn không đi.
Một cái khác muốn giết hắn còn ôm đàn cổ không che mặt không nói nhiều liền đánh đàn.
Hắn đây là có số đào hoa sao?
Mẹ buông ra tiên tử kia để cho ta tới.
Gầm thét một tiếng Sở Vân bóng người thoáng một cái trong nháy mắt xuất hiện ở cô gái quần áo trắng trước mặt mặt lạnh lùng một quyền oanh thượng đi.
Trung su hóa rồng.
Long ngâm động thiên khung Sở Vân bá vương thần quyền trực tiếp bị khuyết trương lớn mấy lần.
Nguyệt Mộng Hy không có chút rung động nào người như phiên hồng sợ ảnh chỉ thấy nàng ngọc thủ ở đàn cổ thượng khẽ vua tiếng đàn du dương vang lên đầy trời linh khí sóng lớn.
Đông.
Bầu trời trên mảng lớn linh khí sóng vỡ nát ào ào hướng tứ phương vọt tới.
Chấn.
Bạch Y tung bay Nguyệt Mộng Hy ngọc thủ một chút hư không thở khẽ một chữ trong giây lát đó cầm tiếng nổ lớn tựa như giang hà lao nhanh tứ phương thập địa đều bị đáng sợ linh khí sóng phong tỏa.
Mẹ đường đường một cái tiên tử cùng ta chơi đùa cái gì lãng.
Sở Vân hét lớn một tiếng, hai tay kết ấn hướng về phía hư không chợt nhấn một cái, phía sau hắn linh khí cũng hóa thành đầy trời kinh đảo. Lãng trong cái lãng. Linh khí phún bạc, Sở Vân mày kiếm khều một cái bước ngang qua một bước một trường che xuống. Thôn Vân hóa vũ kinh đảo hãi lãng. Ông. Hai đại thần thông dung hợp vào một chỗ, lực lượng trở nên càng kinh khủng hơn. Kết đan một tầng hắn liền dám cùng kết đan 9 tầng Trương Đạo Khải gọi nhịp. Bây giờ được công pháp phòng tu vi, hắn làm sao có thể không dám đánh với Nguyệt Mộng Hy một trận. Đông. Đầy trời linh khí sóng lớn đụng vào nhau, uy lực vô cùng vô tận, tạo thành đáng sợ rung động vỡ nát mấy chục tòa đại sơn. Ùng ùng. Bụi trần từ từ mây trắng lăn lộn, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở Nguyệt Mộng Hy trước mắt, một cục sắt đập xuống. Nguyệt Mộng Hy mặt đẹp biến đổi, nàng thế nào cũng không nghĩ tới Sở Vân tốc độ như thế này mà nhanh. Phanh. Thật một đòn. Nguyệt Mộng Hy thân thể lảo đảo một cái, trực tiếp bị Sở Vân đập lui tầm hơn 10 trượng. Ngoá vãi, còn thật lợi hại. Sở Vân ngoài cười nhưng trong không cười nắm lên cục sắt lại xung lên. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Đoàng đoàng đoàng. Trên hư không xuất hiện vô cùng tức cười một màn. Một cái nam tử đuổi theo một cái đẹp như thiên tiên nữ tử cạn tàu giáo máng. Mẹ nha, Sở Vân nổi điên. Dế nhúi phồng má, đám trong lòng vô cùng khiếp sợ. Hàng này đối với nữ nhân còn có thể ác như vậy. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết cạn tàu giáo máng dây dừa không rõ. Các Sở Hắc Tâm hạ thủ ác một chút, bắt lại về nhà làm áp trại phu nhân. Chương 381, ta hận ngươi. Chương 382, đại khái có lẽ không kém bao nhiêu đâu. Vô sỉ. Nguyệt Mộng Hy buồn rầu muốn hộc máu. Nay Sở Vân thật sự là đáng ghét cực kỳ, thật chặt dán nàng thân thể để cho nàng căn bản cũng không có thi triển pháp thuật cơ hội. Nhất nhi tái tái nhi tam, nàng liền chiếm song phong. Các đại muội tử, ngươi tranh cái gì đó. Sở Vân ha ha cười to, đây là hắn cùng với Bạch Tố Tố đại chiến lúc tổng kết kinh nghiệm. Chỉ cần là nữ liền dính sát đi lên, mặt dày mày dạn đánh. Còn có thể chiếm tiện nghi cơ sao mà không làm đây. Này nhưng là chân chính đánh cận chiến. Là muốn phân sinh tử xuống. Đang khi nói chuyện, Sở Vân trong tay cục sắt phanh một tiếng nện ở Nguyệt Mộng Hy trên vai, thơm văng lên máu bắn tung tóe. Tiểu nhân hèn hạ. Nguyệt Mộng Hy tan vỡ. Người này chính là không biết xấu hổ. Không thể nhịn được nữa, Nguyệt Mộng Hy trên người hy quang chợt lóe, ôm đàn cổ cũng đập đi. Lấy kỳ nhân chi đạo còn chữa người thân. À, thật ra thì nàng là thật bị tức không tốt. Keng. Hai người ngươi tới ta đi, tình cảnh càng phát ra quỷ dị. Dế nhui toét miệng, thần sắc cổ quái vô cùng. Này đặc mẹ đùa giỡn sao? Như thế nào cùng vô lại đánh nhau tựa như? Nếu không ta cũng nắm cục gạch đi lên trợ trận. Chuyện này. Ta khả năng thấy giả tiên tử. Có thể đem tiên tử bức thành như vậy cũng chỉ có loại này không theo lẽ thường xuất bài ma vương. Như vậy đánh xuống Nguyệt Mộng Hy tuyệt đối sẽ thua thiệt. Nhà bây giờ đã thua thiệt. T-E-Z-U-I-E-N C-U-A-N-E-T, những tu giả kia xoa xoa con mắt đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Sở Vân làm gì? Sở Nguyệt Mộng Hy cái mông. Còn ôm nhân ra thắt lưng. A dâm tặc. Nguyệt Mộng Hy kia một bộ xuất trần tiên tử khí rốt cuộc bị Sở Vân phá hư. Giáp giáp. Đống nhiên trong cơ thể nàng truyền tới một đạo tiếng vỡ vụn âm. Đây là nàng tháp cơ ở băng liệt. Phúc. Phun ra búng máu tươi lớn, Nguyệt Mộng Hy thân thể lảo đảo, khí tức trực tiếp suy thoái đến mức tận cùng. 3 năm trước đây, bởi vì chính mình thần hồn bị thương đưa đến tháp cơ không yên, nàng liền một lòng nhào vào đàn cổ âm luật thượng. Rốt cuộc công phu không phụ người có lòng, nàng chẳng những làm được đạo tâm không dánh tâm như chỉ thủy, hơn nữa tu vi thẳng lên cao ốc nhất phi trùng thiên. Càng làm một thân tu vi trực bức Trương Đạo Khải kém một bước hoa anh. Cho dù chính mình không quen chiến đấu lại cũng trở thành Bạch Ngọc Thần Châu mọi người ngửa mặt trông lên thiên tiêu. Nhưng mà giờ khắc này vốn là ổn định đạo cơ lại lần nữa có sụp đổ dấu hiệu. 3. Nguyệt Mộng Hy một cái tắt liền quất lên đi. Sở Vân ngẩn ngơ không hề nghĩ ngợi, một cục sắt lại đập lên. Phanh. Gặp đủ vấn đả mà Nguyệt Mộng Hy nơi nào sẽ còn là Sở Vân đối thủ, trực tiếp bị Sở Vân đập lui tầm hơn 10 trượng, đụng vào cồn đãng bụi trần bên trong. Giáp giáp. Nguyệt Mộng Hy tháp cơ còn đang đổ nát, chính là trên mi tâm đều bắt đầu tung tóe ra ti ti máu tươi. Nguyệt Mộng Hy bại. Trong nội tâm của ta tiên tử bại. Ta không tin. Giết hắn. Ùng ùng. Những tu giả kia nhìn một cái Nguyệt Mộng Hy bại không có chút nào lui bức, nhưng là từng cái hai mắt đỏ giết tới tới. A huynh cũng cho ngươi tam gia lui ra. Dế nhui hét lớn một tiếng, thân thể cực tốc biến đại, một cánh đánh ra đi bài sơn hải đảo bao phủ hư không. Đoàng đoàng đoàng. Màng lớn huyết vụ tràn ngập, dế nhui sắt một cái tam vào tam ra. Bên kia, Sở Vân bóng người chợt lóe xuất hiện ở Nguyệt Mộng Hy bên người, vừa định một quyền đánh xuống vừa vặn nhìn thấy Lệ Vũ ngông lung mặt đẹp. Thoáng cái Sở Vân ngộng. Mẹ nó thế nào khóc? Không phải là mỹ nhân kế chứ? Giáp giáp. Lại vừa là tiếng vỡ vụn âm truyền ra, Sở Vân đồng tử chợt co rụt lại. Nàng tháp cơ bể.
Ngươi.
Thu hồi quả đấm, Sở Vân cau mày một cái không nhịn được hỏi. Nguyệt Mộng Hi hấp hối cười khổ một tiếng bật thốt lên, ta hận ngươi. Ngay sau đó vang một tiếng bầu trời trên một cái bàn tay to lớn vỗ xuống tới. Hưu Hóa Anh cường giả xuất hiện. Nghiệt trướng dừng tay.
Vâng.
Trời long đất lỡ. Một cái bàn tay to lớn ầm ầm mà hàng chỗ đi qua hư không bạo bể, đại sơn hóa thành phấn vụn, hết thể hóa thành bụi. Mẹ lao bất tử tới. Dế nhúi hô to một tiếng vô cánh phành phạch, còn sót lại ba cái lông trực tiếp dơ lên tới. Sở Vân chân mày véo chung một chỗ, cuối cùng liếc mắt nhìn Nguyệt Mộng Hy chợt bay lên không đạp nát tận trời. Đến đây đi. Lần này ta liền giết một cái đại con khỉ. Xem các ngươi một chút những thứ này kê còn có gan hay không truy sát ta. Đỏ cả đôi mắt lên, Sở Vân hét lớn một tiếng. Toái tiên cốt.
Ông.
Một cái cao hơn 5 trượng người khổng lồ đống nhiên xuất hiện. Dế nhũi nhìn trên bầu trời người khổng lồ kinh hai biến sắc mắng to. Sở Vân ngươi chán sống a. Sở Vân không có lý tới dế nhũi mà là đón bàn tay kia đụng vào. Tựa như một viên liệt dương ánh sáng phát ra rực rỡ. Còn chưa đủ đến đây đi, lão tử hôm nay muốn giết hầu hù dọa kê. Theo gầm lên giận dữ ông một tiếng, đầy trời linh khí bàng bạc sôi sùng sục hội tụ thành quần quận giang đảo.
A hốt nha.
Sở Vân há to miệng, quần quận vô cùng linh khí một cái bị hắn nuốt vào bụng.
Con bà nó.
Dế nhúi trợn mắt hốt mồm.
Thật yêu.
Sẽ không sợ chống đỡ nổ. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Sở Vân vèo một tiếng cùng bàn tay kia đụng vào nhau. Liên ở một cái như vậy điểm giới hạn. Sở Vân thét dài. Cựu truyền thiên nguyên kinh luyện linh quyết thăng linh quyết đồng thời điên cuồng vận chuyển, chính là hắn mi tâm trung cũng bắn ra sáng chói chói mắt tử quang.
5 trượng.
10 trượng.
15 trượng.
Toái tiên cốt bị hắn đột phá đến 15 trượng.
Bạo cho ta nổ đi.
Bá một tiếng yêu tộc quyền trượng từ trong tay hắn kén đi ra ngoài.
Phanh.
Một đạo nhức mắt chùm tia sáng tựa như quán nhật cầu vòng vỡ nát tận trời. Thanh âm quần quận như sấm truyền về bát hoang 10 dặm. Huyết vụ đầy trời bay tán loạn, một cái máu chảy đầm địa bàn tay trực tiếp nổ tung, màu xám cũng không có còn lại.
Gào.
Tiểu quỷ ta thà cho không ngươi. Cùng loạn tiếng hét phẫn nộ kích động quần quận, nhưng là nơi nào còn có Sở Vân bóng dáng. Sở Hắc Tâm ngươi thật là trâu bò không tốt. Bây giờ dế nhui nhớ tới hay lại là lòng vẫn còn sợ hãi. Vừa mới kia thoáng cái nhưng là đem hắn cũng dọa cho không tốt. Rất sợ Sở Vân tên khốn kiếp này không biết sống chết cùng nhân gia Hóa Anh cường giả tử dập đầu bị người bẹp một chút đánh thành thịt nát. Sở Vân lật một cái liếc mắt uống một hớp rượu lẩm bẩm, ngươi nghĩ rằng ta ngốc ga cùng Hóa Anh lão quái đấu đây chẳng phải là tìm chết ta. Dế nhui hoán thầm ngươi không ngốc chính là một cái kẻ lỗ mãng. Nếu như ta sớm chạy, ai cùng ngươi tựa như mắt đỏ cùng người khác liều mạng. Ở dế nhui thầm mắng Sở Vân thời điểm hắn lại nhớ tới cái kia tay vô đàn cổ Nguyệt Mộng Hy. Không biết tại sao tấm kia hai mắt ngấn lệ mông lung mặt đẹp luôn là thỉnh thoảng xuất hiện ở trong đầu hắn. Tựa hồ từ nàng ta tuyệt vọng bất đắc dĩ ánh mắt của phẫn nộ chúng Sở Vân thấy năm đó chính mình. Ba cái gắn bó tương tồn hài tử ở quần quận hồng trên thế gian thống khổ dãy rủa sở trèo mang cút cũng có vậy tuyệt ngắm bất đắc dĩ ánh mắt.
Ông!
Trong túi đựng đầu ngọc giản nhẹ nhàng chấn động đưa hắn mang về thực tế. Lợi hại lạc anh ta! Thân thức mới vừa xuyên vào ngọc giản liền nghe được quân lâm kia vô cùng cần ăn đòn thanh âm. Ngươi nói với ta nói ngươi làm sao làm được, ngươi lại chém thiên nhất tông trưởng lão thủ. Có lời nói mau có dám mau thả. Sở Vân xoa xoa mi tâm trực tiếp hung hăng đối trở về. Thật là kia nước trong bầu không mở nói kia ấm.
Thiếu mắng.
Một cái tin tốt một cái tin tức xấu, ngươi nghe cái nào. Yên lặng hồi lâu lúc này mới truyền tới quân lâm kia hơi lộ ra âm giọng nói của trầm.
Đều nói.
Sở Vân tức giận nói.
Cho ngươi mặt mũi.
Còn tin tức tốt tin tức xấu.
Khu tin tức tốt chính là Triệu Thiết Trụ mang của bọn hắn đội ngũ đã đến Ám Dương Châu, còn có Vương Đại Phú mẹ nhà nó tên kia mập cùng cầu tựa như.
Nói chính sự. Sở Vân sầm mặt lại gầm hét lên.
Mẹ ngươi ăn phần A.
Quân lâm bị đối trong lòng không thoải mái trực tiếp mắng lại. Không đợi Sở Vân tiếp tục nổi giận hắn liền vội vàng nói, tin tức xấu chính là Lâm Huyên Huyên bị Hạ Gia bắt đi, bây giờ Lăng Thiên Tông đang cùng Hạ Gia còn có Minh Lam Tông giao thiệp, sự tình có chút không dễ làm.
Cái gì?
Sở Vân nghe một chút sắc mặt trở nên càng ấm trầm. Vỗ vô dế nhùi nói, hai ta liên thủ có nắm chắc hay không giết chết mình làm tông láo giả kia.
Dế nhùi run run một cái.
Đó là Hóa Anh cường giả A. Hắn suy nghĩ một chút không xác định nói, đại khái có lẽ không sai biệt lắm có lẽ khả năng đi.
Chương 383, cúng tế chương 384, người bị hắn đánh.
Phong vân cổn đãng dế nhùi hóa thành một vệ sáng trong chớp mắt chính là mười mấy dặm.
Bá.
Hư không quyển khúc mảng lớn linh khí phún bạc, dế nhui cùng Sở Vân rơi vào một nơi trong gũ cốc. Nơi này doanh bài hát điệp vũ có nhàn nhạt mùi hoa tràn ngập. Không bao xa có ba tòa nấm mồi nhô lên bằng thêm một vệt buồn thẻ. Sở Vân im lặng không lên tiếng đứng bình tĩnh ở nơi này ba tòa trước ngôi mộ lẻ loi mặt thở dài một tiếng đặt mông ngồi dưới đất. Tiện tay móc ra một vò rượu ngon rót đầy ba chén chính mình bỗng nhiên lắc đầu cười cười nói, lúc trước uống tô rượu ăn miếng thịt bự bây giờ muốn đắc đạo thành tiên nhưng là ngay cả một người nói chuyện nhi đều không. Hoa lập lạp. Đem ba chén thuần hương rượu ngon té xuống đất Sở Vân lau một cái mũi đại đại liệt liệt nói. Ôi vãi trời ở bên ngoài phiêu bạc hai năm lần này hồi tới thăm các ngươi một chút các ngươi cũng không nói câu thực sự là. Ngươi nhìn một chút lão đầu tử ngươi mộ phần trên đều trường mãn thảo. Từ ngực. Lại vừa là một ly rượu lớn xuống bụng Sở Vân sờ một cái bạch lưu phong mộ bia lẩm bẩm nói. Sư phụ hoa ta đi một chuyến bạch ngọc thần châu hắc khoan hãy nói ta lại biết tiêu diệt Sơn Hải Tông kẻ cầm đầu ngươi yên tâm qua mấy ngày ta trở về liền coi như bọn họ là bạch ngọc thần châu cổ tu thế ra ta cũng không để cho bọn họ tốt hơn cùng lắm ta liền đào nhà bọn họ mộ tổ tiên. Bất quá nha đáng tiếc trên người của ta có truyền thừa sự tình hay lại là bại lộ cho nên nha lần này ta nghĩ rằng chơi một đại chính là cái loại này uy chấn thiên hạ cái loại này. Nấc. Dế nhúi đánh một cái ở rượu vỗ cánh phành phạch cũng vô vô bạch lưu phong mộ bia hét lên. Lão gia hỏa ta nói với ngươi a sở bây giờ hắc tâm có thể lợi hại ngươi biết không hóa anh tu giả a đối với trả bọn họ cùng trò khỉ tựa như. Ngươi cười cái gì cười. Dế nhúi trợn mắt đùng đùng địa vỗ xích hỏa mộ bia mắng to. Ngươi nha không tin ngươi có bản lãnh cùng chúng ta đồng thời gây sự tình a ngươi không biết ta đã nói với ngươi a bạch ngọc thần châu muội tử xinh đẹp kia có thể nhiều. Mặt trời chiều ngã về tây một vệt ánh chiều tà rơi vại ở chân trời hồng đồng đồng nhuộm đỏ một mảnh. Hô. Gió lớn cuốn lên đầy trời cánh hoa bay tán loạn tựa như rong chơi ở hoa trong đại dương. Thanh phong hoa ở chỗ này ngươi sẽ không cô độc đi có xích hỏa phụng bồi ngươi hẳn không nhân khi dễ ngươi. Sở Vân mắt say tỉnh táo an ủi săn sóc một cái thanh phong mộ bia bỗng nhiên gào khóc đứng lên. A. Ôm lạnh như băng mộ bia Sở Vân đại tiếng giống giận có phải hay không các người cảm thấy ta thường thường gây rắc rối sau đó cố ý rời đi ta có phải hay không là có phải hay không là. 3. Một vò rượu ngã xuống đất. Sở Vân không cam lòng buộc phát ra một tiếng giống to sau đó hai mắt đỏ hô đứng lên thấp giọng nói, ai được rồi các ngươi liền lặng yên ngủ đi ta đi tiếp tục gieo họa người khác đi. Vừa mới đi mấy bước không biết nghĩ đến cái gì Sở Vân hoắc xoay đầu lại. Cười hắc hắc mấy tiếng hướng về phía bạch lưu phong mộ phần hoạt bát làm một cái mặt quỷ cười to nói, ha ha lão gia hỏa bây giờ ta tu vi so với ngươi cao thật muốn làm một pháp trận hung hãn phách ngươi cho ngươi cái mông bốc khói miệng phun thiểm điện. Vèo. Sở Vân bóng người thoáng một cái liền xuất hiện ở u cốc chi ngoại. Dế nhúi nhìn sát khí lấm lấm Sở Vân hỏi nhỏ, sẽ đi ngay bây giờ. Để cho mọi người chuẩn bị xong chuẩn bị ngày mai cho ta đem vùng trống được lớn nhất. Sở Vân âm mặt lạnh lùng đón cuối cùng một tia chiều ta đi tới hét lên, mãi mãi mới vừa nhớ tới nói cho đại vương bắt nếu như ngày mai hắn lại không dám đi trực tiếp bảo canh uống. Sáng sớm hôm sau, ám sương châu hạ ra. 3. Băng tiệm rất bể một cái ly trà quắc mắt trợn mắt cả giận nói. Các ngươi thả hay là không thả nhân? Ha ha này tiểu nữ hoa giết ta hạ ra nhiều đệ tử như vậy ta làm sao có thể bỏ qua cho nàng? Vâng! Một cổ cường thế vô cùng khí tức đập vào mặt chấn áp tứ phương hư không? Đây là hóa anh khí tức cường giả. Hạ Vũ Liệt ngươi không muốn khinh người quá đáng chỉ bằng ngươi mới vừa tiến vào hóa anh cảnh còn chưa phải là đối thủ của ta. Ông! Một cổ thiên địa uy áp hạ xuống băng tiệm không giận tự uy đem vẻ này quần quần hóa anh uy áp hướng chia 5 x 7. Ha ha hạ ra bây giờ còn chưa phải là ngươi có thể động. Ngồi ở một bên không từng nói mộ vân bỗng nhiên đứng lên hắn an ủi săn sóc dâu dài cười lạnh nói, năm đó ngươi phụng mệnh lật đổ Sơn Hải Tông không có tìm được kia truyền thừa bây giờ kia truyền thừa lại xuất hiện ở Sơn Hải Tông tàn dư trong tay ngươi nói chuyện này là ai quá. Băng tiệm đồng tử chợt co rụt lại. Mộ vân những lời này quả thật nói đúng. Nếu như Bạch Ngọc Thần Châu thật truy cứu đi xuống chỉ sợ bọn họ Lăng Thiên Tông cũng ít không đồng nhất chàng tai họa. Đối mặt bực này vật khổng lồ bọn họ Lăng Thiên Tông chính là châu chấu đá xe căn bản không đáng để lo. Hừ. Băng tiệm giận dữ vây vây ống tay áo lạnh như băng chừng liếc mắt Hạ Vũ Liệt cùng Mộ Vân lạnh giọng nói, các ngươi có thể từng nghĩ qua kia Sở Vân nếu thật là trở lại các ngươi kết quả sẽ như thế nào? Trở lại. Mộ Vân cùng Hạ Vũ Liệt hai mắt nhìn nhau một cái. Đông nhiên phình bụng cười to. Hán đại khái đã chết đi. Hạ Vũ Liệt mân một ly nước trà hồn nhiên không thèm để ý. Coi như hắn còn sống tiểu tử kia nhiều nhất chính là một cái kết đan tu giả ta sợ hắn cái gì. Mộ Vân khinh thường chỉ hạ cửa nhà rêu cực nói, môn ở bên kia không tiễn. Ồ! Băng tiệm ý vị thâm trường cười cười nói, có thể ngươi bị hắn đánh. Ngươi! Mộ Vân trợn mắt đỏ lên gương mặt mắng, băng tiệm ngươi có phải muốn chết hay không? Ngươi bị hắn đánh. Băng tiệm khoát khoát tay bước ra một bước đi lớn tiếng nói, ha ha ngươi bị hắn đánh. Ngươi bị hắn đánh. Một câu nói đau nhói Mộ Vân tâm.
Phanh.
Bóp vỡ ly trà trong tay Mộ Vân lớn tiếng gầm hét lên, cút ngươi cút cho ta.
Đồng nhiên.
Một đạo kinh hoàng thất thố thanh âm xa xôi truyền tới.
Lao tổ không tốt không tốt.
Chỉ thấy một cái thở hồng hộc tuổi trẻ nam tử đầu đầy mồ hôi la lớn, Lâm Huyên Huyên không thấy.
Ông.
Hạ Vũ Liệt Hoắc đứng lên bàn tay lớn vồ một cái đem đàn ông kia nắm trong tay hét lớn, ngươi mẹ nó đậu ta chơi đùa đây nàng cánh dài cũng không bay ra được.
Ê.
Lao tổ nàng thật không có.
Phanh.
Một đám mưa máu nổ tung.
Bá một tiếng Hạ Vũ Liệt đem đầu ngoặt về phía băng tiệm.
Không ai sánh bằng sát khí ầm ầm bùng nổ.
Băng tiệm mặt đầy mở bức.
Lâm Huyên Huyên không thấy.
Nha đầu này còn có thể chạy đi.
Ta đây mẹ nó ở chỗ này được cọng lông khí.
Giáp giáp.
Mộ Vân nắm một hai nắm đấm lên cơn giận dữ.
Tốt ngươi một cái băng tiệm.
Lại chơi đùa ám độ trần thương.
Còn làm nhục ta.
Đi chết đi.
Vâng.
Mộ Vân càng nghĩ càng giận nhị thoại không nói đi lên chính là một trường.
Vâng.
Nơi này đại chiến chạm một cái liền bùng nổ.
Nhưng mà còn có càng kinh khủng hơn.
Đó chính là một cái cự đại huyền quy từ trên bầu trời vỗ xuống một móng vuốt. Trong giây lát đó trời long đất lỡ tựa như diệt thế hạ xuống.
Toàn bộ pháp trận bạo bể.
Một ít đệ tử còn chưa phản ứng kịp mơ mơ màng màng liền hồn phi yên diệt tử vậy kêu là một cái oan.
Toàn bộ hạ ra một cái chớp mắt liền hoàn.
Đáng chết Sở Hắc Tâm ta mẹ nó chụp một móng vuốt ngươi còn để cho ta làm gì.
Cổn đãng trong bụi mù một cái cự đại huyền quy ngưỡng cái đầu hùng hùng hổ hổ nhìn trong hư không một cái thiếu niên áo đen.
Chương 385, dế nhúi dựa vào ngươi.
Ánh mắt của Sở Vân Đờ đẫn nhìn phía dưới một vùng phế tích khỏe miệng quất thẳng tới rút ra.
Mỗi ngươi.
Quá ác.
Ta cho ngươi chụp một móng vuốt.
Ngươi mẹ nó một móng vuốt cho ta chụp không.
Dế nhúi cũng là nhe răng trợn mắt khiếp sợ không được.
Này vương bắt chính là giết người không chớp mắt rất nhân vật ta.
Càng vô cùng khiếp sợ không ai bằng bây giờ vây đè ở hạ gia chung quanh Triệu Thiết Trụ cùng Vương Đại Phú đám người.
Bọn họ trợn mắt hốt mồm.
Nhìn hung thần ác sát đại huyền quy bị dọa sợ đến run lẩy bẩy.
Hung.
Đại hung.
Quá mẹ nó hung.
A là ai?
Và anh.
Hạ Vũ Liệt gầm thét một tiếng hướng về phía Sở Vân liền đi giết.
Đông.
Đáng sợ linh khí phún bạc khí thế kia cổn đãng phi phàm đủ để lật mấy chục tòa sơn.
Tiểu bắt lên cho ta.
Sở Vân nhếch mép chỉ huyền quy trực tiếp ra lệnh.
Còn bà nó.
Huyền quy khí thẳng trợn mắt.
Bắt hắn làm cái gì?
Lão tử là vương bát.
A phi lão tử là quy không phải là cậu.
Hoa nha 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 cút sang một bên cho ta.
Đại huyền quy không dám đối với Sở Vân động thủ không thể làm gì khác hơn là đem toàn bộ lửa giận toàn bộ rơi tại Hạ Vũ Liệt trên người.
Đi lên chính là một móng vuốt.
Phanh.
Hạ Vũ Liệt khí thế kia trực tiếp tan rã.
Vừa đối mặt liền bị đánh bay.
Là ngươi tiểu quỷ này.
Vèo.
Mộ Vân hóa thành một vệ sáng hướng Sở Vân một trưởng vỗ đi xuống.
Cháu ngoại nhìn thấy ngươi ra ra còn không quỳ xuống.
Sở Vân ha ha cười to bóng người chợt lóe tốc độ kia nhanh đến cực hạn tránh thoát này một kích đáng sợ.
Sở Vân ngươi thật đúng là mạng lớn.
Mộ Vân giống to một chút hư không một thanh trường mâu hiện thế ú quang bắn ra bốn phía nhắm thẳng vào Sở Vân mi tâm.
Trường mâu này sát khí phún bạc chỉ kia khí tức đáng sợ liền có thể lộ ra 30 dặm.
Là Sở Vân.
Băng tiệm tâm thần rung mạnh.
Tiểu tử kia đều được trưởng tới mức này.
Đây quả thực là làm cho người rất không thể tưởng tượng nổi đi.
Nếu như thi âm nha đầu kia biết còn chỉ không chừng nghĩ như thế nào.
Thấy sao?
Đây chính là tên khôn kiếp kia.
Xa xôi trên sơn khâu quân lâm chỉ trong hư không hùng hùng hổ hổ Sở Vân bất đắc dĩ nói.
Đứng ở bên cạnh hắn là nhất cá diện cho tiểu tụy cô gái quần áo trắng.
Nàng nháy nháy mắt lông mi thật dài có chút rung rung bỗng nhiên quả lê nhẹ hiện lộ ra hai quả lấp lánh tiểu hổ nha cười nói, thật đúng là kia người chuyên gây họa.
A ói lao tử chính là mạng lớn không phục ngươi cắn ta a.
Một cái 15 trượng người khổng lồ người đeo trăng sáng trong tay cầm một cán quyền trượng hướng về phía Mộ Vân phun một bãi nước miếng.
Này chính là một cái vô lại a.
Vâng.
Đi chết đi.
Mộ Vân không thể nhịn được nữa nắm lên trường mâu kia đâm đi lên.
Mọi người còn chờ cái gì động thủ a?
Người khổng lồ kia trợn mắt nhìn mắt to nhìn ngoài 10 dặm Vương Đại Phú cùng Triệu Thiết Trụ đám người hét lớn một tiếng.
Sắt.
Sắt.
Ung ung.
Đầy trời giết sạch trong khoảnh khắc bùng nổ.
Hơn 10.000 yêu tu tràn vào hạ gia sông vào Minh Lam Tông cổ động sát hại.
Không.
Mộ Vân gào thét.
Ngàn năm cơ nghiệp hủy trong chốc lát.
Hắn chính là tội nhân.
Không mãi mãi ngươi trần A.
Dế nhúi cặc cặc kêu to trên người linh khí rung một cái quát to, bất động như sơn.
Ông.
Thời gian đình trệ.
Cứ như vậy một thoáng kia.
Sở Vân động thủ.
Hắn gào to một tiếng sử chân bú sữa mẹ tinh thần sức lực yêu tộc quyền trượng từ trong tay hắn đập đi.
Đông. đáng sợ hy quang mang theo thiên địa uy áp hướng về phía Mộ Vân đầu trực tiếp đập xuống.
Keng.
Trường mâu đứt gãy.
Thổi phù một tiếng.
Đầy trời cột máu văng tung tóe, Mộ Vân đầu bị đập bể một nửa.
Giống ta muốn làm chết các ngươi.
Mộ Vân toàn thân nhuốm máu một nửa, đầu rũ trên đầu dữ tợn đáng sợ hướng Sở Vân lại nhào tới.
Lao đầu cứng như thế.
Sở Vân sắc mặt tái nhợt, thân thể lão đảo đều có chút đứng không vững.
Nay yêu tộc quyền trượng lợi hại là lợi hại, có thể đây cũng là một cái ăn không no quỷ chết đói.
Một thân linh khí đều bị rút sạch, kia có cơ hội khiến cho ra lần thứ hai.
Dế nhúi dựa vào ngươi.
Điên đảo càn khôn.
Chương 386, không có giòn cảm giác.
Hư không nổ tung.
Kia ngũ thải quang mang hóa thành rung động hướng tứ phương hỗn loạn trực tiếp đem Mộ Vân bao phủ.
Sau đó chuyện quỷ dị phát sinh.
Một cái chớp mắt hắn liền xuất hiện ở đại huyền quy móng vuốt bên dưới.
Ngoá vãi mẹ nhà nó lại tới một chịu chết.
Đại huyền quy đảo trong mắt một vòng, bất kể hắn là cái gì đồ chơi, một móng vuốt liền vô xuống.
3.
Mộ Vân đầu chuyển 3 vòng suýt nữa rớt xuống.
Hiện ở trong lòng hắn có 10000 con dê đà ở băng đằng.
Nhất định chính là má nó bán miệng lưỡi công kích ta.
Giống các ngươi đều đáng chết.
Mộ Vân kia gục đầu buộc phát ra gầm lên giận dữ, trên bàn tay linh khí cổn đãng cũng không để ý cái gì, mọi việc hướng về phía đại huyền quy chính là một trường.
Sắt.
Hạ Vũ Liệt nhìn người bị thương nặng Mộ Vân, hắn răng tí mục rách sải bước một bước cũng hướng đại huyền quy giết tới.
Ngại ngại Sở Vân, ngươi cái này khốn kiếp lại đem bọn họ đều đưa đến ta bên này tới.
Đại huyền quy hai cái trong lỗ mũi hướng ra phía ngoài phun khí.
Nó nhanh bị tức chết.
Bị ngươi trở thành côn đồ không nói.
Còn bị loại này không công bình đãi ngộ, thật muốn liêu tay háo không làm.
Tiểu bát siêng năng làm việc, chờ ta nghỉ ngơi một hồi giúp ngươi.
Sở Vân sắc mặt tái nhợt cười hắc hắc mấy tiếng, vội vàng móc ra bó lớn đan dược một tia ý thức nhét vào trong miệng.
Lạc băng rất băng.
Cùng ăn kẹo đậu tựa như toàn bộ ăn sạch quang.
A huynh giết cho ta.
Đại huyền quy rêu rao một tiếng, bốn cái móng vuốt thượng yêu khí dâng trào tràn ra bịch bịch hai tiếng, liền đem Mộ Vân cùng Hạ Vũ Liệt liên hiệp thế công đánh vỡ.
Giáp giáp.
Hạ Vũ Liệt cánh tay tàn.
3.
Mộ Vân chân bị đại huyền quy trực tiếp cắn một cái lỗ hổng lớn, máu tươi hào hào chảy ròng.
A ói.
Đại huyền quy le lơi mắng, mẹ máu này là hôi nôn chán ghét tử ta.
Thử vương bát đi chết đi.
Mộ Vân lồng ngực lên xuống, hiện tại hắn cái kia khí a.
Đường đường sống mấy trăm năm láo quái vật lại bị người ta nói thành huyết là hôi.
Đây chính là trần trụi làm được a.
Đang khi nói chuyện trong tay trường mâu liền thống xuất hứ.
Má nó.
Lao phu mệnh cũng không muốn lần này cũng phải giết chết ngươi.
Đi chết.
Hạ Vũ Liệt đồng dạng cũng là gào thét một tiếng, tế ra bản thân phi kiếm một kiếm bổ đi ra.
Bọn họ cũng nhìn ra.
Sở Vân lớn nhất ỷ trượng chính là chỗ này vương bát.
Nếu như này vương bát vừa chết, coi như là Sở Vân có kiêng lịch thiên bảo vật chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của bọn họ.
Ngược lại băng tiệm kia con rùa đen rúc đầu không dám ra thủ.
Ha ha, tiểu bát làm rất khá.
Vèo.
Sở Vân cóng lấy sau lưng một vòng trăng sáng, bóng người chợt lóe xuất hiện sau lưng Mộ Vân, mang theo hồn dày vô cùng quang mang lần nữa cầm trong tay yêu tộc quyền trượng đập xuống.
Gào tiểu xuất sinh.
Mộ Vân buộc phát ra một tiếng cuồng loạn gầm thét.
Thê lương tuyệt vọng.
Xuất sinh rời à à.
Không có chút nào ngừng nghỉ, Sở Vân lại đập thoáng cái.
Phanh.
Một cái hóa anh cao thủ trực tiếp bị đánh bạo nổ.
Huyết vụ bay tán loạn, một cái huyết người tí hon màu đỏ hô vọt hướng hư không hướng xa xa bỏ chạy.
Đó là hóa anh tu giả Nguyên Anh.
Cặc cặc, nguyên lai chỉ là một xích anh, khó trách yếu như vậy.
Bá.
Một đạo ngũ thải quang mang lóe lên, dế nhui tốc độ nhanh đến cực hạn, há to miệng lại đem Mộ Vân chạy trốn Nguyên Anh một cái nuốt xuống.
Giáp băng.
Dế nhui lắc lư đầu lẩm bẩm nói. Linh khí thiếu đáng thương, không có giòn cảm giác.
Sở Vân sắc mặt tối sầm.
Này đến lúc nào rồi còn có tâm tư ở chỗ này đùa.
Thật là tâm đại.
Ngươi xem một chút, đem tiểu bát cho tham.
Lại thấy đại huyền quy mặt âm trầm hung hăng đè Hạ Vũ Liệt một trận trật vỗ.
Nhất định phải đem hắn tươi sống đập chết.
À Sở Vân, ngươi tên xuất sinh này.
Hạ Vũ Liệt muốn tan vỡ.
Đây nếu là bị một cái vương bát đánh chết, phỏng trừng chính mình tử cũng có thể bị người trong thiên hạ cười sống.
Phúc.
Cắn chót lưỡi.
Hạ Vũ Liệt quyết tâm liều mạng hướng về phía Sở Vân chính là một kiếm.
Đợt, ho khan một cái, hôm nay cùng biên tập viên đại đại thương lượng một chút liền đem tên sách đổi, khụ, cái này thổ phỉ muốn lên thiên, ha ha, như không yêu.
Tục khí mà không mất phong nhã, còn có tinh mỹ mặt địa, che miệng trước cười một hồi, dù sao Sở Vân hàng này cũng là ăn cấp thủ lĩnh, có phải hay không là ha ha vẫn đủ phù hợp.
Ôi vãi trời, không nói nhiều, nói đa tạ các vị huynh đệ ủng hộ, vô ngân bái tạ lại bái tạ, muốn là ưa thích phong cách này, chỉ hy vọng các vị đại đại hỗ trợ tuyên truyền một chút, ngươi ủng hộ chính là ta động lực.
Lại bái tạ.
Chương 387, ngươi chờ ta đi mua cái ván quan tài.
Chanh.
Máu tươi mịt mở một kiếm.
cũng không biết này Hạ Vũ Liệt động dùng thần thông gì, trong thiên địa huyết vụ mịt mở chỉ còn lại một đạo kiếm quang. A Sở Vân, ta chính là liều mạng ta cũng phải giết chết ngươi. Giáp giáp. Hạ Vũ Liệt đan điền ở nổ tung kia màu đỏ thẫm nguyên anh cũng ở đây tiêu tan. Hắn vận dụng trọn đời tu vi chỉ vì diệt trừ Sở Vân. Chết cũng muốn kéo lên hắn chịu tội thay. Vâng. Ba giảm bao lớn địa bị chém vỡ. Huyết lãng quần quần hóa thành một đạo vô cùng rét lạnh lợi kiếm trực tiếp đâm về phía Sở Vân. Con bà nó lao bất tử đây là muốn cùng ta đồng quy vu tận A. Sở Vân kinh hãi biến sắc. Thiên toán bản toán không có tính tới lao bất tử này như thế này mà không sợ chết. Dám cùng hắn đồng quy vu tận. Tiểu Bát ngăn cản hắn. Nhìn cồn đãng trong thiên địa cũng chỉ còn lại có máu này mịt mờ một kiếm. Sở Vân cũng là tê cả da đầu liền vội vàng hô to một tiếng. Kiếm quang kinh khủng dễ như bỡn trô đi qua tất cả sinh cơ toàn bộ hóa thành bụi. Thật sự là quá kinh khủng. Xa xa. Quân Lâm một đôi mày kiếm ngưng chung một chỗ lẩm bẩm, hoàn lần này Sở Hắc Tâm phòng trừng muốn ở ra giám Lâm sư mọi người ở chỗ này chờ ta đi mua một quan tài lập tức trở lại. Mua quan tài làm gì? Lâm Huyên Huyên nháy mắt to mặt đầy hồ nghi không nhịn được nói, ngươi có phải hay không phải chết chuẩn bị đem chính mình cho hậu táng? Phi phi phi. Quân Lâm sầm mặt lại này là nói thế nào đây? Đây là nguyện rủa đến ta chết ta. Là Sở Hắc Tâm có được hay không? Ngươi cũng chưa có nhìn thấy hắn phải bị kiếm quang cho phép sao? Ngươi xem một chút Sở Hắc Tâm kia hàng đây không phải là lập tức chết ngay ta là chuẩn bị cho hắn. Phanh. Vẫn chưa nói hết liền thấy Lâm Huyên Huyên một quyền đập vào tới. Mũi trực tiếp chảy máu. Hừ, đánh ngươi ngươi còn dám nói bậy, ta sẽ dùng tiểu thành khẩn đập ngươi ngực. Ngay cả Huyên Huyên lộ ra hai cái răng khểnh nhíu mũi tức giận nói. Quân Lâm. Đây đâu đều là câu nói kia. Ta muốn dùng tiểu thành khẩn đập ngươi ngực. Đập thật độc. Đó là mũi. Lúc mấu chốt còn phải dựa vào ta. Đại Huyền Quy ngạo nghễ vô cùng. Hắn ngước cổ há mồm phun ra một đạo đen nhánh chùm tia sáng cùng kia kiếm quang đụng vào nhau. Vâng. Lưỡng đạo năng lượng kinh khủng ba động đụng vào nhau. Trong phút chốc vặn vẹo hết thảy. Nhưng mà cùng lúc đó Sở Vân phía sau run lên chợt xoay người lại. Vừa vặn nhìn thấy Hạ Vũ Liệt tấm kia trắng bệ mặt. Đi chết đi. 3. Một tấm cường mà có lực cánh tay hung hăng bóp cổ của hắn đưa hắn cho chợt nhắc tới. Mẹ nhà nó. Dế nhui thất kinh liền vội vàng hét lớn một tiếng. Bất động như sơn. Ở nơi này sao trong nháy mắt Sở Vân đỏ mặt cắn răng giữa ngón tay linh khí phún bạc tê khàn giọng nạt nhỏ. Lão tử các loại chính là ngươi. Ông. Một chỉ điểm ra đi. Động thiên chỉ. Tắc nghẽn không hết thể xuyên thủng hư vô. Phúc. Một đóa hoa máu phiêu sái Hạ Vũ Liệt thân thể kia trực đỉnh đỉnh ngã xuống. Đến chết hắn cũng không biết mình là chết như thế nào. Hắn thật làm được. Triệu Thiết Trụ xoa một chút trên mặt giọt máu mặt đầy không tưởng tượng nổi. Đây quả thực so với Bạch Thần Châu Trương Đạo Khải còn cường hắn hơn. Lại một tàn sát chính là hai cái hóa anh cao thủ. Lúc nào hóa anh cường giả như vậy giá rẻ vừa chết chính là hai. Mẹ nhà nó yêu hoàng còn nói cho ta biết không nên để cho hắn xông ra đại cái giỏ chẳng qua là này cái giỏ sợ rằng có chút không nhỏ a. Vương Đại Phú vô vô dưới quần đại hát chư thấp giọng nói, này gieo họa gây họa bản lĩnh càng ngày càng lợi hại phỏng trừng lần này không nghĩ ra danh cũng không thể. Phúc! Sở Vân sắc mặt tái nhợt chợt búng máu tươi lớn phun ra ngoài. Sau đó mắng to một tiếng. Mẹ nhà nó mạc tử nghịch mãi mãi ngươi thật độc. Bẹp! Mắng xong những lời này một con ngã xuống. Ngay sau đó vùng đan điền một cổ cồn đãng hắc khí ầm ầm đưa hắn bao vây lại. Chương 388, vừa khóc nhị náo tam treo ngược. Huyền Hoàng Châu. Dế nhui đứng ở một cây cơ hồ cũng làm tử cổ thụ thượng phồng lên một đôi mắt to nóng nảy và phần. Làm sao bây giờ hàng này lại còn bất tỉnh? Hàng này chết sớm sớm giải thoát. Yêu Hoàng sầm mặt lại nhìn nằm ở ván quan tài trung Sở Vân thật muốn đem người này cứu tỉnh lại độc chết. Này chính là một cái gieo họa. Thật là không tốt đến toàn thân cao thấp cũng bước lên thủy vô địch cảnh giới. Quân Lâm trợn mắt nhìn mắt to cũng không để ý này yêu hoàng là ai đi lên liền níu lấy hắn cổ áo mắng. Người lão bất tử này thụ yêu không cứu hắn coi như lại còn nguyền rủa huynh đệ của ta chết sớm một chút có tin hay không bây giờ ta một cây đuốc đem ngươi đốt. Má ơi! Vương Đại Phú muốn hô mẹ! Này đều là người nào a? Thế nào cũng không đem yêu hoàng coi ra gì chẳng lẽ cũng không biết sống chết sao? Ái chà chà tiểu tử ngươi có loại! Yêu Hoàng dựng râu trợn mắt khoát khoát tay nói, chỉ bằng ngươi những lời này ta mẹ nó không cứu. Gì cơ? Dế nhúi tức giận. Cái này sao có thể được? Ngươi tu vi cao thâm ngươi lại không cứu. Đùa thôi. Ta nói lao đầu ngươi làm như vậy có chút không đạo đức a. Dế nhúi ngẹo đầu vỗ cánh phành phạch chỉ hắc khí mông lung Sở Vân nói, người này trong tay nhưng là có các ngươi yêu tộc quyền trượng ngươi tại sao như vậy làm đây? Thả ngươi thí. Yêu Hoàng nghe một chút dế nhúi mắng hắn không đạo đức trực tiếp xù lông. Quát lên, các ngươi mẹ nó đạo đức ở ta trong nước trà cho ta đi tiểu đem ta bảo bối rời cái không, thậm chí chính là tiểu hắc cũng thiếu chút nữa chịu khổ các ngươi độc thủ đến tới, ngươi nói đây là người nào không đạo đức. Nhìn gầm thét yêu hoàng, nhìn thêm chút nữa đẩy trời bay tán loạn nước bọt dế nhui có rút rụt cổ không dám nói lời nào. Được rồi, đây đều là chúng ta làm, chúng ta không đạo đức. Quân Lâm xoa xoa cao răng tử lầu bầu nói, mẹ nó khó trách tử lão đầu này không muốn cứu hắn, đây là sở hắc tâm chính mình tìm a. Ngươi lại mắng ta. Hô một tiếng yêu hoàng xoay quá cổ hướng về phía Quân Lâm chính là một giọng. Ta không có. Quân Lâm đem đầu rung cùng chống bỏi tựa như. Cho cười ta chửi ngươi làm sao có thể để cho ngươi biết. Có hình người không có nhân tính. Phi. Ngươi lại mắng ta. Yêu hoàng không nhịn được đi lên chính là một quyền. Phanh. Đừng xem yêu hoàng tay chân lẩm cẩm một quyền này đi xuống, Quân Lâm trực tiếp hai mắt lộn một cái miệng sùi bọt mép ngất đi. Thù lao bất giận. Vương Đại Phú lau người đứng đầu trong lòng mồ hôi lạnh liền vội vàng chạy đến trước mặt yêu hoàng cung kính nói, thủ lão người này ngươi đừng chấp nhặt với hắn coi như cái dám thả đi hắc hắc. Hừ. Lắc lư chính mình cánh tay yêu hoàng rỗi nhất cá lại yêu lẩm bẩm, nếu không phải nhìn hắn là cố nhân học trò đã sớm đập chết hắn thật là tiểu thí hải. Dế nhủi nháy nháy mắt nhìn ăn quả cân láo thụ yêu biết hàng này là thiết tâm không cứu Sở Vân trong bụng càng lo lắng. Làm sao bây giờ? Hô đầu chuyển một cái nhìn một mực thuộc về mộng bức trạng thái Lâm Huyên Huyên liền vội vàng truyền âm nói, Huyên Huyên A bây giờ là ngươi phát huy thời điểm tốt này, người chuyên gây họa nhưng là cứu ngươi A, ngươi nói có phải không? Nhưng là ta nên làm thế nào ạ? Lâm Huyên Huyên mặt đầy ngốc manh nháy một đôi mắt to nghi ngờ nhìn Dế Nhúi. Khục. Dế Nhúi ho khan một tiếng thần bí nói, ta nói với ngươi A vừa khóc nhị náo tam treo ngược chỉ cần ngươi dùng tuyệt đối hữu hiệu đây là nữ nhân tuyệt mật tam bảo. Vừa khóc nhị náo tam treo ngược. Lâm Huyên Huyên trong đôi mắt linh quang lóe lên hô hét lên một tiếng. Yêu hoàng gia gia yêu cầu người mau cứu Sở Vân đi ô ô hắn là cứu ta a bằng không ta liền tự sát ta chết tỷ tỷ của ta cũng sẽ tử tỷ tỷ của ta tử ta kiền gia gia cũng sẽ chết. Ô ô. Cũng sẽ chết. Hoa. Chương 389, cho ta ngủ ngươi đi. Mẹ nhà nó. Dế nhúi phồng lên con ngươi lại một lần nữa thấy được cái gì gọi là mở to mắt nói bừa vô địch cảnh giới. Lần này không phải là Sở Vân. Mà là Lâm Huyên Huyên. Đây mới là danh xứng với thực vai diễn tình. Nước mắt ào ào lan xuống. Ngay cả người bồi táng Dế Nhúi đều có điểm tin. Nhất định chính là thần hồ kỳ kỹ. Đóng vai giống như lúc. Hoa yêu hoàng gia ra nếu như ngươi không cứu hắn ta phải đi chết rồi. Lâm Huyên Huyên khóc lớn trên đất bật đến mấy lần tay ngọc vung lên một cái lụa trắng liền treo ở khô chết trên cây đây là muốn làm gì. Treo ngược tiết tấu. Khóe miệng của Vương Đại Phú quất thẳng tới rút ra Sở Vân người bên cạnh đều là kỳ nhân A. Này Lâm Huyên Huyên quả nhiên là cùng Sở Vân có liều mạng A. Yêu hoàng chân mày véo chung một chỗ đưa ra một đôi tay nói chẳng là cái thá gì. Dù sao nhân ra là tiểu cô nương cũng đến muốn sống muốn chết mức độ cái này còn có thể không cứu sao. Ai ngươi? Yêu hoàng xoay người trong nháy mắt dọa cho giật mình hô lớn, giời ạ chết thật A. Mắt thấy Lâm Huyên Huyên phiên chứ bạch nhãn trực đĩnh đĩnh treo ở trên cây hắn một viên tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Đây là cái gì nha đầu phiến tử? Thế nào như vậy cố tình gây sự? Hưu. Chỉ điểm một chút đi qua. Ba một tiếng Lâm Huyên Huyên trực tiếp ngã xuống đất. Hô. Dế nhủi kia nhéo tâm cũng buông xuống đi. Hắn cũng thiếu chút nữa hủ chết. Này Lâm Huyên Huyên thật là gan quá lớn. Khó trách Sở Vân cùng nàng lần đầu tiên gặp mặt đều ăn nàng thua thiệt. Xem ra Sở Hắc Tâm lần đó cũng không oan. Nha đầu này tinh quái rất a. Hoa. Vừa mới bị yêu hoàng liền tỉnh Lâm Huyên Huyên lại nghẹn ngào khóc giống lên. Yêu hoàng ra ra. Được. Yêu hoàng nhức đầu vô cùng vội vàng đưa tay nhón lấy đem một cái hồng đồng đồng trái cây trực tiếp nhét vào Lâm Huyên Huyên trong miệng để cho nàng nói không chừng mà nói. Ở đây sao náo đi xuống phòng trừng hắn đều muốn nổi điên. Này Sở Vân thật không phải là một cái tốt. Thế nào đem tốt như vậy một cái tiểu cô nương cũng dạy hư. Thở một cái yêu hoàng bất đắc dĩ nói, ta ngược lại thật ra muốn cứu hắn nhưng là người này trên người sát linh ta còn thực sự là không có cách nào bởi vì loại này sát linh huyết nguyền rủa thế gian này dường như chỉ có một người còn có thể giải. Dế nhúi ngẩn ngơ. Khó trách lúc ấy Bạch Lưu Phong cũng là vô kế khả thi tra khắp cổ tịch cũng không có tìm được khắc chế phương pháp. Ngược lại thì dùng thiên lôi tươi sống phách một hồi. Xem ra này mạc tử nghịch kỳ ngộ cũng là rất tốt ta. Lại học được loại này hại người rất nặng huyết sát thuật thật là ác nhân tự có ác nhân trị bị Sở Vân đánh chết. A yêu hoàng gia gia nhất định sẽ giúp chúng ta có đúng hay không? Giáp giáp. Lâm Huyên Huyên cắn một cái kia hồng đồng đồng trái cây nàng lệ vũ ngông lung rút ra sổ xịt cái mũi ủy khuất nói. Yêu hoàng gia gia nhất định có biện pháp có đúng hay không? Yêu hoàng gia gia tuyệt đối sẽ cứu hắn có đúng hay không? Yêu hoàng chỉ cảm giác mình lỗ tai ùng ùng nổ vang. Thật là gặp quỷ. tiểu nha đầu này như thế nào cùng chỉ chim sẻ tựa như. Dĩu ra dĩu dít không có hoàn. Xoa một chút trên trán mồ hôi lạnh yêu hoàng thầm cắm răng cái máng lúc này mới sầm mặt lại nói, được rồi ta đại nhân có đại lượng liền cùng các ngươi đi một lần chẳng qua là về phần người khác có cứu hay không thì nhìn Sở Vân này khốn kiếp mệnh có được hay không. Ái chà chà ngươi lão đầu này rốt cuộc nghĩ rõ ràng rốt cuộc chịu cứu hắn. Quân Lâm chợt lật cả người ha ha cười nói, ta cũng biết ngươi cái lao ra hỏa này nhất định sẽ hỗ trợ. Phanh. Một cái bàn chân lớn hung hăng đá vào Quân Lâm trên mặt. Chỉ nghe yêu hoàng mắng, tiểu tử khốn kiếp cho ta ngủ ngươi đi. Bây giờ sấn thời gian còn sớm đi ám Sương Châu. Chương 390, có phải là ngươi hay không con tư sinh? Ám Sương Châu. Dế nhúi toàn thân run lẩy bẩy. Vừa mới để người ta ám Sương Châu đánh tàn phế bây giờ lại trở về cầu người khác chữa bệnh. Vậy làm sao buồn cười như vậy đây? Chuối lông khổng tức ngươi đây là cái gì biểu tình? Yêu hoàng nhìn chằm chằm Dế nhúi liếc mắt nhìn khẽ gắt một cái khinh thường nói, ta biết ngươi hàng này là sợ tử. Sợ chết. Dế nhúi trừng trợn mắt nhưng là đảo trong mắt một vòng cười thầm. Yêu hoàng đại nhân anh minh ta hiểu rõ lão nhân gia ngươi ở chúng ta tuyệt đối sẽ không việc gì trích dù sao ngươi thần thông quảng đại pháp lực ngất trời đến thời điểm tuyệt đối sẽ đem tên khốn kiếp kia cứu sống. Đoán. Liên tạm thời vỗ vô ngươi thụ thí đi. Dù sao tức ở dưới mái hiên không túi đầu không được a. Hừ. Yêu hoàng ngẩng đầu lên rất là hưởng thụ loại này bị nịnh hót mùi vị. Tựa hồ như vậy nhìn một cái dế nhúi cũng không phải như vậy chọc người ghét mặc dù trên người lông ít một chút. Ân cũng cứ như vậy đi. Đi bây giờ ta mang bọn ngươi phi. Yêu hoàng ha ha cười lớn một tiếng sau lưng bước lên một cây thông thiên đại thụ to lớn cành cây một chút hư không vặn vẹo lại tạo thành một cánh cửa. Chuyện này. Đây là đạp kiếp cảnh giới tu vi. Dế nhúi nuốt một bãi nước miếng trong mắt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Này yêu hoàng lại cách thành tiên chỉ một bước ngắn. Chẳng lẽ thế gian này còn có ngay cả đạp kiếp cảnh giới cũng không có cách nào huyết chú. Xoẹt. Hư không bị một cổ cự lực xé nát yêu hoàng kia rộng lớn ống tay háo vung lên cuốn lên mọi người một bước bước lên cánh cửa kia bên trong. Ám Sương Châu cực tây chi địa. Nơi này thường xuyên hắc vụ tràn ngập không thấy ánh mặt trời. Trong sách có nói, thầm xương chi tây mênh ngông liêu miểu mây đen mịt mờ hưu thiên nhật không thể thấy thường xuyên âm phong gào thét độc trướng tàn phá là đại hung nơi. Mây đen bao phủ 3.000 dặm chu vi nhưng là thế nhân không biết là này sâu bên trong lại còn có một cõi cực lạc. Một tòa cổ thành hoành tuyên ngàn dặm phồn hoa hương thịnh giống như thế ngoại đảo nguyên. Rắc rắc. Cổ thành sâu bên trong một tòa tầm thường trong sân truyền ra một tiếng ngọc giản tiếng vỡ vụn âm. Đáng chết không có chết không đáng chết nhưng là từ ai. Nói chuyện là một cái tóc bạc hoa dâm lão đầu hắn trong tay cầm vỡ vụn ngọc giản lắc đầu một cái đưa tay đem ngọc giản kia ném vào không bao xa trong hồ nhỏ sau đó cầm lên một thanh xài đao loảng xoảng một tiếng đem một viên trúc hoa chém té xuống đất thượng. Ông. Trong lúc bất chợt một vệ thần quang từ trên trời hạ xuống. Lão hoàng a còn không mau một chút ra nên tiếp ta. Rào. Đang lúc này viện tử này trung hồ nước nhỏ ba dung một cái cự đại lý ngư hô đạp sóng lên hướng về phía hư không phun ra một đạo thủy kiếm. Keng. Còn không có bắn ra một trượng nước kia kiếm trực tiếp băng vỡ đi ra hóa thành một vũng nước trâu. Đáng chết hôi ngư thật muốn tìm một cơ hội đem ngươi hầm. Yêu hoàng vừa rơi xuống đất liền hướng về phía hồ kia thủy nhấn một cái trong nháy mắt một cái cự đại lý ngư nhảy ra ngoài hướng về phía yêu hoàng nháy mắt mấy cái trong mắt tất cả đều là vẻ nghịch ngợm. Nháy mắt. Lâm Huyên Huyên mặt đầy ngốc manh. Con cá này còn có thể nháy mắt. Chẳng lẽ đây cũng là đại yêu? Quân Lâm mở mắt ra nhìn này cổ quái một màn vừa định lớn tiếng rêu rao một tiếng liền bị ngay đầu tới đại cục gạch lần nữa chụp bất tỉnh. Này xui xẻo hài tử. Khóe miệng của Vương Đại Phú quất thẳng tới rút ra. Xem ra này Quân Lâm trong chốc lát không hồi tỉnh. Quả nhiên là đáng thương không nhân ái. Thù không ra ngươi tìm đến ta làm gì. Đang một tiếng lao đầu kia đứng lên trong mắt giết sạch lóe lên nắm kia cổ phát xài đao hướng về phía yêu hoàng liền chặt xuống. Cách. Thù không ra. Dế nhúi phồng má đám nghẹn đến sắc mặt đỏ bừng thiếu chút nữa thì phun ra ngoài. Còn có loại này kỳ lạ tên. Này yêu hoàng lúc còn trẻ rốt cuộc có bao nhiêu già có thể tưởng tượng được a? Ui 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 ta nói lao hoàng a ngươi không cho mặt mũi như vậy a. Yêu hoàng rêu rao kêu to liền vội vàng tránh thoát kia bổ tới xài đao mắng to. Ta nếu không phải là cứu người ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý tới ngươi này sơn cùng thủy tận địa phương a. Cứu người. Lao đầu kia trợn mắt liếc mắt nhìn nằm ở trong quan tài Sở Vân hét lên. Mãi mãi cái này có phải hay không người con tư sinh? Đặc mẹ ta không cứu. Chương 391, dĩ nhiên cứu. Con tư sinh. Yêu hoàng tức điên. Sờ mặt mình một cái sau đó sẽ nhìn một chút toàn thân hắc vụ lượn quanh Sở Vân yêu hoàng chỉ lão đầu kia mũi liền mắng. Mở ra ngươi kia xanh mơn mởn mắt ti hí nhìn một chút lao tử như vậy anh Tuấn làm sao có thể có như vậy cần ăn đòn nhi tử. Thí. Loảng xoảng một tiếng, kia xài đao chém ở một bên trên hòn đá, một đốm lửa cũng không có văng lên, ngược lại cùng cắt đậu hũ tựa như hố ở bên trong. Chỉ nghe lão đầu này mắng to, ngươi nhìn một chút tiểu tử này, một tiếng hãn phỉ khí tức tuyệt đối chính là ngươi nhi tử, thật là sinh con trai cũng là ăn cướp má nó, thật muốn một đao băm hắn. Dế nhủi nghe răng trợn mắt, này mẹ nó chính là hai cái lão ngoan đồng a. Thật là hoài nghi cứ như vậy hai hàng thế nào trở thành đạp kiếp lão quái vật. Chẳng lẽ đều là thiếu hỏa thiếu đi ra. Một câu thống khoái mà nói ngươi có cứu hay không. Yêu hoàng bản chứ gương mặt cũng lười cùng lão đầu này mù nói nhau nhau, trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Nếu như ngươi không cứu lao tử lập tức đi từ nay không gặp nhau nữa. Đừng nha. Dế nhúi tức giận. Ngươi không muốn cầu người ta, dế nhúi nguyện ý cầu người a. Dầu gì để cho Sở Vân tên khốn kiếp này trước tỉnh lại đi. Này thật không phải là con của ngươi. Lão đầu kia thần sắc cổ quái vươn tay ra sờ một cái Sở Vân đan điền, nhíu mày lại mắng. Này mẹ nó không phải là con của ngươi, thế nào học được thần cấm đạo pháp, chẳng lẽ tiểu tử này có gì đó cổ quái hay sao? Hừ. Yêu hoàng lạnh rên một tiếng, ngước đầu ngạo nghễ nói, lão tử tình nguyện ta tự do phong khoáng. A phi. Lão đầu kia không chút khách khí phun nước miếng vào yêu hoàng dưới bàn chân. Nhìn cũng không nhìn, đem đầu xoay đến một bên tiếp tục dò xét Sở Vân. Dựa vào. Nước miếng. Thật mẹ nó chán ghét. Má nó lại là cục đàm. Yêu hoàng mặt thay đổi xong mấy lần khí hắn xanh cả mặt lại không dám phát tác, nhìn thấy nằm trên đất Quân Lâm đi lên hung hăng đạp một cước. Phanh. Thanh âm kia nghe liền đau. Lâm Huyên Huyên che cái miệng nhỏ nhắn vươn ngọc thủ chỉ yêu hoàng thấp giọng nói, yêu hoàng ra ra ngươi làm như vậy là không đạo đức. Ta gọi là thụ không ra. Yêu hoàng sầm mặt lại đặt mông ngồi dưới đất, nơi nào còn có một chút yêu hoàng dáng vẻ cùng tiểu tức phụ sinh buồn bực tựa như mắng. Nhân cần thể diện thụ cần ra, bản hoàng làm một cây ngay cả ra cũng không muốn trả lại cho ta, nói cái gì đạo đức. Vương Đại Phú trên người thịt béo run rẩy, chỉ cảm thấy hai chân phát run có loại phải lệ xung động. Hắn thật sợ hãi vạn nhất này yêu hoàng ngày nào nhìn hắn khó chịu sẽ cầm nói chuyện đem hắn một đao cho băm. Đang lúc này hét thảm một tiếng bùng nổ. Gào. Hôn mê Quân Lâm chỉ cảm thấy cái mông đau nhói bá được một tiếng liền nhảy cỡn lên mắng to. A hoa hoa cái nào ai thiên đao lại vừa là đánh ta lại vừa là đá ta. 3. Lại một cái tát Quân Lâm bị trụ chuyển 3 vòng cũng còn khá không có bất tỉnh. Ha ha, tiểu tử này lợi hại ta thích. Lão đầu kia sở sở Vân Mi tâm cười hợp bất long truy, bỗng nhiên hắn đem lắc đầu một cái lạnh lùng nói, thủ không ra hắn lại có. Im miệng đi ngươi. Yêu hoàng liền vội vàng nổi giận mắng, ta nói lão hoàng có cứu hay không thì nhìn ngươi. Dĩ nhiên cứu phải cứu. Lão đầu kia nói chuyện như đinh chém sắt. Ngay sau đó hai tay của hắn thượng thần quang chợt lóe hướng về phía Sở Vân đan điền liền điểm đi xuống. Ông. Theo một điểm này, bốn phía trung linh khí cổ động phiêu miểu vô hình lại đang hư không buộc vòng quanh một đạo thần kỳ pháp trận. Sát khí mênh mang. Này pháp trận không có chút nào đặc điểm, hoàn toàn chính là một cái sát trận. Chấn. Theo lão đầu này gầm lên một tiếng, kia pháp trận nổ ầm ông một tiếng dung nhập vào Sở Vân trong đan điền. Oeng. Theo pháp trận vào cơ thể Sở Vân trên người buộc phát ra một cổ bàng bạc vô cùng khí tức. Đó là vô cùng vô tận sát khí. Cuồn cuộn bốn phía. Giật mình một mảnh phong vân chính là chỗ này, bên ngoài 3000 dặm mây đen cũng lăn lộn xuống. Có thể thấy sát khí có bao nhiêu hùng hậu. Các cả. Hắc mông mông mây khói ở Sở Vân bên người cổn đãng mấy cái, cuối cùng lần nữa tụ tập đến hắn trong đan điền biến mất không thấy gì nữa. Phúc. Sở Vân lông mi khẽ run, ngoác miệng ra lại phun ra một cột máu. Chương 392, xét đánh ngang hai. Bốn phía yên tĩnh. Tất cả mọi người ánh mắt cũng đồng loạt chuyển hướng Sở Vân. Bởi vì hàng này còn không có tỉnh lại. Dế nhúi mặt đầy không cam lòng, đây là chuyện gì xảy ra, sau đó yếu ớt địa nghiêng đầu nhìn về phía cái kia lão già quái dị cổ quái nói, người này thế nào còn chưa có tỉnh lại. Tỉnh lại. Lão đầu kia cười lạnh một tiếng lật một cái liếc mắt nói, không có chết cũng không tệ, còn tỉnh lại làm ngươi xuân thu đại mộng đi đi. Ai ta nói lão hoàng ngươi không phải là cùng loại này sát linh đã từng quen biết sao, tại sao có thể như vậy. Yêu hoàng lúc này ngồi không yên. Nếu như này lão hoàng cũng không có cách nào, kia Sở Vân tiểu tử này không phải ở ra giám. Không phải là không có biện pháp ngược lại có, chẳng qua là đi. Lão hoàng tăng hắng một cái câu quá, yêu hoàng cổ thần thần bí bí ghé vào lỗ thai hắn gì ra gì dầm nói vài lời, lúc này mới vỗ đùi nói, ngươi xem đó mà làm thôi, chuyện này chỉ có thể làm như thế. T. Yêu hoàng ngược lại hít một hơi khí lạnh nhìn một cái Sở Vân thần sắc cổ quái vô cùng, hàng này nếu như biết lão hoàng dự định sẽ không trực tiếp khí tỉnh. Hắn đi lên trước vỗ vỗ Sở Vân bả vai cười hắc hắc đứng lên lớn tiếng nói. Sú tiểu tử lần này ngươi ngã quỵ trong tay của ta nhìn xem ta như thế nào chỉ ngươi. Ông. Yêu hoàng bàn tay còn không có xuất ra đi liền bị một cổ đáng sợ sát khí đẩy lui. Con bà nó đây là chuyện gì xảy ra. Mọi người thất kinh. Ông. Lại vừa là một đạo đáng sợ ba động từ trên người Sở Vân bung ra. Giờ khắc này Sở Vân giống như một viên tử sắc chói chang, thái dương thả ra vô cùng nhức mắt quang mang. Thử đan. Yêu hoàng cùng lao đầu kia đều là khỏe miệng quất thẳng tới rút ra. Một đôi mắt nhìn Sở Vân đan điển cũng không rời ra. Thế gian này lại thật có tử đan. Thử đan A. Lao đầu hưng phấn xoa xoa thủ lẩm bẩm, thật muốn gỡ ra người này đan điển nhìn một chút này tử đan rốt cuộc là thế nào tạo thành. Một câu nói. Để cho dế nhúi quân lâm các loại nhân tê cả da đầu có loại ôm Sở Vân chạy xung động. Lao đầu này không đứng đắn A. Yêu hoàng trong đôi mắt bắn ra hai vệ thần quang cần phải nhìn thấu bản chất nhìn thẳng Sở Vân đan điển. 3. Tiên đạo khí lượn lờ quanh quẩn một cái vòng xoáy màu tím xuất hiện đem Sở Vân vững vàng bao phủ ở bên trong thả ra dâng trào năng lượng ba độ. Huyết đan xích đan kim đan tử đan tử sắc vi tôn càng là trong truyền thuyết hốn nguyên đạo cơ mới có thể tạo thành tiểu tử này quả nhiên không đơn giản a, khó trách tu vi không cao lại có thể có mạnh mẽ như vậy sóng linh khí, ta thật là muốn biết tiểu kiếp phỉ sau này có thể lớn lên đến hình dáng gì. Yêu hoàng hiếm thấy đứng đắn một lần hắn an ủi săn sóc chính mình tròm dâu bỗng nhiên cười nói, ta cũng biết ta sẽ không nhìn lầm người. Còn bà nó, lao đầu kia khí dậm chân lớn tiếng mắng. Vốn là ta cho là kia yêu tộc quyền trượng ở trên người hắn liền rất trâu bò, không nghĩ tới tiểu tử này lại là một cái hương bột bột, con bà nó lao tử không. Vâng. Lao đầu lời còn chưa nói hết bao phủ Sở Vân tử sắc linh khí ầm ầm nổ tung. Bá được một tiếng Sở Vân mở hai mắt ra. Ở nơi này sao trong nháy mắt. Một vệ sóng gợn tản ra. Yêu hoàng trong lòng rét một cái. Lao đầu kia thân thể cũng là run lên bần bật. Bởi vì này một thoáng kia bọn họ lĩnh ngộ bình cảnh. Tu vi lần nữa tinh tiến một bước. Chỉ chờ đạp nát thiên kiếp trở thành tiên nhân. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái vô cùng khiếp sợ. Phanh. Sở Vân quần áo trên người trực tiếp nổ tung lộ ra một thân cổ đồng sắc da thịt dưới ánh mặt trời lóe lên nhàn nhạt tử quang. Ôi vai chảy. Lâm Huyên Huyên ngay cả bận rộn che mắt lộ ra lưỡng đạo ngón tay kẽ hở si ngốc cười. Ôi vai chảy thật là cường tráng tốt ngượng ngùng nha. Ngưng tụ không tan tụ mà không thật. Sở Vân tựa hồ căn bản cũng không có nhận ra được tình huống bốn phía, hắn lẩm bẩm tự nói nói, sát khí tụ linh có thể là sát anh. Vâng. Một đạo sét đánh ngang thai bỗng nhiên cắt đứt bầu trời mang đến một cổ trầm muộn kiềm chế khí tức. Chương 393, không phải là không phách hắn. Mẹ tiểu tử này làm gì? Yêu hoàng vắt chân lên cổ mà chạy. Lao đầu kia thấy vậy sắc mặt tái nhợt chạy so với thỏ đều nhanh. Bây giờ bọn họ sợ nhất là cái gì chính là thiên lôi. Chỉ là không có nghĩ đến là cứu người không được ngược lại thì đột nhiên ngày qua lôi đây là muốn người chết tiết tấu à. Dựa vào để cho bình thường ngươi đừng giả bộ bức lần này ông trời già đều phải đánh chết ngươi. Dế nhui mắng to một tiếng vô cánh phành phải chạy. Bay đến một nửa vèo một tiếng lại quay lại tới nắm lên đáng yêu ngây ngô Lâm Huyên Huyên một hơi thở bay ra ngoài hơn 10 dặm. Quân Lâm ngẩng đầu nhìn một chút trên trời răng đầy mây đen phiền muộn vô cùng cười khổ nói. Huynh đệ a ngươi nhìn một chút ngươi thật là tự mình làm bậy thì không thể sống được ông trời cũng muốn đánh chết ngươi, ngươi có phải hay không xem người ta quả phụ tắm hay lại là cái loại này không trả tiền. Vâng. Một tia chớp lóe lên ầm ầm tới. Mẹ nha chớ đánh ta a. Quân Lâm gào khóc kêu to bắt lại muốn chạy trốn Vương Đại Phú phanh một tiếng liền ném ở sau lưng. Ùng ùng. Thiên lôi cổn đãng bị dọa sợ đến Vương Đại Phú gào thét bi thương một tiếng mắng to. Quân Lâm ngươi cái này khốn kiếp ta tha cho không ngươi. Hắn thật là muốn khóc chết. Gặp qua vô sỉ chưa từng thấy qua vô sỉ như vậy. Ta muốn cùng hắn tuyệt giao. 3. Hừng hực lôi điện từ trên bầu trời đánh xuống tới. Vương Đại Phú liền lăn một vòng vẫn là không có chạy thoát chỉ nghe một tiếng sỉ sỉ xách xách hét thảm hoành động hư không. Ngoa vãi. A Quân Lâm. Người cái này cái. Côn đồ lăn lộn. Cầu 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 cầu. Mà coi như người bồi táng Sở Vân hai lỗ thai không nghe thấy bên người chuyện một lòng chỉ muốn sát linh tử. Hoa lập lạp. Đầy trời tử khí cuồn đãng cuồn cuộn cuối cùng tựa như sông lớn vào biển vọt thẳng vào Sở Vân đan điền. Ngưng tụ không tan tụ mà không thật. Sở Vân trong óc tử sắc chín tầng đạo cơ vo ve rung rung cùng bên cạnh kia cổ pháp phương ấn hô ứng lẫn nhau tạo thành một loại huyền ảo vô cùng tiếng ngâm sướng. Sát khí tụ linh có thể là sát anh. Hai tay của hắn đang bay nhanh kết ấn dẫn dắt trong óc mảng lớn tử khí tràn vào đan điền cùng một ngồi thần bí sát trận hội tụ vào một chỗ. Đây là lao đầu kia vừa mới kết thành pháp trận. Ông một tiếng chiến minh. Này sát trận thả ra bàng bạc sát khí cuối cùng cùng kia tử khí dung hợp hội tụ vọt thẳng hướng đan điền sâu bên trong. Cổ họng. Trung su hóa rồng uy lực tăng lên gấp bội. Giờ khắc này Sở Vân sử dụng ra toàn thân giải số. Cựu chuyển thiên nguyên kinh chuyển một cái lại chuyển. Một cái hô hấp đang lúc vận chuyển 5 cái chu kỳ. Các cạc. Đan điền sâu bên trong tối đen như mực sát khí ngưng tụ không tan hóa thành mạc tử nghịch bóng người dương nhanh múa vút lại hướng về kia tử sắc giết sạch nào tới. Còn sống thời điểm lão tử cũng có thể làm thịt ngươi, bây giờ lão tử còn sợ ngươi sao?
Sở Vân Thầm cắm răng cái máng đưa tay chợt một chút. Quát to, cho ta dung.
Theo hắn tiếng nói rơi xuống kia tử khí mịt mờ sát khí ông một tiếng cùng mạc tử nghịch sát linh quân quýt lấy nhau.
Sát khí tụ linh có thể là sát anh.
Phúc.
Sở Vân cắn chót lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết hét lớn, luyện.
Luyện linh quyết cùng thăng linh quyết đồng thời vận chuyển.
Hắn trong đan điền linh khí dũng động sôi trào cuối cùng ngưng biến hóa chui luyện dần dần tạo thành một cái tiểu nhân bộ dáng.
Cùng Sở Vân giống nhau như lúc.
Đây là muốn là để cho yêu hoàng nhìn thấy nhất định sẽ đem cầm kéo xuống tới.
Quá kinh người.
Kết đan cảnh giới liền muốn hóa anh.
Đây là người sao?
Suy.
Một chùm ánh mặt trời xuyên qua hư không.
Vương Đại Phú sờ một cái chính mình chảy ra sức thịt cái mông đau nhè răng trợn mắt mắng to. Quân lâm ta nguyền rủa ngươi sinh con trai không mang theo đem sinh con gái không giải phát gạo.
T.
Thật đau cũng bốc khói.
Yêu hoàng ho khan một tiếng nhìn trên trời thái dương lẩm bẩm. Này phích lịch tới có điểm lạ a, không phải là phách Sở Vân mà là phách bên cạnh hắn nhân.
Là lạ quái a.
Thí.
Lao đầu mắt liếc ngang chỉ Sở Vân mắng. Không phải là không phách hắn là đặc mẹ phách không tới trời mới biết hàng này trên người bí mật gì.
Chương 394, lão tử hôm nay liền muốn làm sư phụ hắn.
Đồ chơi gì tiểu tử ngươi hóa anh?
Giáp giáp.
Yêu hoàng cầm cũng rất xuống.
Nhất định chính là kỳ lạ.
Hàng này mới tu luyện thời gian bao lâu dĩ nhiên cũng làm hóa anh.
Còn có nhường hay không người khác sống?
Lão bị ngươi đánh ta một cái tát ta xem một chút có phải là đang nằm mơ hay không?
Kia lão giả quái dị cứng rắn xoay vặn cổ cảm giác mình cổ cũng không tốt xứ.
Chẳng lẽ chính mình hy lý hồ đồ sống mấy ngàn năm?
Cả đời này làm không công.
3.
Yêu hoàng không nói nhiều liền là một cái tát.
Nhìn một bên Lâm Huyên Huyên ngay cả vội vàng che mặt.
Không đành lòng nhìn thẳng A.
Một tát này dùng quá sức thật là vô cùng thê thảm.
Dế nhui chấn động toàn thân từ ánh mắt đờ đẫn trung tỉnh lại chụp cánh ha ha cười to.
Sở Hắc Tâm ngươi là không đang nói đùa a, ngươi đặc mẹ đánh máu gà cũng không khả năng chạy đến hoa anh đi.
Quân Lâm bị Vương Đại Phú đặt mông ngồi dưới đất ia ia réo lên không ngừng hiển nhiên cũng là không tin.
Sở Vân bất đắc dĩ buông tay một cái mặt đầy thản nhiên nói, ta cũng không biết a, ngược lại bây giờ ta trong đan điền một cái nguyên anh một cái tử đan.
Cái gì đồ chơi?
Kia lão giả quái dị mặt đầy quái dị.
Tử đan cùng nguyên anh đều tại ngươi trong đan điền.
Sắc mặt của yêu hoàng cổ quái con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Sở Vân nhìn thật lâu sau ngửa mặt lên trời thở dài nói, ngươi nha có phải hay không là cái nào đại ma vương chuyển thế a, thật muốn gõ ngươi não nhìn một chút bên trong là cái gì.
Hai người các ngươi cũng không biết đây là tình huống gì.
Sở Vân trong bụng chợt lạnh lần này có thể không tốt.
Tự có bệnh loạn chạy chữa ở trong óc đem cục sắt mắng một trận.
Cũng không biết thế nào liền từ trong đầu xuất hiện cái loại này ngưng hóa sát linh công pháp ngay sau đó liền luyện chứ sao.
Nhưng là này hy lý hồ đồ địa xuất hiện một cái nguyên anh là cái gì quỷ.
Hơn nữa vấn đề lớn nhất là hắn tu vi vẫn kết đan ba tầng căn bản không có biến hóa chút nào à.
Đều nói ra có một bảo cái gì cũng tốt.
Ta đây là có một bảo căn bản không để ý ta à.
Đi đi tiểu gia họa là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi ngược lại đều như vậy ngươi cũng phải bị trung quy mạnh hơn từ đi.
Lão giả quái dị híp híp mắt cười hắc hắc cười bỗng nhiên chạy tới ôm Sở Vân cổ nhỏ giọng nói. Tiểu tử có muốn hay không bái ta làm thầy a, ta có thể dạy ngươi rất nhiều thứ.
Ê! Cái này tiền bối.
Sở Vân có chút khó khăn sờ một cái đầu con ngươi vòng vo một chút không biết lại đánh ý định quỷ quái gì.
Thế nào?
Rất khó khăn.